Chương 2466, vui sướng hướng đinh, thượng, chương 2466, vui sướng hướng đinh, thượng, không có ai biết cự phú Trầm Hồng Vũ cầu kiến Lưu Nguy An thời điểm nói gì đó, cũng không có người biết đạo Trầm Hồng Vũ tặng lễ vậy mà đưa một nửa thân ra, chỉ biết là Trầm Hồng Vũ chân trước ly khai phủ thành chủ, chân sau Hoắc gia người chủ sự liền bị gọi vào phủ thành chủ, về sau, Hoắc gia tại tất cả đại thành trì đảm nhiệm chức vị trọng yếu người chủ động từ trước, rất dứt khoát, trong vòng một ngày, Hoắc gia tại chính đàn đã không có người nào. Chuyện này, dân chúng bình thường không hề có cảm giác, nhưng là chính đàn bên trong lại đưa tới sóng to gió lớn. Mà Trầm Hồng Vũ lại đã trở thành phụ lục, phủ tiễn thương nghiệp cung ứng một trong, cùng bệ gia, Hoắc gia tạo thế chân bạc. Tất cả mọi người rất hâm mộ Trầm Hồng Vũ vinh hạnh đặc biệt, nhưng lại không biết, ly khai phủ thành chủ thời điểm, sau lưng của hắn đã ướt đẫm rồi, thế cho nên trở lại chỗ ở, cả người trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, cả bởi mới chỉ hoãn quá mức đến. Cùng Lưu Nguy An tưởng tượng qua hắn, Trầm Hồng Vũ tại cầu kiến Lưu Nguy An chi khí, trong lòng cũng là đánh qua mấy cái dự bản thảo, biết mình biết người bách chiến bách thắng, Trầm Hồng Vũ việc buôn bán mọi việc đều thuận lợi, là được hắn đối với hộ khách cũng tốt địch nhân cũng tốt, có khác sâu nhận thức cùng lý giải, hắn có nhạy cảm thấy rõ lực, phát hiện địch nhân sơ hở, một kích bị mất mạng. Lưu Nguy An rất trẻ tuổi, ở vào địa vị cao, người như vậy, dù cho lại khiêm tốn, nội tâm cũng là kiêu ngạo cùng tự đắc. Trầm Hồng Vũ dùng cái này làm ra một bộ phương án, thế nhưng mà, tại nhìn thấy Lưu Nguy An một khắc, là hắn biết nguy rồi, Lưu Nguy An tuy còn trẻ tuổi, thành phủ lại sâu chìm kinh người, hắn dự đoán chủ đề, Lưu Nguy An một cái đều không có cho chuyện, Lưu Nguy An tư tưởng thiên mã hành không, lại mỗi lần kích tại nhược điểm của hắn chỗ. Hắn cùng với người nói chuyện với nhau, thói quen phòng chung mang công, hắn không thích chủ động công kích, hắn am hiểu hậu phát chế nhân, thế nhưng mà, Lưu Nguy An căn bản chưa cho hắn cơ hội, Lưu Nguy An vấn đề lại để cho hắn mệt mỏi, đương nhiên, nếu như chỉ là một vài vấn đề, hắn mấy chục năm xã hội lịch duyệt, đủ để ứng phó. Lại để cho hắn một lòng treo lấy thủy chung rơi không giới chính là Lưu Nguy An thực lực, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Tất cả mọi người cho là hắn lúc tuổi còn trẻ bị thụ an toán, từ nay về sau không thể tập võ, trên thực tế, hắn đã sớm chữa khỏi bệnh kín, mấy chục năm qua, cần luyện võ công, hắn biết võ công chuyện này, liền bên người người thân nhất hộ vệ cũng không biết, bằng này một điểm, liền có thể biết đạo tu vi của hắn sâu đến loại trình độ nào, nhưng là, hắn bước vào phòng khách trong nháy mắt, Lưu Nguy An cái nhìn hắn một cái, liền khám phá hắn biết võ công chuyện này. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm thụ, Lưu Nguy An cái gì cũng chưa nói, nhưng là Trầm Hồng Vũ tin tưởng, Lưu Nguy An cái gì cũng biết. Không có gì so với bị đối thủ đem mình khám phá càng chuyện đáng sợ rồi, về sau trò chuyện với nhau, Lưu Nguy An nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là cường đại khí chẳng lại làm cho Trầm Hồng Vũ cảm giác tim đập đều cực kỳ cố hết sức. Lưu Nguy An cũng không tận lực áp chế, là Trầm Hồng Vũ tâm lý của mình tác dụng, hắn biết nói, Lưu Nguy An có tùy thời giết thực lực của hắn, Lưu Nguy An có thể không lo lắng bất luận cái gì nỗi lo về sau. Loại này nhận thức, lại để cho hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tại Trung Nguyên, có thực lực giết chết người của hắn không ít, nhưng là những người này đều có băn khoăn, không ai dám động tay. Tại đệ Tam Hoang bất động, Lưu Nguy An cho dù muốn giết Tuần gia vị lão nhân kia Tuần Cầu Chi, cũng không ai dám nhảy ra chủ trì công đạo. Đây cũng là Lưu Nguy An đáng sợ. Trầm Hồng Vũ biết nói, tại đệ Tam Hoang làm việc, được dựa theo Lưu Nguy An quy củ đến. Cũng may, Lưu Nguy An không phải cái loại lầy bảo thủ người, đã đồng ý năng lực của hắn, mà cái này là được hắn dừng chân tiền vốn. Chiêu công, 15 ngân tệ một ngày, nuôi cơm. Công tác là sóng cồn núi lớn tuổi. Một cái thoạt nhìn như làm khoán đầu mập mạp lớn cuống họng tại trên thị trường thét to. Trên thị trường có không ít chờ đợi tìm việc làm chẳng hạn, nhìn thấy mập mạp đều nên đón, thế nhưng mà, nghe thấy điều kiện, lập tức giải tán lập tức. Chớ đi à, tình huống như thế nào các ngươi, sóng cồn núi lại không xa, nói sau, không cần các ngươi đi, có xe ngựa đưa đón. Mập mạp tranh thủ thời gian hô. Tiền công quá thấp, nửa năm trước khi, cái này tiền công còn kém không nhiều lắm, hiện tại đến lúc nào rồi, còn như vậy tiền công, ai đi à? Nhà của ta bà nương đem làm công nhân vệ sinh đều 30 ngân tệ một ngày. Một cái tráng hán mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, mập mạp mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, 30 ngân tệ một ngày. Ngươi không có gạt ta, chúng ta Trung Nguyên trên bến tàu lực phu cũng mới 20 ngân tệ một ngày. Tại đây là địa phương nào? Nơi này là đệ Tam Hoang, bình quân ngày lương sớm đã đột phá 25 ngân tệ một ngày, đừng có dùng trước kia lào ánh mắt xem đệ Tam Hoang, chúng ta đệ Tam Hoang tiền lương cao hơn Trung Nguyên nhiều hơn. Một cái khác tráng hán nói, các ngươi, mập mạp khó có thể tin, vốn muốn hỏi, các ngươi hiện tại ngày lương bao nhiêu, cuối cùng không có ngốc về đến nhà, vừa mở mang khẩu tiểu dừng lại rồi. Hắn dù sao cũng là thường xuyên chiêu công người, an nhịn ở trong lòng xuất ruột, ở một bên chờ. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, một cái thân cao hơn 2 mét to lớn thanh niên xuất hiện, đằng sau đi theo nhanh như chớp 20 lượng xe ngựa. Gà mái ổ phát trúc, ngày lương 51 ngân tệ, nuôi cơm, xe tải qua lại, làm 2 ngày, chỉ cần 200 người, không trả giá, muốn tới lên xe. Thanh niên thoại âm rơi xuống, công nhân đám bọn họ một loạt trên xuống. Ta nguyện ý. Ta trước khi tiểu là thợ đan che nữa, có kinh nghiệm. Ta thanh đồng trung kỳ, liên tục làm 4 tiếng đồng hồ không cần nghỉ ngơi. 51 ngân tệ một ngày. Mập mạp rất là khiếp sợ, hắn vẫn cho rằng đệ Tam Hoang loại địa phương nhỏ này cho 15 ngân tệ tiểu là thiên giới, dù sao Trung Nguyên phồn hoa cũng là 20 ngân tệ tả hữu, tại hắn trong ấn tượng, đệ Tam Hoang ngày lương tại 50 ngân tệ tầm đó mới hợp lý, trước mắt một màn lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Liên tiếp kết quả làm khoán đầu xuất hiện, khai trừ ngày lương đều tiếp cận 50 ngân tệ, thấp nhất đều có 43 ngân tệ, căn cứ sống nặng nhẹ trình độ bất đồng, tối cao chính là khai thác đá 54 ngân tệ một ngày. Mập mạp cuối cùng đã tiếp nhận sự thật, đệ Tam Hoang đã không phải là trước kia đệ Tam Hoang rồi, không thể dùng lao ánh mắt xem đệ Tam Hoang. hắn không có quyền lợi thượng điều nhiều như vậy tiền lương, chỉ có thể vội vàng trở về hướng chủ nhà xin chỉ thị. Đệ Tam Hoàng xây dựng rầm rộ, khắp nơi đều là ầm ầm thanh âm, bất quá, náo nhiệt nhất, kỳ thật hay là tại giã ngoại, chặt chặt, khai thác đá. Mỗi một tòa thành trì, theo đến sớm muộn, trên đường vận chuyển đội ngũ không ngừng qua, đầu đôi tương liên, hàng hà nham thạch, vật liệu gỗ vận chuyển trở về thành nội, lại trải qua mảnh gia công, trở thành phong ốc kiến trúc một bộ phận. Thủ mục kiến trúc cần đại lượng công nhân số lượng chưa đủ, tiền công cứ như vậy trướng đi lên, đương nhiên, cũng có một phần là trung nguyên thương hộ mang đến đích thói quen, tài đại khí thô đã quen, không quan tâm chút tiền đấy. Ví dụ như Trần Đại Thiện nhân bực này cự phú, vì rất nhanh kiến tạo phủ đệ, thường thường cam lòng cho số tiền lớn thuê công tượng công nhân, trong lúc vô hình, giá tiền công đã bị kéo cao. Đối với chuyện như vậy, Dương Ngọc Nhi là nhạc gặp hắn thành, công nhân giá tiền công cao, trước khi những cái kia cao cao không tới, thấp không song thanh đồng cao thủ thì có động lực, nguyện ý làm việc thì có thu nhập lên đây, tiêu phí tùy theo chướng đi lên. Chương 2467, vui sướng hướng vinh, hạ, chương 2467, vui sướng hướng vinh, hạ, thanh đồng cấp những nhân viên khác tại đệ Tam Hoang là một cái rất xấu hổ tồn tại, giết ma thú, bọn hắn thực lực chưa đủ, đụng với sẽ chết, làm ô xin, bọn hắn không bỏ xuống được tư thái, dù sao cũng là trải qua khổ luyện mới có thành tựu ngày hôm nay, không có ý tứ cùng hắc thiết cấp bậc người đi tranh đoạt một cái một ngày kiếm được 10 ngân tệ công tác cơ hội. Thế nhưng mà, không giết ma thú, lại không công tác, trong nhà lại không có lương tâm, cũng chỉ có thể đói bụng, đông một bữa tây một bữa, thời gian trôi qua nghèo khó, ăn tết, quá tiết, rồi, liền quần áo mới đều không nỡ mua, không có tiền, liền dễ dàng sinh hoạt khí, bọn hắn nhóm người này đã trở thành nhất nhân tố không ổn định, mà bây giờ, ngày lương tăng, trung nguyên đại lượng phú hào, gia tộc xuất hiện, đã mang đến đại lượng công tác cương vị, thanh đồng cảnh giới người không cần vô tư. Thái cũng có thể tìm được công tác, bọn hắn gia nhập đệ Tam Hoang kiến thiết, cực đại chạm vào đệ Tam Hoang kinh tế. Hai nhi mẹ hắn, đem cái này thịt cầm lấy đi hầm cách thủy rồi, về sau mỗi bữa đều có thịt tan hết. Đã tìm được một phần tốt công tác phí thường tại rốt cục có thể hào phóng địa mua thịt về nhà, một mua tiểu là lương cân, mà không phải giống như trước như vậy gậy móc siêu, mỗi lần chỉ dám mua nhị lượng 2-3. Rất nhanh, đồ ăn liền đã làm xong bưng lên bàn, tiểu hài tử cao hứng địa vỗ tay. A, có thịt tan rồi, có thịt tan rồi. A cơm, phí thường tại liền vội vội vàng đi ra ngoài đi làm, đi vài bước, đột nhiên nhớ tới hôm nay muốn dẫn ra bầu, hắn quay lại ra trang, đột nhiên phát hiện cũng không ưa thích ăn thịt con dâu tại ăn còn lại thịt, cái kia trên mặt thỏa mãn giống như một đạo thiểm điện đánh trúng vào hắn, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Con dâu ở đâu là không thích ăn thịt, rõ ràng là biết đạo thịt không đủ hắn và nhi tự ăn, cố ý nói như vậy, nhiều năm như vậy, nàng nấu quá nhiều tiểu bữa cơm, đến cũng đến không xuể, lại một khối thịt đều không ăn qua, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt xấu hổ cảm giác, đều là bởi vì hắn không bỏ xuống được mặt mũi, lại để cho con dâu thụ ủy khuất như vậy, nếu như sớm chút buông mặt mũi, con dâu cũng không trở thành như thế gầy gò. Phí thường tại cầm dao bầu, đi đến một nửa, đột nhiên cải biến phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất đã tìm được phát tiểu Cao Nho Nhã, Cao Nho Nhã vẫn còn hầu hạ sinh bệnh lão nương, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đã bị kéo ra cửa. Phí thường đang cùng Cao Nho Nhã ra khoảng cách không đến 50m, phí thường tại đối với con dâu hô một câu, chiếu cố Diêu đại thẩm. Tiểu Lôi kéo Cao Nho Nhã vội vàng đã đi ra. "Ca, chúng ta đi làm gì?" Cao Nho Nhã vẻ mặt sợ không được ý nghĩ. "Kiếm tiền." Phí thường trước đây là đem mình được đẩy, sau đó mang theo Cao Nho Nhã đi vào chiều công thị trường, khi nghe thấy Vương Biên ngoại quản gia khai ra điều kiện về sau, lập tức nên đón. "300 ngân tệ, hai huynh đệ chúng ta bao hết, đồng dạng thời gian, có thể giới thiệu 20 ngân tệ." Phí thường tại thanh âm rất lớn, quản gia lập tức nhìn về phía hắn. Lời ấy thật đúng. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, không cần tiền. Phí thường tại nói năng có khí phách, lại đem cái này lại bổn nhu cho kéo ra, không có đùa giỡn. Còn muốn cạnh tranh đám người trông thấy Cao Nho Nhã lập tức hành quân lặng lẽ. Đại bổn nhu, có ý tứ gì? Mới tới người không rõ ràng cho lắm. Trông thấy cái kia 2m3 người cao to sao? Hắn gọi Cao Nho Nhã, trời sinh 10 nhu chi lực, thân thể lực sống so nhu còn lợi hại hơn. Hơn nữa, người còn có chút chủ, ngươi cùng hắn tranh giành, hắn có thể không cần tiền làm việc. Người quen giới thiệu. Những người khác nghe xong, lập tức liền buông tha rồi, hiện tại nội thành đại làm kiến thiết, chỉ cần chút chịu khó, không lo ôm không đến sống, không cần phải cùng đầu góc không quá bình thường người đẻ thấp giá cả, vô duyên vô cớ tiện nghi nhà tư bản. Cao Nho Nhã không có đọc qua sách, không biết chữ, cũng sẽ không biết chắc chắn, nhưng là phí thường tại hội chắc chắn, như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất kiếm tiền, hắn tâm lý nắm chắc. Cao Nho Nhã hữu lực ý, sẽ không kỹ thuật, cho nên, hắn tiểu chuyên chọn những cái kia việc tốn sức làm. Cao Nho Nhã mười nhiêu chi lực tại kiến trúc ngành sản xuất, phát huy ra tác dụng cực lớn, người khác 3 giờ mới tài giỏi hết sống, Cao Nho Nhã 1 giờ tiểu ok rồi, người khác 10 người đều chưa hẳn có thể dơ lên được rất tốt cự thạch, Cao Nho Nhã một người nhẹ nhõm nâng lên, thú hổ, còn có một thanh đồng cảnh giới phí thường tại hiệp trợ, hai người dùng 80 giá cả, tại toàn thành nhận. Việc. Đợi đến lúc bầu trời tối đen, hai người đã cuồng lợi nhuận 16 kim tệ. Ca, tiền này thật sự là quá tốt buôn bán lời. Cao Nho Nhã rất là kinh hỉ, hắn không có đọc qua sách, nhưng là nhiều tiền tiền tiểu, hắn nên cũng biết. Ngày mai bắt đầu, để cho ta con dâu chiếu cố mẹ ngươi, huynh đệ chúng ta đi ra ngoài làm công việc. Phí thường tại nói. Ừ. Cao Nho Nhã dùng sức gật đầu. Cùng Cao Nho Nhã đồng dạng người nhiều lắm, theo thân bằng hảo hữu cả đàn cả lũ kiếm tiền, theo làm một mình đến tạo thành đoàn đội, cần người cũng càng ngày càng nhiều, mà trong đó, có kỹ thuật nhân hòa hữu lực khí người là nhất nổi tiếng, người phía trước có thể cầm lương cao, việc nhẹ nhõm, thứ hai làm là việc tốn thể lực, nhưng là loại người này bình thường dễ dàng thỏa mãn, sẽ không tính toán chi ly, tốt quản lý. Trên thực tế, làm khoán đầu thích nhất loại người này. Không có văn hóa người, tại cái gì thời đại, đều là xã hội tầng dưới chót, bọn hắn bởi vì học thức có hạn, khiêng phong hiểm năng lực thấp, hơi chút xuất hiện chấn động, bọn hắn liền thất nghiệp, quanh năm sinh hoạt tại nghèo khó tuyến phía dưới. Đệ tam hoang bởi vì Lưu Nguy An xuất hiện, một mực đều đang làm xây dựng cơ bản, bất quá, bởi vì công nhân đại bộ phận là bình an quân cùng nô lệ, công nhân chủ yếu thỉnh chính là nhân viên kỹ thuật, tầng dưới chót nhân viên lấy được ít không lớn. Chính thức lại để cho bọn hắn kiếm được tiền chính là trung nguyên đại lượng gia tộc chạy nạn tới về sau. Đại gia tộc luôn chú ý sắp xếp mặt, toàn ra hơn ngàn người, tầm thường đình viện căn bản không cách nào dung nạp, phải kiến tạo mới được phủ đệ, động tác trên trăm mẫu kiến trúc, cần công tượng công nhân nhiều đến mấy vạn người, vì nhanh hơn tiến độ, thường thường hội nhân đôi nhân viên tuyển mộ, bình an quân không có khả năng vì bọn họ phục vụ, nô lệ là Lưu Nguy An mua được, khẳng định cũng không có khả năng cho bọn hắn sử dụng, bọn hắn chỉ có thể thông báo tuyển dụng xã hội nhàn tản nhân viên. Vì vậy, xã hội tầng dưới chốt người cơ hội liền tới. Thịt sạp hàng thượng sinh ý rõ ràng tốt rồi mà bắt đầu trước kia, mua thịt đều là nhị lượng 2 3 thậm chí 12, hiện tại đều là lượng cân 3 cân thậm chí 5 cân, trước kia giết một đầu giá thú, được mua 2 ngày, hiện tại, một ngày không đến, đã bán đi hơn 10 đầu giá thú, giết chàng công nhân đều bắt đầu tăng ca. Thân thể lực sống mọi người tinh tưởng, ăn no rồi mới hữu lực khí làm việc, trước kia không phải là không muốn mua thịt, không có tiền, không nỡ mua, hiện tại tình hình kinh tế có tiền rồi, tự không cần bạc đái chính mình rồi. Phụ thân, đáng giá sao? Học nghệ trở về Trầm Thế Lâm nhanh đuổi chậm đuổi. Rốt cục tại hôm nay chạy tới Khôn Mục Thành lập tức chỉ nghe thấy phụ thân tặng lễ bái kiến Lưu Nguy An sự tình, ngoại nhân chỉ biết là Trầm Hồng Vũ tặng lễ, hắn biết đến thêm nữa phụ thân đưa ra một nửa thân ra. Hắn không đau lòng tiền, lòng hắn đau chính là phụ thân, những số tiền này đều là phụ thân từng điểm lợi nhuận trở về, mấy chục năm qua tích lũy tài phú, như thế nhẹ nhõm tiểu chắp tay lại để cho người, chỉ lấy được một cái hoàng thương thân phận. Ngươi biết một chỗ khu kinh tế mạnh yếu, địa phương nào có thể nhất thể hiện đi ra không? Trầm Hồng Vũ đột nhiên dừng bước, phía trước là một tòa đại công trường, đám thợ thủ công làm được hừng hực khí thế. Không biết Trầm Thế Lâm lắc đầu, hắn rất tiểu tiểu năn nỉ phụ thân tiễn đưa hắn ra ngoài tập võ, tiểu là chán ghét buôn bán. Chương 2468, Tam Nguyên Học Viện. Chương 2468, Tam Nguyên Học Viện. Học viện. Trầm Hồng Vũ nói. Học viện. Trầm Thế Lâm rất là kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, hẳn là kiến trúc. Học viện. Trầm Hồng Vũ ngữ khí khẳng định. Hài nhi không phải rất rõ ràng. Trầm Thế Lâm học thành trở về, hắn cảm thấy thực lực đã vượt qua phụ thân, nhưng là trong lòng của hắn, y nguyên cảm thấy phụ thân cao lớn vô cùng, ánh mắt cùng kiến thức đều tại phía xa hắn phía trên. Trường học quan trọng nhất là cái gì? Trầm Hồng Vũ hỏi. Học thức, kỹ thuật. Trầm Thế Lâm nghĩ nghĩ trả lời. Đúng, cũng không đúng. Trầm Hồng Vũ nói. Phụ thân ý tứ, Trầm Thế Lâm nhìn xem Trầm Hồng Vũ. Học thức cũng tốt, kỹ thuật cũng tốt, cuối cùng, là người. Trầm Hồng Vũ nói. Xin nguyên. Trầm Thế Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Có thể đọc sách người, hoặc là đại phú đại quý chi gia, hoặc là quyền quý chi gia, kém nhất cũng là trung sản. Những này gia đình cầm đệ đưa đi đọc sách, cũng không phải là một người đi, một cái đệ tử ít nhất một cái thư đồng, một cái người hầu, mấy cái nô lệ, mấy ngàn một học sinh, tự là mấy vạn người. Trầm Hồng Vũ nói. Trầm Thế Lâm kỳ quái địa nhìn xem phụ thân, một cái thành thị, ít thì mấy chục vạn, nhiều thì trên trăm vạn nhân khẩu, chính là mấy vạn người, có thể kéo động cái gì kinh tế trình độ? Tiễn đưa ngươi đi đến trường, ngươi biết vi phụ bỏ ra bao nhiêu học phí sao? Trầm Hồng Vũ hỏi. Trầm Thế Lâm lắc đầu, hắn không vấn đề cái này. 5.000 vạn kim tệ. Trầm Hồng Vũ nói. Nhiều như vậy? Trầm Thế Lâm chấn động, hắn là thật không có nghĩ tới học phí mắc như vậy. Học phí không cần nhiều như vậy, tự nguyện, nhưng là vì để cho ngươi bái một cái hảo lão sư, vì để cho lão sư cùng môn phái có thể sử dụng tâm đối với ngươi, tiền không thể thiếu, vi phụ không có người nào mạnh tài nguyên, chỉ có thể dựa vào tiền tài. Trầm Hồng Vũ nói. Những người khác cũng nhiều sao như vậy? Trầm Thế Lâm trong nội tâm cảm động, hắn không nghĩ tới phụ thân vì hắn trả giá lớn như vậy. Thế thì không có, so vi phụ người có tiền không ít, nhưng là cam lòng cho cùng vi phụ đồng dạng dùng tiền cũng không nhiều, đại bộ phận đệ tử đều là cho mấy trăm vạn, có thể đạt tới ngàn vạn học phí, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trầm Hồng Vũ mỉm cười. Tốn ra tiền mới có giá trị, đạo lý này rất nhiều cự phú đều minh bạch, nhưng là chính thức có thể làm được người ít càng thêm ít. Ta tại sư môn sắp thực nhận lấy tương đối nhiều chiếu cố, ta còn tưởng rằng là hài nhi thiên phú so sánh xuất chúng. Trầm Thế Lâm hiện tại đã biết rõ rồi, nguyên lai là phụ thân tại phát huy trước tác dụng. Ngươi biết ngươi hàng năm tiền sinh hoạt bao nhiêu sao? Trầm Hồng Vũ lại hỏi. Tiền đều tại tiểu kim thủ thượng. Trầm Thế Lâm lắc đầu, hắn cũng không quan tâm tiền tài sự tình, cho rằng hội phân tán tu luyện của hắn chi tâm. Ngươi nói cho thiếu gia hàng năm tiêu dùng bao nhiêu tiền? Trầm Hồng Vũ ngoắc lại để cho theo ở phía sau tiểu kim tới. 200-300 vạn kim tệ tầm đó. Tiểu Kim trả lời. Nhiều sao như vậy? Đều dùng ở địa phương nào, mua tòa nhà sao? Trầm Thế Lâm trong mắt lập tức trừng được tròn căng, hắn không cảm giác mình bỏ ra bao nhiêu tiền, bất quá, hắn biết đạo tiểu Kim trung thành và tận tâm, sẽ không nói dối, cũng không dám lừa gạt hắn. Sư môn gian phòng quá chật, hơn nữa không thích hợp nha hoàn nô bộc chăm sóc, cho nên hắn cố ý tại sơn môn hạ mua một cái tòa nhà lớn, tòa nhà là sư môn một vị trưởng lao sản nghiệp, hắn biết đạo tốn không ít tiền. Tòa nhà chỉ là bỏ ra 80 vạn kim tệ, không phải quá nhiều, chủ yếu là thiếu gia thường xuyên mở tiệc chiêu đại sư huynh đệ ăn cơm, đây mới là dùng tiền đầu to, bởi vì thiếu gia điểm đều là hảo tiểu thức ăn ngon, mỗi bữa cơm xuống đều là mấy ngàn kim tệ, có mấy lần vượt qua 2 vạn kim tệ, còn có tiểu là các vị tiểu thư sinh nhật, thiếu gia tặng lễ vật cũng không tiện nghi. Tiểu Kim nói. Trầm Thế Lâm có chút xấu hổ, nếu như phụ thân không hỏi khởi chuyện này, hắn thật không biết, một năm tốn hao nhiều tiền như vậy. ngươi xem như tiêu dùng tương đối nhiều, nhưng khẳng định không phải tối đa. Trầm Hồng Vũ cũng không ngại nhi tử xài bao nhiêu tiền, dù sao hắn có tiền, mặc kệ nhi tử xài bao nhiêu tiền, hắn đều có thể lợi nhuận trở về, quan trọng nhất là hắn biết đạo nhi tử những số tiền này hoa có ý nghĩa, có giá trị, nếu như nhi tử cái này tiền đi đánh bạc, hắn thì có ý kiến. Trầm Thế Lâm lập tức nhìn về phía Tiểu Kim. Chu công tử hàng năm chi tiêu tại 500 vạn kim tệ đã ngoài, còn có Ngu công tử, hàng năm tốn hao tại 400 vạn trở lên, bất quá, tối đa hay là cùng gia nhị công tử, có một năm tiêu phí vượt qua 1200 vạn kim tệ. Tiểu Kim nói ra. Hơn 1000 vạn, xài như thế nào đi ra? Trầm Thế Lâm rất là khiếp sợ, tuy nhiên hắn đối với tiền tài không có quá rõ ràng khái niệm, nhưng là cũng biết hơn 1000 vạn kim tệ là một số lớn tài phú. Đánh bạc túi. Tiểu Kim trả lời. Trầm Thế Lâm bừng tỉnh đại ngộ, đánh bạc túi là món lợi kết xù ngành sản xuất, một đao cùng một đao phú, một đao thiên đường một đao địa ngục, hắn chơi mấy lần hãy thu tay rồi, hắn không có kiếm tiền dục vọng, thắng không có cảm giác, thua tinh khiết đưa tiền, cho nên về sau sẽ không xảy ra đánh bạc túi phòng, nhưng là hắn biết nói, không ít sư minh đệ trầm mê đánh bạc túi không cách nào tự kiềm chế. Các ngươi sinh ra giàu có chi ra, sinh hoạt chi tiêu cao một điểm, tầm thường đệ tử không sẽ cao như vậy, nhưng là một năm chi tiêu hơn 10 vạn tổng là có, mượn 20 vạn kim tệ tính toán, ngươi biết trong phố xá, bình thường dân chúng một năm sinh hoạt chi tiêu bao nhiêu sao? Trầm Hồng Vũ hỏi nhi tử. Mấy ngàn kim tệ a? Trầm Thế Lâm không xác định. Tiểu Kim, ngươi nói cho thiếu gia. Trầm Hồng Vũ nói. 20 kim tệ. Tiểu Kim trả lời. 20 kim tệ. Trầm Thế Lâm không thể tin được, 20 kim tệ gọi tiền sao? Nếu như không phải Tiểu Kim từ nhỏ đi theo hắn lớn lên, hắn cũng hoài nghi Tiểu Kim đang nói mê sảng. 20 kim tệ đều là bình quân giá trị, không ít cùng khổ chi ra, một năm chi tiêu đều không cao hơn 15 kim tệ, cho nên ngươi bây giờ có thể ngẫm lại đệ tử có thể làm một tòa thành thị mang đến bao nhiêu kinh tế hiệu quả và lợi ích sao? Trầm Hồng Vũ nói. Trầm Thế Lâm nói không ra lời. Học sinh là có dẫn bằng si phong hiệu ứng, hô bằng hưu gọi hưu, người nhà xem hết, nếu như một tòa học viện có 2000 danh học tử sau lưng kéo dòng người cùng hiệu quả và lợi ích sẽ có bao nhiêu, đây vẫn chỉ là đệ tử, nhà giáo còn không có tính toán. Một tòa học phủ bên cạnh, giá đất tất nhiên là hội dâng lên, như vậy tại thời gian cực ngắn nội sẽ có vô số kiến trúc phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón lấy sẽ có trà lâu, khách sạn, rượu trang, thanh lâu đợi nguyên bộ phương tiện, bên đường tiểu thương cũng sẽ biết nhiều lên, đến đây tìm kiếm công tác cơ hội lực phu đám bọn họ cũng sẽ biết đi theo chen chúc tới. Trầm Hồng Vũ êm thai nói xong. Phụ thân nói cái này là dụng ý gì? Trầm Thế Lâm đầu hiện tại có chút rối loạn. Cái này tòa công trường là được tại kiến học viện, tên là Tam Nguyên học viện, đệ nhất đảm nhiệm núi trưởng là Tuần gia lão thái gia Tuần Cầu Chi, phụ thân người ta chiếm cổ mười là sở hữu tất cả thương nhân bên trong lớn nhất. Trầm Hồng Vũ ngữ khí mang theo một cổ khó tả tự hào. Thương nhân nhập cổ phần trường học, đây là trước nay chưa có sự tình. Học viện cho tới bây giờ đều là nhà cao cửa rộng đại phiệt chỗ lũng đoạn, không phải có tiền liền có thể xử lý, cần đạt tới nhất định được thân phận cấp bậc. Trầm Hồng Vũ tài phú là đã đủ rồi, nhưng là thân phận không đủ, mà bây giờ Lưu Nguy An cho hắn một cái cơ hội như vậy. Trầm Thế Lâm ngẩn ngơ, đây là hắn vô luận như thế nào đều không có đoán được. Chương 2469, dưỡng nhìn qua chương 2469, dưỡng nhìn qua hay là quá yếu. Lưu Nguy An dựa vào lan can mà trông, phía dưới là một cái cực lớn công trường. Đệ Tam Hoang đệ nhất tòa học viện Tam Nguyên học viện đang tại hừng hực khí thế kiến tạo ở bên trong, ánh mắt của hắn lại không có nhìn xem công trường, mà là chân trời, đó là Bách Lý Quan phương hướng. Không có ai biết, nội thương của hắn cho đến hôm nay mới chính thức khỏi hẳn, hữu cấp ma thú thật là đáng sợ, một đám khí tức tại hắn trong cơ thể, quấn quanh mấy tháng mới đem hắn nổ, hắn nguyên cho rằng thực lực của mình tại ma thú thế giới mặc dù không thể tung hoành không trở ngại, tự bảo vệ mình là không có vấn đề, hữu cấp ma thú lại để cho hắn ý thức được hắn còn rất yếu. Nếu như không phải trận pháp, nếu như không phải nhân nhi, trận chiến ấy, hắn đem giữ nhiều lành ít. Chỉ có số rất ít người biết nói, cựu cấp ma thú bị kích thương về sau cũng không cam lòng, tuy nhiên đi xa nhưng lại không chính thức lợi hại, vẫn còn âm thầm quan sát, cuối cùng vẫn là dựa vào Nghiên Nhi bạo phát đi ra ly khai, bắt nó sợ quá chạy mất. Cùng nhau sợ quá chạy mất còn có ba cổ mịt mờ đáng sợ lực lượng, hắn cất dâu không đi ra là được kiên kỵ mấy người kia cùng chưa từng ly khai cựu cấp ma thú, hắn tại xúc tích lực lượng, tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng là chỉ cần hắn không đi ra, cựu cấp ma thú cùng cái kia ba cổ mịt mờ lực lượng sẽ kiên kỵ. Một trận chiến này lại để cho hắn rõ ràng địa ý thức được tử vong cũng không xa xôi. Người thiếu chính là thời gian. Dương Ngọc Nhi đi tới, dựa vào lan can, nhìn xem hắn bên mặt, mấy tháng khổ tu, gầy gò thêm vài phần, trên mặt đường còn càng phát rõ ràng, cả người thoạt nhìn như là bách luyện tinh cương, mặc kệ cái gì lực lượng, đều không có biện pháp đem hắn đè sợ. Lưu Nguy An vẫn chưa tới 30 tuổi, trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực hôm nay, đây là rất nhiều người cả đời thậm chí mấy cuộc đời đều không đạt được độ cao, chỉ cần cho hắn thời gian, đi đến đỉnh phong là chuyện sớm hay muộn. Điểm này, Dương Ngọc Nhi thập phần vững tin, toàn bộ Bình An quân trăm vạn tướng sĩ cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc nào trở về? Lưu Nguy An xoay đầu lại, trên mặt phiền muộn đã không có, mà chuyển biến thành chính là dương quang bình thường dáng tươi cười, ôn hòa như gió xuân. Kỳ quái, nam nhân hoa quý thật sự so nữ nhân muộn sao? Còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm của ta ấn tượng sao? Dương Ngọc Nhi con mắt rất sáng, phản phất hội sáng lên. Tại Ngọc Nhi các ngươi còn đưa ta một trương thẻ hội viên. Lưu Nguy An tự nhiên nhớ rõ, đó là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tham gia quý tộc công tử cơ hội, Tôn Linh Chi dẫn hắn đi, lần thứ nhất kiến thức đại gia tộc đệ tử phong thái. Dương Ngọc Nhi là tuyệt đối nhân vật chính, phong thái khiến người. Lần thứ nhất gặp ngươi, còn là một lăng đầu thành thanh niên sức châu, cầm một cây cùng, bất quá, người bắn tên tư thế rất tuấn tú, tựu là con mắt quá lợi rồi, xem ai đều tràn ngập cảnh giác, không tốt ở chung. Dương Ngọc Nhi nói, ngươi sai rồi, ta là rất người thiện lương. Lưu Nguy An cười nói, ngươi bây giờ dễ dàng lại để cho người quên dung mạo. Dương Ngọc Nhi nói, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lưu Nguy An hỏi, đối với không dành thế sự tiểu cô nương mà nói là chí mạng. Dương Ngọc Nhi nói, đã hiểu, đây là nói ta chỉ có thể lừa gạt tiểu cô nương. Lưu Nguy An nói, đây là khuyên bảo. Dương Ngọc Nhi nói. Lưu Nguy An lắc đầu, cười khổ một tiếng, chuyển di chủ đề, việc này còn thuận lợi sao? Dương Ngọc Nhi muốn thi hành hộ tịch chế độ, hiện tại rất nhiều người viên dũng mãnh vào đệ tam hoang trước kia quản lý chế độ xuất hiện rất nhiều vấn đề, phải cải cách, hộ tịch chế độ phải có chứng minh nhân dân, ma thú thế giới không có công nghệ cao, làm cho chứng minh nhân dân có rất lớn cực hạn tính, có một vị sâu độc sư chăn nuôi sâu độc có thể giải quyết vấn đề này, Dương Ngọc Nhi là được đi mời vị này sâu độc sư. Không thuận lợi, vị kia sâu độc sư không tại, không biết đi nơi nào, chúng ta ba ngày cũng không có trở lại đến, xem ra đi xa đi, ta lưu lại tờ giấy, hy vọng hắn có thể trông thấy. Dương Ngọc Nhi có chút bất đắc dĩ, nếu như không thể giải quyết phòng ngụy vấn đề, chứng minh nhân dân là được mặt mũi công trình. Có thể thẩm tra theo một chút những thứ khác sâu độc sư, làm hai tay chuẩn bị. Lưu Nguy An nói, đã lại để cho người đi tìm. Dương Ngọc Nhi cũng cân nhắc đã đến vấn đề này, không thể đem hy vọng ký thác vào một người trên người, vạn nhất người ta không đồng ý. Ngươi đối với tuần giá hiểu rõ bao nhiêu? Lưu Nguy An hỏi. Người đọc sách. Dương Ngọc Nhi nói. Đặc sắc. Lưu Nguy An nói. Kiến thiết trường học là tuần gia nói ra đấy sao? Dương Ngọc Nhi hỏi. Đúng. Tuần gia thiên tài Tuần Long Giận nói ra. Lưu Nguy An nói, ta nghe qua cái này Tuần Long Giận, bảy bước thành thơ, tài danh có thể so với Tào Thực. Dương Ngọc Nhi nói, còn là một vị mỹ nam tử. Lưu Nguy An bổ sung, những năm này ta đã thấy mỹ nam tử còn thiếu sao? Dương Ngọc Nhi trợn tròn mắt, nói ra, không thể không nói, kiến thiết trường học là một bước rượu quân cờ, chúng ta vậy mà không ai nghĩ đến. Không thể không nghĩ đến, là thời cơ không thành thủ. Lưu Nguy An nói, hiệu trưởng người chọn lựa là ai? Dương Ngọc Nhi hỏi. Tuần Câu Chi. Lưu Nguy An nói, vì cái gì không phải ngươi? Dương Ngọc Nhi nhíu mày, nghĩ cách là Tuần gia nói ra, không cần nghĩ, đến lúc đó nhà giáo tất nhiên cũng là Tuần gia chiếm đầu to, thiên hạ luận tài hoa, có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt Tuần gia. Hiệu trưởng là Tuần gia chẳng phải là Tuần gia một nhà độc đại. Nắm giữ giáo dục có thể so sánh nắm giữ kinh tế nguy hại lớn hơn. Tuần Cầu Chi chỉ là trên danh nghĩa, chính thức phụ trách người là người của chúng ta. Lưu Nguy An giải thích, ta hay là cho rằng ngươi đem làm hiệu trưởng là tốt nhất, Tuần Cầu Chi có thể trên danh nghĩa phó hiệu trưởng hoặc là vinh dự giáo sư các loại. Dương Ngọc Nhi nói, để cho ta đem làm đệ tử, người khác đều chưa hẳn muốn. Đem làm hiệu trưởng, vậy làm trò cười cho người trong nghề. Lưu Nguy An nhịn không được cười lên, hiệu trưởng không nói đức cao vọng trọng, tối thiểu cũng phải học phú năm xe, thiên tư thông minh là cơ bản nhất, hắn đều không chiếm, điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn là có. Không lo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tên, ngươi phải treo một cái. Dương Ngọc Nhi nói, trường học sự tình, ta không nghĩ tham dự quá nhiều. Lưu Nguy An lắc đầu, ta đến tiểu là với ngươi đảm việc này, ngươi cân nhắc qua Bình An Quân không có. Bình An Quân không thể đều là một đám thô giáp hán tử, đối với Trung Nguyên tuyệt đối đại đa số người đến nói, Bình An Quân cùng ngươi là hoa ngang bằng, ngươi lên phó hiệu trưởng, Bình An Quân mới có thể càng bị người coi trọng, Bình An Quân cũng cần phần này văn hóa nội tình. Dương Ngọc Nhi nói. Lưu Nguy An lâm vào trầm tư, hắn thật đúng là không có cân nhắc đến điểm này, hắn luôn thói quen mà đem chính mình cùng Bình An Quân tách ra, nhưng là, tự mình biết chuyện của mình, ngoại nhân không biết ta, trong mắt người ngoài, bọn họ là nhất thể, Bình An Quân muốn đi ra đi, nhưng lại muốn tăng lên cấp bậc. Hơn nữa, Bình An Quân cũng cần học tập, chúng ta trước kia địch nhân chủ yếu là ma thú. Về sau tiểu chưa hẳn rồi, các chiến sĩ cũng cần nắm giữ nhiều thứ hơn, Tuần gia tên khắp thiên hạ, có thể là chiến sĩ của chúng ta, 10 người sợ là có 9 người không biết Tuần gia. Dương Ngọc Nhi lại nói, Ngọc Nhi, nhắc nhở của ngươi rất kịp thời, là ta không có cân nhắc chu toàn. Lưu Nguy An ngẩng đầu, nghiêm túc nói, có người đề nghị ở trường học cửa lớn phóng một tòa của ta điều khác, ta cự tuyệt, hiện tại xem ra, vẫn có tất yếu. Tất yếu, rất có tất yếu. Dương Ngọc Nhi lập tức nói, chương 2470, phá bỏ và rời đi nơi khác đền bù tổn thất chương 2470. Phá bỏ và rời đi nơi khác đền bù tổn thất trong quán trà, công tác cho tới chưa lực phu đám bọn họ tụ cùng một chỗ uống trà, vì giải khẩu, cũng vì thư giãn một tí, đồng thời cũng là trao đổi tin tức, cái nào ngành sản xuất giá tiền công tương đối cao, cái nào làm khoán đầu quá nghiêm khắc, cái nào viên ngoại ra tay hào phóng. Quán trà quả thực chính là một cái cỡ nhỏ tình báo trao đổi đứng. Chính thức muốn kiếm tiền, còn phải đi bên tàu, rất nhiều đội thuyền vì tranh thủ thời gian ly khai, cho giá cả rất cao, một thuyền hàng 2 cái giờ đồng hồ tả hữu tiểu cởi đã xong, trả thù lao trên cơ bản có 20 nhiều hơn kiếm tệ, chỉ cần ăn được khổ, một ngày làm 8 tiếng đồng hồ. Hơn 1.000 ngân tệ là thỏa thỏa. Thiếu một khỏa đại môn nha hán tử nói ra, hở, người chung quanh nghe so sánh cố hết sức. Đây không phải là người làm sống, trên bên tàu, đều là đem người đem làm ra súc sử dụng, một chuyến mấy trăm cân, 2 giờ qua lại không ngừng từ trên xuống dưới, chính giữa không thể nghỉ ngơi, hởi hết một thuyền hàng, xương cốt đều muốn mệt ra rời, ta đã làm một ngày hôm sau tiểu không đứng dậy nổi, tiền lương xác thực không thấp, nhưng là cũng phải thân thể chịu nổi mới được. Trung niên hói đầu hán tử nói xong lắc đầu liên tục. Ta nhìn thấy rất nhiều người tại trên bến tàu đoạt việc để hoạt động. Một cái xem xét đã biết rõ mới nhập hành không bao lâu thanh niên nhỏ giọng nói ra. Cái kia đều là muốn tiền không muốn mạng, ăn được khổ có thể đi làm, bất quá, nếu như không phải quá gấp tiền dùng, ta là không để nghĩ đi, làm lâu rồi thương thân. Hỏi đầu trung niên nói. Không phải nói có thể rèn luyện thân thể sao? Thanh niên có chút nghi hoặc. Tiểu huynh đệ, cũng không nên bị một ít canh gà nói dối rồi. Nếu như khiêng bao cắt có thể rèn luyện thân thể chúng ta tại đây không ít mọi người khiêng vài thập niên rồi, chẳng phải là mỗi người đã thành tuyệt thế cao thủ. Dâu ria đã hoa dâm lão giả mình trần người cường tráng nửa người trên, màu đồng cổ làn da giống như kim loại, niên kỷ của hắn đã không nhỏ rồi, nhưng là không có một tia thịt thừa, dáng người so 20-30 tuổi thành cường tráng còn tốt hơn. Thế nhưng mà, rất nhiều người đều nói như vậy. Ta đã thấy một ít đại gia tộc đệ tử đã ở khiêng bao cát, bọn hắn tổng không thành cố ý tìm khổ ăn đi. An Mặc bản y tinh tráng hán tử cũng gia nhập chủ đề. Cái này là biểu tượng cùng bản chất ta, những cái kia cả ngày tuyên truyền tâm linh canh gà người, căn bản không sẽ nói cho ngươi biết nhìn không thấy bản chất là cái gì. Lao giả nói, ngươi nói là thần bí như vậy bản chất là cái gì? Bản y hán tử hỏi, ngươi bái kiến những mọi người đó đệ tử ăn cơm sao? Lao giả hỏi, bản y hán tử nghĩ nghĩ, lắc đầu, khó hiểu hỏi, cái này cùng ăn cơm có quan hệ gì? Ngươi muốn ăn cỏ, ngươi muốn ăn cơm, tu luyện là đem ngoại giới năng lượng chuyển hóa làm năng lượng của mình, chúng ta ăn là cái gì? Màn thầu, bánh nướng, bát cháo, canh xuông quả nước, có thể có bao nhiêu năng lượng? Có thể đem chúng ta làm việc tiêu hao năng lượng bổ sung đã được rồi không dậy nổi rồi, căn bản không có dư thừa năng lượng dùng cho tu luyện. Ngài lao ý tứ, muốn ăn nhiều ma thịt thú vật. Bản y hán tử như có điều suy nghĩ. Ma thịt thú vật xác thực đối với thân thể có trợ giúp, nhưng là, ăn nhiều ma thịt thú vật, cũng chỉ là so với người bình thường cường một ít mà thôi. Lao giả nói. Vì cái gì? Bản y hán tử khó hiểu. Người thiếu khuyết một vật. Lao giả nói. Cái gì? Lúc trước mở miệng thanh niên nhịn không được hỏi. Công pháp. Lao nhân lời vừa nói ra. Phu cận niên kỷ tương đối nhỏ các hán tử đều đã trầm mặc, mà tuổi khá lớn các hán tử tắc thì tập mãi thành thói quen. Môn thiệt sở dĩ trở thành đại tộc, cũng không phải là bởi vì bọn hắn lớn lên xuất, cũng không phải bởi vì bọn hắn trời sinh quý tộc, mà là công pháp quyết định hết thảy. Tại công pháp cơn phụ trợ xuống, môn thiệt đệ tử khiêng bao cắt tiểu là tu luyện mà bình thường đệ tử kháng bao cắt tiểu là thương thân, môn thiệt đệ tử càng ngày càng lớn mạnh, bình thường đệ tử lưu lại chính là một thân đau sót, hoàn toàn không thể so sánh. Cũng không cần đủ trí, Bình An quân hàng năm đều tuyển nhận một bộ phận lính, chúng ta lớn tuổi, trên cơ bản không có hy vọng, các ngươi còn trẻ. Vẫn có một đường hy vọng, chỉ cần đi vào Bình An quân, cái kia chính là cá vượt long môn, Bình An quân là hội truyền thụ công pháp, tuy nhiên đạt được đỉnh cấp công pháp cơ hội rất nhỏ, thế nhưng mà, coi như là bình thường tam lưu công pháp, đối với chúng ta mà nói, cũng là đủ để cải biến gia tộc vận mệnh. Lao giả an ủi. Mấy cái tuổi trẻ hán tử sau khi nghe, con mắt chậm rãi sáng lên. Nói đến cải biến gia tộc vận mệnh, mọi người biết đạo cao nho nha sao? Hói đầu trung niên nhân bỗng nhiên mở miệng. Biết đạo à, lại bốn nhu, trời sinh 10 nhu chi lực, một lần ma thú đột kích thời điểm, cứu được một cái Bình An quân chiến sĩ mệnh. Vị kia chiến sĩ vì báo đáp hắn, đưa hắn một tòa phòng ở, vốn đang chuẩn bị giới thiệu hắn tiến vào Bình An quân, nhưng là hắn muốn chiếu cố sinh bệnh lão nương cho cự tuyệt, lúc ấy không biết bao nhiêu con người làm ra hắn tiếc hận. Ngồi xổm góc tường truyền ra một thanh âm, người này lưng hơi gù, rút lấy thuốc lá rời, xem trên tay vết chai, liền biết là một vị thâm niên lực phu. Đúng, chính là hắn. Hói đầu trung niên nhân gật đầu. Người này làm sao vậy? Một cái thân hình thoáng gầy gò nam tử hỏi. Cái này đại buồn như mệnh là thật tốt, hắn cái kia phòng nhỏ phá bỏ và rời đi nơi khác. Trước khi giá bao nhiêu cách không biết, nhưng là phá bỏ và rời đi nơi khác đền bù tổn thất bao nhiêu, chưa bị biết không? Hói đầu trung niên mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Bao nhiêu? Gầy gò nam tử hỏi, những người khác cũng nhìn xem hắn, ánh mắt hiếu kỳ. 8.000 kim tệ. Hói đầu trung niên nói. Bao nhiêu? Gầy gò nam tử thanh âm mạnh mà cất cao, lanh lảnh như là thái giám. 8.000 kim tệ. Hói đầu trung niên lặp lại một lần, ngữ khí khẳng định. Trong quán trà một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. 8.000 kim tệ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái này được lợi nhuận bao nhiêu mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Như thế nào? Như thế nào hội? Nhiều như vậy. Gầy gò nam tử bởi vì quá kích động, nói chuyện đều cả lăm. Đúng vậy, như thế nào hội nhiều như vậy, Bình An chiến sĩ không phải là tiễn đưa được nhà cửa à? Coi như là nhà cửa, 300 mét vuông trong vòng, có lẽ cũng mới 3.000 kim tệ tả hữu à? Thiếu răng cửa hán tử khó hiểu. Không phải nhà cửa, tự là nhà nghèo hình, 90 bình. Hói đầu trung niên nói. Giá tiền này như thế nào tính ra, không phải là trung nguyên đến nhà giàu coi trọng à? Thiếu răng cửa hán tử mạnh mà ý thức được. Trung nguyên cự phú đều là không thiếu tiền chủ nhân, bọn hắn vừa ý đồ vật, bao nhiêu tiền đều được đem tới tay, hai chữ, tùy hứng. Hói đầu trung niên lắc đầu, tỏ vẻ không phải nguyên nhân này, lại nói tất cả là phá bỏ và rời đi nơi khác, đại buồn như cái là một cái trong số đó, bọn hắn một mảnh kia, hơn 100 người, đều là đã lấy được đồng dạng đền bù tổn thất. Chẳng lẽ là học viện, Tam Nguyên học viện. Dáng người cường tráng lão giả không hổ là lớp người già, tin tức linh thông, hơn nữa mạch suy nghĩ linh mẫn. Hay là Mạc lão lợi hại, đúng là Tam Nguyên học viện, đại buồn như ở cái kia một mảnh bị phân chia là giáo khu. Hoang chủ một câu, tự là 20 lần đền bù tổn thất. Hói đầu trung niên hướng phía lão giả giơ ngón tay cái lên. Trong quán trà ô xin đám bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, đón lấy trên mặt lộ ra hâm mộ ghen ghét hận biểu lộ, thật đúng là đồng nghiệp bất đồng mệnh a, đại buồn như bọn hắn tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là hắn cũng là ô xin bên trong đích một phần tử, chỉ là bởi vì lực lớn mà ra tên, nhưng là thuộc về, mọi người hay là cùng một bọn người, thế nhưng mà đạt được phá bỏ và rời đi nơi khác về sau, đại buồn như rõ ràng cùng với mọi người kéo ra khoảng cách, 8000 kim tệ, làm cái gì không được. Chương 2471 học khu phòng khái niệm chương 2471, học khu phòng khái niệm Tam Nguyên học viện địa chỉ xác định về sau, quên thân giá phòng ngay tại Lạng Yên không một tiếng động địa chướng đi lên, ngay từ đầu hay là lén lút, không đến 3 ngày, tiêu quang minh chính đại rồi, sau đó, toàn thành mọi người đã biết, giá cả theo hơn 10 ngân tệ tại trong vòng 3 ngày, đã tăng tới 1 kim tệ, đem làm toàn thành ánh mắt đều tập trung vào bên này về sau, mọi người mới phát hiện, đây mới thực sự là trưởng giá, trước khi đều là tiểu đả tiểu nháo. Tuần Khuê vội vàng đi ra ra môn, trong nội tâm vô hạn phẫn uất, với tư cách Tuần gia đệ tử, hắn qua thời gian so người hầu còn không bằng, đây hết thảy đều bởi vì hắn không có thiên phú, không bị chủ nhà coi trọng. Cũng biết Tuần gia là văn nhân thế gia, lại không người cẩn thận giải qua, Tuần gia mấy chục thế hệ, tử tôn mấy chục bạn người, có thể nổi tiếng thiên hạ người mấy người. Không phải từng Tuần gia mọi người thích hợp đọc sách, cũng không phải từng Tuần gia người đọc sách đều có thể có đại tiền đồ, đại bộ phận Tuần gia đệ tử cũng cùng người bình thường đồng dạng, cả đời tầm thường vô vi. Tuần Khuê phẫn nộ lai nguyên ở hắn không cam lòng, hắn không có đọc sách thiên phú, đã có việc buôn bán thiên phú, đáng tiếc, tại Tuần gia chỉ có học vấn cao người thụ coi trọng, hắn như vậy, dù là hàng năm là gia tộc mang đến mấy trăm vạn kim tệ lợi ích, y nguyên không bị chủ nhà chỗ coi trọng. Lưu Nguy An muốn thành lập Tam Nguyên Học viện nghĩ cách, cái thứ nhất là được tìm Tuần gia thương lượng, Tuần Khuê lập tức nghe thấy được cơ hội, vì vậy hướng chủ nhà góp lời, học viện phụ cận phòng ở, giá đất tất nhiên hội trùng giá, thừa dịp tin tức còn không có có khuyết tán ra, hiện tại mua vào, đợi đến lúc giá cả trướng mà bắt đầu bán đi, lập tức có thể kiếm lớn một số, không cần quá lâu thời gian, nhiều thì một năm, ít thì nửa năm có thể lợi nhuận mấy lần lợi nhuận. Đáng tiếc, chủ nhà căn bản không để ý đến hắn góp lời, hắn chưa từ bỏ ý định, liên tục góp lời, kết quả đã nhận được một câu cảnh cáo, đầu cơ trục lợi, tâm thuật bất tránh. Tuần Khuê thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định, chỉ có thể đi mặt khác lộ tuyến, hướng mấy vị khác người chủ sự nói rõ lợi hại, kết quả đều không ngoại lệ, bị không để ý tới. Vạn bất đắc dĩ, Tuần Khuê chỉ có thể đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội, cũng may hắn ở gia tộc không bị chào đón, nhưng là người ở phía ngoài không rõ ràng lắm chi tiết, nhưng lại coi hắn là Tuần gia nhân vật trọng yếu đối đãi. Hắn lợi dụng thân phận của Tuần gia, hướng ngân hàng tư nhân mượn tiền 30 vạn kim tệ, bởi vì là thân phận bay, tiền lãi cứ cao, tiếp cận vay nặng lãi rồi, đi ra ngân hàng tư nhân thời điểm, Tuần Khuê nội tâm đối với Tuần gia mấy vị nhân vật chủ yếu hận ý gia tăng lên vài phần, nguyên vốn có thể một phân tiền lãi đều không cần tiền trả, hiện tại không công trả thù lao trang lợi nhuận đi không ít tiền. Cùng phong ốc so sánh với, đất trống không thể nghi ngờ là tốt nhất đầu tư, đáng tiếc, Tam Nguyên học viện tiếng gió đã truyền đi rồi, hắn lúc này vào tay, đã quá muộn, phù cận thổ địa đều bị như là Trần Đại Thiện Nhân, cự phú Trầm Hồng Vũ chi nhân cho chia cắt rồi, không có biện pháp. Tuần Khuê đưa ánh mắt nhắm ngay phong ốc, hắn tự nhiên biết đạo hiện tại vào tay bỏ lỡ tốt nhất thời gian, nhưng là còn không tính quá muộn, hiện tại vẫn chỉ là bổn thành người cạnh tranh, tiếp qua đoạn thời gian, sẽ là toàn bộ đệ tam hoang người cạnh tranh, lúc kia mới được là giá cả điểm cao nhất, hiện tại vào tay, vẫn có lợi nhuận, tự là lợi nhuận thiếu đi một ít. 30 vạn kim tệ, đặt ở 2 tháng trước khi, còn không có có người Trung Nguyên chạy nạn tới thời điểm, có thể bán 100 phòng nhỏ, mà bây giờ, Tuần Khuê thậm chí vận dụng Tuần gia cái này thân phận, cũng mới mua xuống 6 phòng nhỏ, bình quân 5 vạn nhất bộ đồ, mà ở mấy ngày trước khi, một bộ vẫn còn 1 vạn kim tệ tả hữu, giá cả trướng đến chi không hợp thói thường, rất nhiều bãi kiến sóng to gió lớn thương nhân đều kinh hãi. Tuần Khuê đối với Tuần gia hận ý, có gia tăng lên vài phần, mấy ngày nay, nếu như không phải ý đồ thuyết phục chủ nhà mà làm trễ lại thời gian, hắn có thể lợi nhuận bao nhiêu kim tệ. Tuần gia cũng không thể tưởng, nếu như không phải bọn hắn đau khổ kiếm tiền duy trì lấy Tuần gia hàng ngày vận chuyển, Tuần gia những cái kia chỉ biết là đọc sách người, đã sớm chết đói, còn có cơ hội xem thường bọn hắn. Đều là Tuần gia hậu đại, nhất mạch tương thừa, đọc sách người xem thường bọn hắn kinh thương, mà bọn hắn kinh thương trong nội tâm không cam lòng phản kháng, thực sự trong lòng khinh bỉ ngồi ở học đường ở bên trong nghiên cứu học vấn cái kia là người. Người nọ là Tuần gia người a? Thúy Trúc lâu ở bên trong, Lưu Nguy An theo cửa sổ nhìn xem bình tĩnh khuôn mặt đội vàng ly khai Tuần Khuê, khóe miệng tiểu ý mang theo nghiền ngẫm. Tuần gia bằng chi, tên là Tuần Khuê, việc buôn bán so sánh cốt khéo, Tuần gia có thể áo cơm không lo, người này chiếm rất lớn công lao. Hà Tái Đạo giới thiệu nói, Tuần gia là hắn khách hàng lớn một trong, đối với Tuần gia, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Hắn giống như không vui. Thân Di Vân cười nói, Tuần gia chữ dị thể khinh thường, Tuần Khuê năng lực tuy nhiên rất lợi hại, nhưng không được coi trọng, mấy ngày nay, hắn buôn ba tại Tuần gia mấy vị người chủ trì tầm đó. Muốn nói phục bọn hắn đầu tư Tam Nguyên Học viện phụ cận khu vực, thừa cơ lợi nhuận một số, bị bác bỏ rồi, tâm tình tự nhiên phiền muộn. Hà Tái Đạo tuy nhiên trên cơ bản đứng ở trà lâu, rất ít đi ra ngoài, nhưng là nội thành tất cả lớn nhỏ sự tình, hắn trên cơ bản cũng biết, tin tức thập phần linh thông. Mà cái này, cũng là Lưu Nguy An cùng hắn uống trà nguyên nhân. Tuần gia như vậy thức đại cục sao? Thân Di Vân rất là kinh ngạc. Cái này có thể chưa chắc là đại cục. Hà Tái Đạo cười nói, như thế nào giảng? Thân Di Vân hiếu kỳ. Tuần gia gia phong rất nghiêm, là chân chính nghiên cứu học vấn người, bọn hắn rất rõ ràng lập ra chi bản. Học vấn so cái gì đều trọng yếu, chỉ cần có học vấn, dù là Tuần gia mỗi người việc buôn bán, bọn hắn cũng không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Trái lại, nếu như lời nói quá nhiều tâm tư tại phương diện khác lên, ví dụ như kiếm tiền, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Tuần gia gia phong, tư tưởng hư mất, sẽ rất khó khôi phục. Bất luận cái gì đầu cơ trục lợi hành vi, Tuần gia đều là sẽ không đi làm. Hà Tái Đạo nói, cái này có tính không nhân gian thanh tịnh. Thân Di Vân ngây ngốc một chút, nàng ngược lại là không nghĩ được sâu như vậy. Ngàn năm về sau, cho dù Tuần gia không có, còn có người hội nhớ rõ Tuần gia, thế nhưng mà cũng sẽ không có người nhớ rõ Trầm Hồng Vũ. Hà Tái Đạo nói. Thân Di Vân nhìn Lưu Nguy An một mắt, đột nhiên minh bạch hắn đồng ý tại Tam Nguyên Học viện cửa lớn lập như nguyên nhân. Hà trưởng quỹ mua nhà sao? Lưu Nguy An tình lính hỏi. Hà Mỗ là cái tục nhân. Hà Tái Đạo cười nói. Hà trưởng quỹ chính là cái con người tao nhã. Lưu Nguy An nói, lại tục tức phong nhã, chính thức con người tao nhã, là sẽ không cho là chính mình nhã. Tạ hoàng chủ khích lệ. Hà Tái Đạo tranh thủ thời gian không người nói tạ, Trước khi, tại Lưu Nguy An trước mặt, hắn có thể thản nhiên chỗ chi, bất giác, hắn phát hiện tại Lưu Nguy An trước mặt đã ngang hàng không đứng dậy. Lưu Nguy An cũng không yêu cầu hắn làm cái gì, nhưng là trong lòng của hắn đã thấp nhất đẳng. Hà trưởng quỹ có mấy người hải tử? Lớn bao nhiêu? Lưu Nguy An hỏi. 3 cái, 2 cái 8 tuổi, 1 cái 12 tuổi, ta đang muốn thỉnh giáo hoàng chủ, bọn hắn có thể không nhập Tam Nguyên học viện đọc sách. Hà tái đã hỏi. Học viện là chỗ học tập, chỉ cần là muốn đọc sách người, cũng có thể nhập. Lưu Nguy An nói. Dạ hoàng chủ. Hà tái đạo ngầm hiểu. Hà tái đạo đợi một đám cự phú hải tử chính thức báo tên, Tam Nguyên học viện quanh thân phòng ốc mới chính thức nên đón tăng bọn, học khu phòng khái niệm thoáng cái biến thành sự thật. Chương 2472, Bế Hoàng chương 2472, Bế Hoàng trong lịch sử, mặc kệ lại phồn bình triều đại, đều xuất hiện tiền hoàng, một mặt là chữ hàng, một mặt khác là dung luyện. 1000 văn đồng tiền giá trị là được 1000 văn, thế nhưng mà, đem 1000 văn đồng tiền dung luyện thành gương đồng hoặc là khí cụ bằng đồng, giá trị tiểu biến thành 1500 văn thậm chí 2000 văn, tiền, bất chi bất giác tiểu ít đi. Tiền thiếu đi làm sao bây giờ? Triều đình chỉ có thể không ngừng thêm ấn tiền đồng, dùng bổ sung thiếu khuyết cái kia bộ phận tiền, để tránh trên thị trường không có tiền có thể dùng. Rất nhiều người đều cho rằng, tiền thiếu đi, tiền giá trị tiểu đề cao, tương đối, giá hàng tiểu thấp xuống, trên thực tế, hoàn toàn trái lại, giá hàng bình thường hội dâng lên, hơn nữa là phóng đại. Truy cứu nguyên nhân, là được tiền giả hoặc là nói kém tệ. Bình thường đã đến xuất hiện tiền năm mất một hay, trên căn bản là xã hội mâu thuẫn xung đột tăng lên thời kỳ, triều đình thêm ấn tiền đồng, dân gian đã ở thêm ấn tiền đồng, triều đình tiền đồng một văn là được một văn, giá trị là cố định, dân gian đã bị kỹ thuật hạn chế, một văn thực tế giá trị là không đến một văn, khả năng chỉ có 0.8 văn thậm chí 0.5 văn thậm chí thấp hơn. Đánh dấu một văn tiền đồng, thực tế giá trị chỉ có 0.5 văn, dân chúng cũng không đốc, việc buôn bán lao bản, tiểu thương càng là khốc khéo, muốn dùng như vậy tiền đến mua hàng hóa, nhất định phải thêm nữa, vì vậy nguyên gốc văn tiền bánh bao, hiện tại cần 2 văn tiền thậm chí 3 văn tiền, hoặc là thêm nữa. Triều đình phát hành chính quy, tiêu chuẩn đồng tiền bởi vì tinh mỹ cùng giá trị càng lớn, thường thường sẽ bị cất chứa mà bắt đầu không nỡ lời nói, dân chúng chỉ biết cầm trên tay thấp kém tiền đồng trước tuần ra, vì vậy, trên thị trường liền xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, chính quy tiền lưu thông càng ngày càng ít, ngược lại là thấp kém tiền đại lượng lưu thông. Chính quy tiền càng ít, thấp kém tiền thì càng nhiều, nhu cầu lượng tăng lớn, chế tạo thấp kém tiền chất lượng lại càng kém, cuối cùng gần như tiền giả, thực tế giá trị tự nhiên vừa đầu hàng lại rơi nữa, giá hàng thì là nước lên thì trở lên, đây cũng là chứ danh kém tệ khu trục lương tệ. Ta hay là không biết rõ, mọi người trên tay đều có chính quy tiền, vì cái gì không sử dụng? Hoắc Nam Y thì hai mắt thật to ghi gạt người vô tội cùng nghi hoặc, cũng biết thấp kém tiền giá trị có vấn đề, tại sao phải sử dụng? Lưu Nguy An cười cười, lại không có giải thích, ngồi ở dưới tay Trầm Hồng Vũ ho nhẹ một tiếng, lại nói tiếp rất phức tạp, trên thực tế là nhân tâm vấn đề. Nói như vậy, Thân Di Vân trên thực tế cũng là kiến thức nửa đời. Chúng ta cũng biết, tiền đồng là kim loại, cứng, rắn, không dễ dàng tổn hại, sớm nhất thời điểm quyết định sử dụng đồng với tư cách tiền tài liệu là được vì vậy đã tính, nhưng là lúc ban đầu thời điểm, tuyệt đối không thể tưởng được nhân loại năng lực sinh sản mạnh như thế, năm đó khả năng chỉ có hơn 10 vạn mấy trăm vạn nhân khẩu, bây giờ là vài tỷ trên trăm ức miệng người, tiền mỗi ngày phải đi qua mấy trăm người chi thủ, nước chảy đá mòn, tiền đồng càng ngày càng mỏng, chữ viết liền không. Rõ rệt rồi, thoạt nhìn cùng kém tệ không sai biệt lắm. Trầm Hồng Vũ nói, nhưng là hắn là chính quy tiền. Hoắc Nam Y liền cường điệu, bình thường dân chúng là phân biệt rõ không đi ra, bọn hắn kiến thức có hạn, 1000 miếng thấp kém tiền bên trong đột nhiên xuất hiện một quả chính quy tiền, lấy được người, là hội đơn giản tuấn ra, hay là cất chứa bắt đầu? Trầm Hồng Vũ hỏi. Hoắc Nam Y liền đã trầm mặc. Đây cũng là tâm lý. Trầm Hồng Vũ nói. Cho nên, muốn đem chế tạo kém tệ mọi người bắt lại. Thân Di Vân nói. Dám làm việc này đều là dân liều mạng, bọn hắn không sợ chảo, cũng chảo không hết, lợi nhuận vượt qua 300 chỉ cần có cơ hội, rất nhiều người đều bí quá hóa liều. Trầm Hồng Vũ nói. Vậy làm sao bây giờ? Hoắc Nam Y Lì lo lắng hỏi. Trước mắt mới chỉ, khó giải. Trầm Hồng Vũ nói. A. Hoắc Nam Y Lì không nghĩ tới cuối cùng sẽ là đáp án này, vô ý thức nhìn Lưu Nguy An một mắt. Gần đây trên thị trường đồng tiền lưu thông vô cùng nhanh, nhưng là biến mất được cũng rất nhanh. Trầm Hồng Vũ là người thứ nhất phát hiện loại hiện tượng này người, lập tức hướng Lưu Nguy An báo cáo. Người bình thường là sẽ không chú ý vấn đề này, Trầm Hồng Vũ thế nhưng mà cự phú, biết rõ tiền hoang nguy hại. Tiền hoang phía dưới, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lệ Tam Hoang là mới phát thị trường, dựa theo đạo lý, không có nhanh như vậy tiến vào tiền hoang thời kỳ, nhưng là không thể không phòng. Trầm Hồng Vũ đã đem chính mình cùng đệ Tam Hoang buộc lại với nhau, không hy vọng ngoại ý muốn nổi lên, cho nên vừa mới phát hiện manh mối, lập tức liền đã tìm được Lưu Nguy An. Chuyện này ta sẽ xử lý. Lưu Nguy An nói. Trầm Hồng Vũ rất thức thời địa cáo lui. Tại sao có thể có người đem chủ ý đánh tới tiền thượng? Trầm Hồng Vũ sau khi rời đi, Hoắc Nam Y thì không cần như vậy rụt rè rồi, có loại muốn mắng người xúc động, thật vất vả đệ Tam Hoang ổn định lại, thậm chí có người gây sự tình, quá ghê tởm. Ta làm. Lưu Nguy An nói. A. Hoắc Nam Y thì cùng Tân Di Vân ngây ngốc địa nhìn xem hắn. Trầm Hồng Vũ lo lắng là có đạo lý, bất quá, ta thu về tiền chỉ là vì ức chế giá hàng, trung nguyên đến cái kia những người này, mỗi người đều là thủ hào, ra tay tốt rộng rãi, đệ Tam Hoang giá hàng đã tăng 200 rồi, nếu như loại tình huống này bỏ mặc mặc kệ rất nhanh đã có người không có cơm ăn. Lưu Nguy An nói, cần phải dùng biện pháp này sao? Hoắc Nam Y liền nhịn không được hỏi, cảm thấy biện pháp này quá mạo hiểm. Ngươi không phải hỏi Ngọc Nhi vì cái gì tại nguy hiểm như vậy thời kỳ đi trung nguyên sao? Lưu Nguy An nói, hiện tại cũng là người trung nguyên chạy nạn đệ Tam Hoang thời điểm. Dương Ngọc Nhi lại lựa chọn cái lúc này tiến về trước Trung Nguyên, Hoắc Nam Y liền là cực kỳ không đồng ý cùng tiền tệ này có quan hệ gì sao? Thân Di Vân như có điều suy nghĩ. Dùng tình huống hiện tại, đệ tam hoang giá hàng trướng đi lên, muốn đệ xuống, dựa vào chúng ta đệ tam hoang bản thân là tương đối khó khăn. Lưu Nguy An nói, nguyên bản thỏa mãn đệ tam hoang vật tư, đột nhiên tầm đó tràn vào đến đại lượng ngoại nhân, nhiều người, vật tư tiểu ít đi rồi, giá cả tự nhiên trướng lên rồi. Ngọc Nhi tỷ tỷ phải đi mua sắm vật tư. Hoắc Nam Y thì trong óc linh quang nhất điểm, mạnh mà nghĩ tới điều gì, kinh hỉ địa nhìn xem Lưu Nguy An. Đất trống cái gì, mua nhiều tiền như vậy, đặt ở nhà kho tiểu quá lãng phí rồi, đệ tam hoang lại không có gì đáng giá chúng ta mua sắm, những số tiền này tại đệ tam hoang căn bản dùng không xuất ra đi, Trung Nguyên bên kia, người đi rồi, vật tư lại mang không đi, những cái kia vật tư bởi vì không có người mua, hiện tại giá cả rất rẻ. Lưu Nguy An nói, đến đệ tam hoang đại đa số là phú hào, vì cho đệ tam hoang lưu lại ấn tượng tốt, trên căn bản là quên tiền quên vật, Bình An quân không cần dùng tiền phải đã đến muốn đổ vật. Ta hiểu được, Ngọc Nhi cầm tiền đi Trung Nguyên mua sắm tiện nghi vật tư, những này vật tư tại đệ tam hoang bản tháo, dù cho không thể đệ thấp giá hàng, ít nhất có thể ức chế giá hàng không hề dâng lên, kể từ đó, tiền lưu thông rồi, giá hàng ức chế rồi, mà chúng ta trả giá chẳng qua là nguyên bản không đáng tiền thổ địa. Thân Di Vân bừng tỉnh đại ngộ. Còn có một câu, Trung Nguyên người sống không nổi, chỉ có thể chạy nạn đệ tam hoang, vì vậy, đem tiền tệ lại mang về. Lưu Nguy An nói. Hoắc Nam Y thì con mắt trường được rất lớn, nàng không biết bế hoàn cái từ này, nhưng là cảm giác Lưu Nguy An cái này một loạt thao tác, đặt đến một cái hoàn mỹ tuần hoàn, rất có một loại chỗ tốt chính mình chiếm hết, liền một ngụm súc đều chưa cho người khác lưu lại cảm giác. Chương 2473, phiêu chiến quyền uy chương 2473, phiêu chiến quyền uy Long Tất Thành. Với tư cách Bình An quân đại bản doanh một trong, tính an toàn là không có nói, nếu như đệ tam hoang bị phá, cuối cùng một cái ngã xuống mới được là Long Tất Thành. Long Tất Thành cũng là theo Trung Nguyên chạy nạn mà đến các phú hào chọn lựa đầu tiên chi địa. An toàn đệ nhất. Chu Bách Vạn ngủ lại Long Tất Thành về sau, trước tiên mua một mảnh thổ địa, dùng 5 lần tiền lương chiêu mộ công nhân, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ngắn ngủn nửa tháng sẽ đem phủ đệ kiến tạo tốt rồi, tốc độ cực nhanh, có thể nói kỳ tích. Cùng những thứ khác phú hào vừa mới ngủ lại Long Tất Thành chú ý cẩn thận bất động, Chu Bách Vạn phong cách hành sự cực kỳ lớn mật, hắn nhiều lần ra tay, cầm xuống đại lượng thổ địa, sau đó kiến tạo phòng ở, đem làm nổi lên bất động sản thương là, phán đoán của hắn hết sức chính xác. Về sau, liên tục không ngừng người dũng mãnh vào Long Tất Thành hắn nhà nghèo hình phòng ở rất được hoan nghênh, hung hăng địa buôn bán lợi một số, hơn nữa, theo dũng mãnh vào người càng ngày càng nhiều. Phòng ốc giá cả dâng lên, hắn tài phú nhanh chóng dâng lên. Những thứ khác phú hào theo vào thời điểm, đất chống giá cả đã so vừa xong thời điểm tăng tiếp cận 4 lần. Chu Bách Vạn làm chuyện thứ hai là được chữ hàng ma thị thú vật, hắn nhạy cảm phát hiện, cùng Trung Nguyên so sánh với, đệ tam hoang ma thị thú vật quả thực không muốn quá tiện nghi, trọng điểm là, hắn biết nói, ma thị thú vật nhất định sẽ trừng giá. Hiện tại cái gì đều thiếu, nhưng là không thiếu ma thú, thế nhưng mà, ma thú khắp nơi trên đất đi, lại không phải là có thể giết chết ma thú, mà giết chết ma thú, cũng không đợi cùng với một đầu ma thú đều là thịt, tuyệt đại bộ phận ma thú sản thịt rất thấp, có người công tác thống kê qua, ma thú sản thịt số lượng nhiều ước tại 15 tả hữu, nói cách khác, một đầu 100 cân ma thú, có thể được đến thịt chỉ có 15 cân. Đệ tam hoang người nhất định hội càng ngày càng nhiều, như vậy, đồ ăn tất nhiên không đủ sử dụng, giá cả dâng lên là tất nhiên. Quả nhiên, sự tình phát triển cùng phán đoán của hắn giống như lúc, chính xác phảng phất diễn luyện qua bình thường, Long Tước thành công, phải nói toàn bộ đệ tam hoang giá hàng đều tại liên tiếp kéo lên, một ngày một cái giá. Đương nhiên, chứng giá nguyên nhân là nhiều phương diện, Trung Nguyên đến phú hào có tiền, ra tay tiêu tiền như nước, trong lúc vô hình nâng lên giá hàng. Đệ tam hoang xây dựng rầm rộ, công nhân đã có công tác, đã kiếm được tiền, sức mua tăng cường rồi, miệng người nhiều hơn, đều là giá hàng dâng lên nguyên nhân. Bách Vạn tiểu lâu nguyên danh tứ quý xuân tiểu lâu nửa tháng trước hay là Trịnh gia sản nghiệp, hôm nay thuộc về Chu Bách Vạn. Chu Bách Vạn chỉ dùng một chiêu, tiểu lại để cho Bách Vạn tiểu lâu lưu lượng khách lượng tăng vọt mấy lần, hắn nâng cốc trong lầu điếm tiểu nhị toàn bộ đổi thành tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Những cô gái này đều là hắn theo Trung Nguyên mang tới, tướng mạo ngọt ngào, ôn nhu như nước, nói chuyện nhu, quan trọng là các nàng cách ăn mặc gợi cảm, thuần một sắc sau lưng tiểu váy ngắn, trắng bóng xuân quang lại để cho rất nhiều chỉ ăn qua thô khang tầng dưới chót mắt người hạt châu đều muốn trường đi ra, không ít ô xin bất vả nửa tháng, tiểu vì đến Bách Vạn tiểu lâu ăn một bữa cơm. Chu Bách Vạn là một cái hiểu được hưởng thụ người, tại thu mua Bách Vạn tiểu lâu về sau, hắn đã vào ở sửa chữa tầng cao nhất, đi vào, phản ứng đầu tiên là được bốn chữ, vàng son lộng lẫy. Phó thành chủ Mạnh Siêu đi vào tầng cao nhất thời điểm, Chu Bách Vạn chính giúp vào một vị nuôi bằng sữa mẹ kỳ thiếu phụ trong ngực, ít như vậy phụ, tầng cao nhất có 6 người, ngoại trừ khuôn mặt bất đồng, nóng bỏng dáng người kinh người tương tự, Chu Bách Vạn không thích uống nước, sinh hoạt hàng ngày, trên căn bản là dùng sữa tươi thay thế nước. Cho nên, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, đều có thiếu phụ đi theo, để hắn khát đâu thời điểm có thể trước tiên uống đến máu tươi sữa tươi. Thiếu phụ nhìn thấy có người ngoài tiến bảo, thẹn thùng địa nghiêng đầu, Chu Bách Vạn lại tập mãi thành thói quen, lơ đễnh, ngược lại hào phóng hỏi thăm, "Mạnh thành chủ, nếu không cùng đi một ngụm, nữ nhân mới được là trên thế giới quý giá nhất tài phú, thiên kim không đổi. Ta ẩm thực gần đây thanh đạo." Mạnh Siêu lắc đầu, "Các ngươi tu luyện chi nhân, thanh tâm quả dục, chú ý vong tình tuyệt dục, sinh hoạt đều mất mặt." Chu Bách Vạn có chút mất hứng, ý bảo lại để cho thiếu phụ xuống dưới, thay đổi một cái tiểu tỷ pha trà. Mạnh Siêu ánh mắt quét qua tỷ nữ thời điểm, có chút dừng lại một chút, hắn nhận ra thân phận tỷ nữ Bách Hoa Lầu đang tại bồi dưỡng mới một đời người trong trắng, niên kỷ tuy chỉ có 16 tuổi, nhưng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất là vũ đạo, có thể nói nhất tuyệt, rất nhiều phong lưu khách đều ngắt lời, nàng này có tranh đoạt hoa khôi chi tư. Nàng này mấy ngày trước đây vẫn còn bách hoa lầu, bây giờ lại trở thành Chu Bách Vạn pha trà người, có tiền thật sự có thể tùy ý làm bậy. Tiểu Thanh, Mạnh thành chủ là trà đạo mọi người, chờ một chút ngươi đi theo Mạnh thành chủ trở về, chỉ cần ngươi có thể học được hắn 2-3 thành phẩm lĩnh, về sau tại toàn bộ Long Tức thành đều có thể nói được thượng lời nói. Chu Bách Vạn tuy nhiên đang ngó chừng tỷ nữ pha trà, đối với Mạnh Siêu nhất cử nhất động lại thấy nhất thanh nhị sợ. Tỷ nữ Tiểu Thanh vẫn không nói gì, Mạnh Siêu trước lắc đầu, ta là người thô kệch, uống không quen quá tinh tế đồ vật, Chu lão bản hảo ý, tâm lĩnh. Mạnh thành chủ không phải tới uống trà a? Chu Bách Vạn đi thẳng vào vấn đề. Ta còn không biết Chu lão bản chủ muốn nghề nghiệp. Mạnh Siêu hỏi. Ta người này hứng thú khá rộng hiện, chỉ cần là kiếm tiền nghề nghiệp, ta đều có hứng thú. Chu Bách Vạn cười nói. Kể cả loại thịt lương thực. Mạnh Siêu hỏi. Mạnh thành chủ sẽ không mang theo chỉ thị đến a? Chu Bách Vạn nhìn Tiểu Thanh một mắt, Tiểu Thanh buông ấm trà, hạ thấp người hành lễ về sau, đẩy đi ra rồi, chỉ còn lại có Chu Bách Vạn cùng Mạnh Siêu hai người. Chưa nói tới chỉ thị, đề nghị mà thôi. Mạnh Siêu nói. Nếu như Chu mẫu người không nghe đề nghị, hội có hậu quả gì không? Chu Bách Vạn y nguyên đang mỉm cười, dáng tươi cười đã không có độ ấm. Đừng lo lắng, Long Tước Thành có pháp luật bên ngoài sự tình sẽ không tại Long Tước Thành phát sinh. Mạnh Siêu bình tĩnh nói. Pháp luật giải thích quyền không phải là tại Mạnh Thành chủ trên tay a? Chu Bách Vạn nửa mở vui vừa nói. Chu lão bản nhất định không có hảo hảo nghiên cứu Long Tước Thành luật pháp. Mạnh Siêu nói. Chu mỗ có lẽ không có trái pháp luật a? Chu Bách Vạn hỏi. Chu lão bản nếu như trái pháp luật rồi, đến không phải ta. Mạnh Siêu mỉm cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu mộ từ trước đến nay là một cái tuân theo pháp luật tốt công dân. Chu Bách Vạn một bộ may mắn bộ dáng. Với tư cách thành chủ, ta chân thành hy vọng sở hữu tất cả xí nghiệp gia đô có thể hành động, là Long Tức Thành sáng tạo một cái hài lòng kinh thương hoàn cảnh. Chu lão bản năng lực cùng hy vọng tại giới kinh doanh được công nhận, nếu như Chu lão bản có thể dẫn đầu, bản thân vô cùng cảm kích. Mạnh Siêu nói. Mạnh thành chủ quá để cao Chu mộ rồi, Chu mộ chỉ là có mấy cái món tiền nhỏ, tại chính thức đại lao trước mặt, không đáng giá nhắc tới, căn bản không thể nói lời nói. Chu Bách Vạn nhìn như khiêm tốn, kỳ thực không lưu dấu vết cự tuyệt Mạnh Siêu thỉnh cầu. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy Chu lão bản. Mạnh Siêu trực tiếp đứng dậy ly khai, Chu Bách Vạn ngẩn ngơ, không kịp giữ lại, Mạnh Siêu đã ra cửa, hắn biến sắc, tranh thủ thời gian đuổi theo ra đi, lại phát hiện bên ngoài đã không có người rồi, như vậy nháy mắt thời gian, Mạnh Siêu đã đi ra Bách Vạn từ lâu. Chương 2474, vừa ra trò hay chương 2474, vừa ra trò hay ngươi đây là đang chơi hỏa. Bên cạnh đẩy ra một cái cửa nhỏ, đi tới một vị dáng người gầy gò trung niên nam tử, trên tay cầm lấy một đầu màu xám khăn tay, vừa đi vừa hò khan vài tiếng. Chơi hỏa. Chu Bách Vạn đóng cửa lại, trở lại trên chỗ ngồi, một đôi không che giấu chút nào hùng quang con ngươi chằm chằm vào trung niên nam tử, ta còn ngại hỏa không đủ đại, ngươi vậy mà nói ta chơi với lửa. Không nên quên rồi, nơi này là đệ tam hoang, đây cũng không phải là địa bàn của ngươi. Trung niên nam tử nhắc nhở, lại là một hồi kịch liệt ho khan. Phương sư gia, ngươi bệnh được quá lâu, khả năng quên chúng ta từng đã là huy hoàng, chỉ cần ta tại địa phương, dưới chân địa bàn chính là ta. Chu Bách Vạn thản nhiên nói. Được xưng là Phương sư gia trung niên nam tử rót một chén nước uống, mới hòa hoãn một chút dồn dập tiếng thở dốc, sắc mặt cũng tốt nhiều hơn. Khóe miệng của hắn tràn ra giống như tự giễu tiêu ý ngươi cũng nói, là đã từng. Ngươi cần phải cái lúc này cho ta dội nước lá sao? Chu Bách Vạn đột nhiên nổi giận, một cổ khí tức phóng ra ngoài, trong phòng đồ dùng trong nhà lập tức hóa thành một phấn, khí tức sắp đánh lên cửa gỗ thời điểm, Chu Bách Vạn tựa hồ ý thức được chính mình kích động, tranh thủ thời gian tu liễm. Cửa gỗ mới có thể may mắn thoát khỏi. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, đây là lao tổ tông lưu lại sinh tồn trí tuệ. Phương sư gia nhìn xem bụi trong không khí chậm rãi rơi xuống, trên mặt xẹt qua một mặt chiều hồng, tựa hồ lại muốn ho khan, nhưng là hắn nhịn được. Ta có tiền, dùng không hết tiền, chúng ta cao thủ nhiều như mây, Lưu Nguy An năng lực ta gì? Chu Bách Vạn lớn tiếng nói. Lưu Nguy An có thể thủ ở địa bàn của mình, mà ngươi, không thể. Phương sư gia ngữ khí thần kỳ bình tĩnh. Chu Bách Vạn lập tức á khẩu không trả lời được. Phương sư gia mặc kệ Chu Bách Vạn ngực phập phồng, sắc mặt biến ảo bất định, hắn từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột, đổ vào trong nước, sáng ngời đều đặn, chậm rãi uống, cả người khí sắc tùy theo tốt rồi mà bắt đầu sắc mặt nhiều hơn một chút hồng nhuận rất rớt. Ngươi là lo lắng Lưu Nguy An hội ra tay với ta? Chu Bách Vạn thanh âm trở nên khàn khàn bắt đầu. Ta nghiên cứu qua Long Tức Thành cùng đệ Tam Hoang luật pháp, Lưu Nguy An sẽ không đối với ngươi động võ, chỉ cần ngươi không ly khai đệ Tam Hoang, hắn tiểu cũng không làm như vậy, trừ phi ngươi chủ động động tay. Phương sư gia nói. Ngươi còn lo lắng cái gì? Chu Bách Vạn có hiểu. Tại Lưu Nguy An trên địa bàn treo chọc Lưu Nguy An, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Phương sư gia hỏi lại. Ta là thương nhân, tại quy tắc ở trong trục lợi, có vấn đề sao? Chu Bách Vạn lạnh lùng thốt. Đệ Tam Hoang là một cái không bị khai phát bảo địa, có quá nhiều kiếm tiền ngành sản xuất, tùy tiện lựa chọn cái nào ngành sản xuất đều có thể kiếm tiền, thế nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất làm cho người ta chán ghét ngành sản xuất, tại buôn bán quy tắc ở trong, Lưu Nguy An xác thực không thể đối với ngươi như vậy, nhưng là, nếu như Lưu Nguy An về sau chằm chằm vào ngươi thì sao? Ngươi không muốn qua những người khác là phản ứng gì sao? Ngươi không sợ Lưu Nguy An, những người khác cũng không sợ sao? Bọn họ là đi theo ngươi cùng một chỗ đối kháng Lưu Nguy An, hay là đi theo Lưu Nguy An đối kháng ngươi? Phương sư gia chất vấn. Phương sư gia, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi không hiểu được nhân tâm. Chu Bách Vạn đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tại đại thế trước mặt, nhân tâm cũng phải nhường bước. Phương sư gia nói. Sai rồi, tại lợi ích trước mặt, nhân tâm mới có thể nhượng bộ. Chu Bách Vạn mỉm cười. Ngươi là lão bản, ngươi tự tính toán, ta cuối cùng để một câu, ngươi đã đi ra tiên kiếm môn, ngươi bây giờ đại biểu chính là Chu gia từ trên xuống dưới hơn một vạn người, mà không phải tiên kiếm môn. Phương sư gia nói. Chu Bách Vạn sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Phương sư gia cũng không nói gì nữa, trong phòng an tĩnh lại. Long Tức Thành, Bách Hoa Lầu, năm tầng bị người bao xuống đã đến. Mấy cái công tử ca hùng hùng hổ hổ muốn xông vào, lập tức bị người tại bên thai đích nói mấy câu, lập tức, mấy cái công tử ca một cái giật mình, lập tức tỉnh rượu, cái giấm đều không có phóng một cái, xám xịt đã đi ra. Trầm Hồng Vũ, Lục gia, Thôi lão thái gia, Phùng Bản tử. Trong dạng mọi người, bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều là nổi tiếng đích nhân vật, Trầm Hồng Vũ ở trong đó, thoang cái tất nhiên không thể dễ làm người khác chú ý, ngồi ở thượng thủ chính là một người tuổi còn trẻ, là ở trong chàng tuổi nhỏ nhất, lại không ai dám nhìn thẳng hắn, hắn là được đệ tam hoàng chi chủ, Lưu Nguy An. Nâng ly cạn chén, nói cười yên yến, trong dạng hào khí rất tốt, thẳng đến Mạnh Siêu đẩy cửa vào, nhìn thấy hắn chỉ có một người, Lưu Nguy An liền đã biết kết quả, ở đây đều là người từng trải, cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, sắc mặt không thay đổi, tuy nhiên không rõ lắm tình huống cụ thể, nhưng là biết đạo Chu Bách Vạn có phiền toái. Không chỉ là Long Tức Thành, toàn bộ đệ tam hoàng, lực ảnh hưởng lớn nhất một đám thương nhân đều ở đây ở bên trong, lại không có Chu Bách Vạn, cái này rất không hợp lý. Đừng nhìn Chu Bách Vạn ngoại hiệu rất tục, người này tài phú tại toàn bộ Trung Nguyên cũng có thể đứng vào top 10, không ai dám bỏ qua hắn. Phùng Bàn Tử ẩn ẩn biết chút ít cái gì, biểu lộ có chút bất an. Chư vị, Lưu Nguy An mới mở miệng, trong dạp lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người để đua xuống, đã bị cũng đặt ở trên mặt bàn nhìn xem hắn. Không ai biết đệ tam hoang hiện tại miệng người bạo tăng, âm thầm chứa hàng lương thực, muốn kiếm lớn một số. Lưu Nguy An không có giấu giếm, rất trực tiếp đem sự tình nói ra. Ở đây bên trong, có mấy ánh mắt của người lóe lên một cái. Việc buôn bán cũng là vì kiếm tiền, chỉ cần không trái với luật pháp, không gì đáng trách. Lưu Nguy An đem tất cả mọi người biểu lộ đều nhét vào đáy mắt, tiếp tục nói, ta vốn không nên như thế huy động nhân lực, bất quá, chư vị đã đi vào đệ tam hoang, cùng ta cũng coi như người một nhà rồi, đối với người nhà, ta hay là muốn nói vài câu xuất phát từ nội tâm hổ tử mà nói. Trong dạp người kìm lòng không được ngồi thẳng vài phần. Tất cả mọi người là hoàn thành tích lũy ban đầu người, muốn kiếm tiền, có rất nhiều phương pháp, không phải cần phải chầm chậm vào cái kia mấy khối xương cốt, có chút ngành sản xuất, có thể không đụng tốt nhất không nên đụng, miễn tổn thương hòa khí, là một cái có độ ấm, có xã hội ý thức trách nhiệm thương nhân. Lưu Nguy An lời này tràn đầy uy hiếp vị đạo. Có mấy người mặt lộ vẻ không vui, nhưng là cũng không phản bác. Lưu Nguy An có lẽ còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hắn đột nhiên dừng lại rồi, nhìn Dương Ngọc Nhi một mắt, Dương Ngọc Nhi hiểu ý, đánh cho một cái thủ thế, trợ thủ đã đi ra ghế lô. Buổi tối hôm nay, thì mọi người đến, ba cái mục đích, chư vị đường xa mà đến, trước khi bận quá, không có thời gian hoan nên, hôm nay xem như bổ sung, hy vọng chư vị đừng nên trách. Lưu Nguy An nói. Không dám, không dám, mọi người nói xong khách sáo mà nói. Mục đích thứ hai tiểu là muốn cùng mọi người nhận thức, thân cận, chư vị đều là giới kinh doanh tiền bối, ưa thích có thể cùng mọi người giao bằng hữu, về sau lẫn nhau giúp hỗ trợ, thân như một nhà. Lưu Nguy An cười nói. Mọi người lại là một fan kiếm lượng. Cuối cùng, tiểu là thỉnh mọi người xem vừa ra cho hay, ta là người từ trước đến nay chú ý ngươi mời ta một xích, 033M, ta mời ngươi một trượng, ngươi không nể mặt ta ta cũng sẽ không khách khí. Lưu Nguy An nói. Trong lòng mọi người dùng mình, không biết rõ hắn lời này chỉ chính là chưa tới người, hay là ám chỉ những người khác, trong lúc nhất thời, không ai dám nói chuyện. Chương 2475, người bán ta mua chương 2475, người bán ta mua một đôi xấu hổ mang e sợ ánh mắt, một chương tinh xảo như gốm sứ bình thường khuôn mặt, thân giống như nhược liêu bị phòng, âm như hoàng anh xuất gốc, cũng không biết như thế giai nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở nhân gian, dù là Lưu Nguy An bái kiến mỹ nữ vô số, không thừa nhận cũng không được trong ngực nữ tử kinh diễm động lòng người. Bách Hoa Lầu lần này hòa khôi hòa mi. Hòa mi cô nương xuân xanh bao nhiêu? Lưu Nguy An bắt lại một ngụm rượu, Thanh Lâu tiểu thủy rất có chú ý, cửa vào nhu, vị rất tốt, nhưng là tác dụng chậm đủ, bất chi bất giác tiểu uống qua đầu rồi, đợi đến lúc ý thức không đúng thời điểm, đã chóng mặt lúc đích. Cái lúc này người, bỏ tiền tích nhất nhanh. Ta tháng trước vừa đầy 17 tuổi. Hòa Mi con mắt là nhìn xem Lưu Nguy An, bằng cảm giác là Lưu Nguy An rót đầy rượu, cẩn thận. Hòa Mi cô nương quê quán ở nơi nào? Lưu Nguy An hoàn toàn không có lời nói tìm lời nói. Ta rất nhỏ rời đi rồi ra, nhiều năm như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm quê quán ở địa phương nào. Hòa Mi trong mắt hiện lên một vòng phiền muộn. Những người khác, nhân thủ một mỹ nữ, đều rất trẻ tuổi, nếu như là lúc khác, khả năng có người đã dở trò chết đi được rồi, nhưng là hôm nay, nguyên một đám cùng cổ giả đồng dạng, mỹ nữ chỉ là dùng để bưng trà đưa nước, bọn hắn cả ngón tay đầu đều không có đụng một chút. Mọi người đang cùng hài trong không khí vui chơi giải trí thời điểm, Long Tước thành phồn hoa nhất mấy cái trên đường phố, đột nhiên có mấy cái cửa hàng khai trương. Ma thịt thú vật đại lượng bán ra, mỗi người hạn mua 1000 cân. Ánh mắt của mọi người đều phía trước nửa câu sau, không có người để ý tới, ma thịt thú vật có thể không phải bình thường thịt, quý lắm, coi như là trung sản, một lần cũng chỉ cam lòng cho mua 10 cân 8 cân, 1000 cân, không phải thổ hào mua không nổi. Đem làm có người hỏi tham giá cả về sau, cửa điểm lập tức sắp xếp nổi lên trường long, bởi vì giá cả hết thảy 80 giảm giá. Tại đây giá hàng một ngày một cái giá thời điểm, đột nhiên đến 80 giảm giá, ai không tâm động. Cho ta đến 10 cân tam cấp ma thịt thú vật. Ta muốn 15 cân tứ cấp ma thịt thú vật. 50 cân cấp 2 ma thịt thú vật. Các thị sư phó là cái có kinh nghiệm sư phụ già, một giới lao đi, sai số không cao hơn 1-2, chuyên môn có người phụ trách tính tiền cùng đóng gói, hiệu suất rất cao, nhưng là xếp hàng người không giảm trái lại còn tăng. Mới mở thịt điểm tin tức, rất nhanh truyền đến Chu Bách Vạn trong tai, hắn nghe được tin tức ngây ngốc một chút, đón lấy bất khả tư nghị địa cười rộ lên. đây tiểu là Lưu Nguy An thủ đoạn đối phó với ta à, hắn chẳng lẽ không biết ta có bao nhiêu tiền sao? Bán tháo, thật sự là quá ngây thơ rồi, ta gọi Chu Bách Vạn cũng không phải là chỉ có 100 vạn. Lắc đầu, cảm thấy hết thể quá bựa rồi. Chúng ta bây giờ, quản gia khỏe miệng lộ ra âm hiểm muốn cười ý, chúng ta môn khách không phải nói dối danh e rằng trò chuyện sao? Vừa vặn lại để cho bọn hắn đi ra ngoài đi lại. Chu Bách Vạn mỉm cười. Quản gia hiểu ý, lập tức đi xuống. Thì điểm đều là Bình An Quân nắm giữ cửa hàng, mặt tiền cửa hàng đại, vị trí tốt, phụ trách lần này kế hoạch chính là Thạch Nưu. Thạch Nưu tại nhìn thấy xếp hàng người đột nhiên nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, trên mặt lộ ra một tia khó có thể nắm lấy lành ý, những cái kia đằng sau xếp hàng mọi người là từ Chu Bách Vạn phủ đệ đi ra. Một cái cải trang cách ăn mặc Bình An chiến sĩ đi vào Thạch Nưu bên người. Không cần lo cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn mua. Thạch Nưu thản nhiên nói. Vâng. Bình An chiến sĩ lui ra. Rất nhanh liền đến phiên Chu Bách Vạn môn khách, bọn hắn không có chút nào trốn tránh tránh, mở miệng tiểu là 1000 cân ma thịt thú vật, các thịt sư phó chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một mắt, cũng không nói cái gì, nhanh nhẹn địa cắt thịt, xương thịt. Bài tử thượng viết chữ mỗi người hạn mua 1000 cân, nhưng là, cửa thứ nhất khẩu quay người lần thứ hai xếp hàng thời điểm, các thịt sư phó tựa hồ cũng không phát giác, như trước bán cho hắn. Bởi vì này chút ít môn khách nắm giữ đại lượng vị trí, làm cho xếp hàng người tại tăng nhiều, Bình An Quân dứt khoát tuyên bố thông trì, tại trung ương quảng trường bày quầy bán hàng, trung ương quảng trường tiểu lớn hơn. Đem làm muốn mua sắm loại thịt người đổi tới trung ương quảng trường, phát hiện 100 cái quầy hàng đã chuẩn bị xong, tại quầy hàng trọng yếu nhất là như núi ma thịt thú vật. Núi nhỏ đằng sau là nhanh như chớp xe châu, chừng hơn 1000m, phía trên chất đầy ma thịt thú vật. Nhiều như vậy, quản gia trông thấy tràng diện này, có chút lắp bắp kinh hãi, cố ý đi ra xem tình huống. Chu Bách Vạn thì là lộ ra khinh thường biểu lộ. Cái này sợ là Bình An Quân hàng tồn rồi, đem sở hữu tất cả tồn kho đều lôi ra đến, nhìn xem rất rung động, muốn ổn định quân tâm, trên thực tế, cái này chính đã chứng minh Lưu Nguy An chuẩn dạng, chân chính có tiền người. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đem tiền hiện lộ ra đến. Chu Bách Vạn nói những lời này thời điểm hiển nhiên là đem mình dứt bỏ rồi. Chủ nhân anh minh. Quản gia lộ ra bội phục biểu lộ. Lưu Nguy An làm lớn như vậy một cái cục, chúng ta được phối hợp, không cho chẳng phải là không thú vị. Trong nom việc nhà ở bên trong các nô lệ cũng lôi ra đến, hôm nay những chuyện khác đều phóng vừa để xuống, đều đến nơi đây, lập tức muốn qua mùa đông rồi, chúng ta cũng phải độn một điểm thịt qua mùa đông không phải. Chu Bách Vạn nói. Hay là chủ nhân muốn chủ đáo. Quản gia đi theo cười rộ lên. Rất nhanh, trung ương quảng trường bày hàng dâng lên vào mấy bàn người. Mỗi người đều là mua sắm 1000 cân ma thịt thú vật, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn không đúng, ăn mặc y phục của đầy tớ, thậm chí có mua sắm 1000 cân ma thịt thú vật tài phú, thế nhưng mà, các thị sư phó lại phảng phất không thấy đi ra, chiếu bán không lầm. Nửa giờ, một giờ đi qua, nửa giờ đi qua. Đã về tới Bách Vạn tiểu lâu, Chu Bách Vạn hỏi quản gia, còn có bao nhiêu thịt? Cùng trước khi đồng dạng nhiều, chúng ta mua bao nhiêu, bọn hắn sẽ đưa bao nhiêu tới? Quản gia trả lời, Lưu Nguy An bố cục lâu như vậy, muốn thời gian ngắn lại để cho hắn hiện ra nguyên hình, sợ là có chút khó khăn. Chu Bách Vạn có chút trâu lông mày, suy tư nháy mắt, nói ra, ngươi tìm một chút người, đi cổ động một chút, nói Bình An Quân xuất hiện thiếu lương thực, lại để cho mọi người tranh thủ thời gian chém giết mua, Lưu Nguy An muốn kéo dài thời gian, ta hết lần này tới lần khác không cho hắn như ý. Chủ nhân anh minh. Quản gia mới vừa đi ra quán rượu cửa ra vào, một cái thủ hạ vội vàng báo lại. Bình An Quân tại toàn thành từng cái cộng đồng lối vào ra tăng lên bán thịt quầy hàng, chọn vẹn 200 cái, hiện tại cũng không cần như thế nào xếp hàng rồi, ai cũng có thể mua lấy thịt. Quản gia không hiểu trong nội tâm nảy dựng, tranh thủ thời gian lên lầu hướng Chu Bách Vạn báo cáo. Vội cái gì? Đơn giản là cuối cùng điên cuồng mà thôi, chân chính có lực lượng, còn cần làm như thế, chấn định một điểm. Chu Bách Vạn nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thế nhưng mà, nhà kho kim tệ, đã dùng đi hơn phân nửa. Quản gia nhỏ giọng nói. Nhanh như vậy. Chu Bách Vạn lắp bắp kinh hãi. Hiện tại quầy hàng thượng trên căn bản là tứ cấp ma thị thú vật, cũng không có thiếu 5 cấp ma thị thú vật, giá cả rất quý. Quản gia nói, đổi thành trước kia, muốn mua sắm 5 cấp ma thị thú vật có thể không dễ dàng, loại này cấp bậc ma thị thú vật, mặc kệ ai đạt được, đều là cất giấu chính mình ăn, nhưng là hiện tại đều là 1000 cân bán, cùng bán rau cải trắng đồng dạng. 5 cấp ma thịt thú vật đều lấy ra bán đi, Lưu Nguy An thật đúng là cam lòng, cho. Chu Bách Vạn cười lạnh một tiếng, vậy càng muốn ăn rồi, không cần lo lắng, bên ngoài kho tiền dùng hết rồi, ngươi đi nội kho để, ta còn không tin rồi, tiền của ta, mua xuống một cái đệ tam hoàng cũng không có vấn đề gì, còn mua không dưới chính là ma thịt thú vật. Vâng. Quản gia đi xuống. Chương 2476, thất khiếu linh lung khóa chương 2476, thất khiếu linh lung khóa Bách Hoa Lầu. Đã là buổi tối rồi, mọi người như trước uống rượu mua vui. Không ai nghĩ tới phải ly khai, mọi người ở đây, không có một cái nào không phải người tình. Hơn nữa, về Long Tức Thành chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng đã biết, bọn hắn thì càng thêm không nghĩ đã đi ra. Tuy nhiên bọn hắn không rõ ràng lắm Chu Bách Vạn tại sao phải cùng Lưu Nguy An đối nghịch, nhưng là, bọn hắn nhất định là không muốn đứng tại Lưu Nguy An mặt đối lập. Có người đứng tại Lưu Nguy An mặt đối lập, bọn họ là thích nghe ngóng, đặc biệt là Chu Bách Vạn loại này cự phú, bọn hắn thực tế hy vọng song phương đấu kịch liệt một điểm, mặc kệ kết quả cuối cùng là ai không may, đối với bọn họ đều là có lợi. Lưu Nguy An không may, về sau tự nhiên càng thêm để chọn bọn hắn có thể thừa cơ đưa ra rất cao yêu cầu. Nếu như là Chu Bách Vạn không may, có đạo là một kình rơi vạn vật sinh, cho dù không thể từ trên người Chu Bách Vạn ăn điểm thịt, Chu Bách Vạn ngã xuống về sau lưu lại ghế trống, cũng có thể lại để cho bọn hắn thu hoạch không ít chỗ tốt. Đệ Tam Hoang tuy nhiên là mới khai phá thị trường, diện tích dù sao cũng có hạn, thị trường so ra kém Trung Nguyên, thiếu đi một cái Chu Bách Vạn, những người khác lấy được dĩ nhiên là nhiều một chút. Cho nên, nguyên một đám giả vờ ngây ngốc, Lưu Nguy An không chủ động nhắc tới, bọn hắn mừng rỡ giả bộ hồ đồ, uống rượu mua vui loại sự tình này, bọn hắn am hiểu, không chỉ nói một ngày ba đêm đối với bọn họ mà nói đều là một bữa ăn sáng. Tiểu là khổ bồi tiểu người trong trắng, tiểu thủy uống nhiều quá, tới lui lui chạy về đút cờ toilet. Trong lúc, còn đã xảy ra cùng một chỗ tiểu sự việc xen giữa, có một uống say đâu công tử ca, nhao nhao lấy nào lấy muốn tìm hòa mi, đem làm hắn đẩy cửa ra xem xét, lập tức tỉnh rượu, mồ hôi tại chỗ tiểu xuất hiện, một trương hồng nhuận vơn phất mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy, cũng may Lưu Nguy An cũng không so đo, phất phất tay. Công tử ca bờ môi run rẩy vài xuống, sửng sốt một chữ không có phát ra tới, xám xịt rời đi. Hà tái đạo nói cho Lưu Nguy An, công tử ca là Lô gia một vị chi thứ, thiên phú xuất chúng, so chủ nhà đệ tử càng thụ Lô gia lão gia tự yêu thích, bởi vậy ngày bình thường có chút cao điệu. Người trẻ tuổi, nghịch ngợm một điểm rất tốt. Lưu Nguy An lúc nói lời này, không ai cảm giác không khỏe, tuổi của hắn so Lô gia công tử ca còn nhỏ hơn. Long Tước Thành là một tòa bất giả thành, vì để sớm con dấu khác ngày, tháng, năm phá Lưu Nguy An nói dối, Chu Bách Vạn cũng là rơi xuống liều mạng lệnh, chỉ cần chủ quán không thu quán, vẫn xếp hàng đi mua. Mắt thấy thời gian đã đến buổi tối 12 giờ, bán thịt người y nguyên xếp hàng, có bình an chiến sĩ hỏi thăm Thạch Nưu phải chăng thu quán. Chu lão bản đội vả như vậy lấy đưa tiền, chúng ta có gì tất nhiên cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Gọi các huynh đệ vất vả một điểm, suốt đêm, mặt khác, lại gia tăng 100 cái bán điểm, ta cũng tò mò, Chu Bách Vạn tăng thêm cái này 100 vạn, đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Thạch Nưu dáng tươi cười có chút lạnh. Có lẽ là đối với Lưu Nguy An tràn ngập tuyệt đối tự tin, không rõ ràng lắm người Trung Nguyên chỉ dùng để cái gì ánh mắt đối đãi đệ tam hoàng đối đãi Lưu Nguy An, dù sao, dùng hắn lý giải, Chu Bách Vạn hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, kiến càng lấy cây. Chớ không phải là cho là mình là mãnh long quá giang, có thể cưỡng chế rắn rít địa phương, nếu quả thật lợi hại như vậy, như thế nào sẽ như cùng chó nhà có tang bị ma thú đuổi đến chạy khắp nơi. Dùng suy nghĩ của hắn, là không có biện pháp lý giải Chu Bách Vạn hành vi, nhưng là, có như vậy một cái gai đầu là mới có lợi, đối với đệ tam hoàng mà nói, giết gà dọa khỉ là tất yếu một mùi lửa, chỉ có điều Trung Nguyên tới mọi người chú ý cẩn thận, không có người ngoi đầu lên, thật vất vả đợi đến lúc Chu Bách Vạn phối hợp, Thạch Nưu hay là rất vui vẻ. Hắn hiện tại ngược lại lo lắng Chu Bách Vạn nhận thức kinh sợ, nếu như vậy, tuần vui này không khỏi đầu voi đuôi chuột, hoang chủ vẫn còn nhìn xem, hắn cái này đem làm thủ hạ, hay là hy vọng đùa giỡn, đặc sắc một điểm. Chu Bách Vạn không có lại để cho hắn thất vọng, hắn ra tăng bao nhiêu quầy hàng, Chu Bách Vạn tiểu phái bao nhiêu người đi ra, tóm lại không cho một cái quầy hàng nhàn rỗi. Một đêm lặng lẽ trôi qua, đối với rất nhiều người mà nói, đây là bình thường một đêm, nhưng là đối với Chu gia gia đình, muôn khách mà nói, nhưng lại không tầm thường một đêm, bọn hắn gặp được bọn hắn cả đời này bái kiến tối đa 5 cấp ma thịt thú vật. Thạch Nưu vì đem Chu Bách Vạn của cải đều nảy ra đi ra, ma thịt thú vật chủ lực đổi thành 5 cấp ma thú. Cùng tứ cấp ma thịt thú vật so sánh với, 5 cấp ma thịt thú vật giá cả cao không chỉ gấp 10 lần, 5 cấp ma thịt thú vật, cho dù ở đại gia tộc, cũng là tương đối chân quý, bình thường đều là đặt ở nhà kho, festival ngày hoặc là khách nhân trọng yếu tới chơi thời điểm lấy ra chiêu đãi. Chu Bách Vạn tỉnh, nhìn thấy chờ đợi ở ngoài cửa quản gia sắc mặt khó coi, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, hắn không hiểu trong nội tâm trầm xuống. Bất quá nhiều năm giang hồ mưa gió lại để cho hắn rất nhanh đè xuống nội tâm một tia bất an, bình tĩnh mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Kim tệ, kim tệ, dùng hết rồi. Quản gia nói chuyện đều bất lợi tác. Ta không phải nói bên ngoài kho tiền dùng hết rồi tiểu để nội kho đấy sao? Ta đã cùng lão tông bắt chuyện qua rồi, hẳn là hắn không tuân mệnh lệnh. Chu Bách Vạn sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Chu Bách Vạn cho là mình nghe lầm. Nội kho tiền dùng hết rồi. Quản gia thanh âm rất thấp, căn bản không dám nhìn Chu Bách Vạn con mắt. Ngươi nói là nội kho tiền toàn bộ dùng hết rồi? Chu Bách Vạn ngữ nhanh chóng rất chậm. Là quản gia đầu áp thấp hơn. Ma thịt thú vật đều mua lại sao? Chu Bách Vạn hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động. Không có, không có. Bình An quân ma thịt thú vật căn bản mua không hết, như trước theo bốn phương tám hướng tiến đưa tới. Quản gia nói, điều đó không có khả năng, Bình An quân làm sao có thể có nhiều như vậy ma thịt thú vật? Ta mấy chục ức kim tệ hội mua không dưới Bình An quân ma thịt thú vật. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói, Chu Bách Vạn nộ khí rốt cục gáp chế không nổi rồi, cuối cùng một chữ cơ hồ là gầm thét nói ra được. Bình An quân tại sau nửa đêm bán ra đều là 5 cấp ma thịt thú vật, giá cả rất cao, không có đánh gãy. Quản gia nói, chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không cho ta biết? Chu Bách Vạn trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người. Ngài, ngài, ngài nói, quản gia lắp bắp. Chu Bách Vạn lập tức nhớ tới buổi tối hôm qua trước khi ngủ, cố ý nói cho quản gia không muốn đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn cho rằng quyết chiến sẽ vào hôm nay, hắn cho là mình tài phú đủ để ứng phó vấn đề gì, cho nên lại để cho quản gia không cần keo kiệt, chỉ cần Bình An quân giảm bán tháo, tiêu toàn bộ ăn. Nhưng là kết quả này là hắn không có dự kiến đến. Tốt một cái Bình An quân, tốt một cái Lưu Nguy An. Chu Bách Vạn nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm lần đầu bay lên một tia hối hận. Chủ nhân, bây giờ nên làm gì? Quản gia cô lấy dũng khí hỏi. Đã cho ta Chu mẫu người tiểu chút buồn sự ấy sao? Chu Bách Vạn nhắm mắt lại thật lâu, mới chậm rãi buông lỏng ra nằm đấm, trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn, thản nhiên nói, đem thất khiếu linh lung khóa mang tới. Quản gia thân hình chấn động, tiếp theo trong mắt bắn ra kinh hỉ kích động hào quang. Chương 2477, hối tiếc không kịp. Chương 2477. Hối tiếc không kịp. Thất khiếu linh lung khóa là công tâu gia tộc chế tạo một loại quỹ bảo hiểm, ngoại trừ biết được mật mã người, thiên hạ không người có thể giải, nếu như bạo lực mở ra, sẽ chỉ làm thất khiếu linh lung khóa tự bạo, bị phá hủy đồ vật bên trong. Chu Bách Vạn vì đạt được thất khiếu linh lung khóa, hao tốn 20 vạn kim tệ. Thất khiếu linh lung khóa bên trong cất giấu một cái hoàng kim bảo dương, đây là một cái đại dung lượng không gian trang bị, mở ra bảo dương kim sắc cùng tím quang mang màu vàng chiếu rọi mà ra, toàn bộ gian phòng lập tức bị một mảnh sáng lạn sắc thái tràn ngập. Thật nhiều tử kim tệ. Quản gia nuốt từng ngụm nước, đây mới là chủ nhân chính thức tài phú thân gia, cái gì bên ngoài kho, cái gì nội kho, cộng lại vẫn chưa tới tại đây hơn một nửa. Cho ta mua, hung hăng mua, ta xem Lưu Nguy An có bao nhiêu ma thị thú vật, ta muốn cho hắn biết, xem thường ta Chu mẫu người, sẽ có nhiều nghiêm trọng hậu quả. Hoang dã tiểu dân, bái kiến, cái gì là chính thức tài phú sao? Chu Bách Vạn phát hung ác, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường quay về rồi, chỉ có thể gắng gượng đến cùng, nếu như hiện tại dừng lại, trước khi làm hết thể đều uổng phí. Một khi đã không có tranh mua, mọi người sẽ biết ma đạo thịt thú vật có còn thừa, đã không có lo nghĩ, ma thịt thú vật giá cả sẽ hàng hồi trở lại trước kia thời điểm, như vậy hắn giá cao thu mua ma thịt thú vật sẽ xuất hiện lớn thiếu hụt, cho nên, hắn phải nhất cổ tác khí, bán đứt sở hữu tất cả ma thịt thú vật, chỉ cần trên thị trường đã không có thịt, đến lúc đó, định giá quyền đem nắm giữ ở trên tay hắn. Vì vậy, mới đích một vòng tranh mua hành động lần nữa trình diễn, Chu Bách Vạn mấy chục năm tích lũy xác thực đáng sợ, hắn thậm chí không có hướng ai xin giúp đỡ, dựa vào bản thân tài phú sẽ đem trên thị trường ma thịt thú vật mua không. Trung ương quảng trường núi thịt không thấy rồi, không nớt không dứt đưa tới xe ngựa cũng không có, một cổ khủng hoảng khí tức trong không khí tràn ngập, đặc biệt là những cái kia không có mua được ma thịt thú vật người, nhéo đủ nỗ lực, hối hận không thôi, bởi vì ghét bỏ xếp hàng khó, cũng là đối với Bình An quân tín nhiệm, ai biết ngắn ngủn vài ngày, ma thịt thú vật sẽ không có, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Tốt, tốt, tốt. Nhận được tin tức Chu Bách Vạn vẻ mặt nói ba cái tốt chữ, một lòng cũng rốt cục buông xuống một nửa, mặt khác một nửa, tựu là đánh bạc Lưu Nguy An sẽ hay không sử dụng vũ lực. Nếu như Lưu Nguy An không giảng võ đức, đối với hắn áp dụng bạo lực hành vi, hắn đem thua thất bại thảm hại, hắn tin tưởng phán đoán của mình, Lưu Nguy An không có khả năng vì hắn trở về toàn bộ Bình An quân danh dự, nhưng là đúng là vẫn còn có chút bất an, chó cùng rất dậu, vạn nhất Lưu Nguy An đầu góc nóng lên, tại lý trí mọi người sẽ làm ra điên cuồng sự tình, cái này bằng cờ còn không có chấm dứt. Lưu Nguy An còn không có bỏ con, liền còn không tính thua. Bách Hoa Lầu các phú hào mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài tin tức, bọn họ đều là trước tiên biết đến, hào khí đột nhiên tiểu trở nên có chút bất thường đi lên. Bọn hắn đã khiếp sợ Chu Bách Vạn tài phú, đồng thời ẩn ẩn có chút xem thường Lưu Nguy An, cuối cùng là cùng địa phương đi ra người, ngay cả là một hoàng chi lực, so với bất quá một cái Chu Bách Vạn. Kết quả này, cũng không phải bọn hắn muốn nhìn gặp, bọn hắn trên thực tế, càng muốn trông thấy lưỡng bại cầu thường, tiếp theo là Chu Bách Vạn bại, kém nhất kết quả mới được là Lưu Nguy An bại. Chu Bách Vạn thắng. Về sau đệ Tam Hoang Lương thực định giá quyền tiểu nắm giữ ở Chu Bách Vạn trên tay, bọn hắn cũng phải phụ thuộc, tuy nhiên không đến mức bị đắn đo, cuối cùng là bị động. Mọi người trong miệng uống rượu, trong nội tâm nhưng thật ra là tại chuyển các loại tiểu ý niệm trong đầu, ngay tại Trầm Hồng Vũ chuẩn bị nói chút gì đó thời điểm, Lưu Nguy An đột nhiên ho khan một tiếng, trong chốc lát, toàn bộ yến tính an tĩnh lại, loại này đột nhiên yên tĩnh mang cho không người nào, rốt cuộc, quả nhiên áp lực, bồi tiểu người trong trắng đám bọn họ càng là liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút, các nàng có thể rõ ràng địa nghe thấy tim đập của mình âm thanh. 10 cái bình an chiến sĩ đi tới, trên tay một cái màu đen cái bình, có điểm giống hủ cho cốt, những người này đem cái bình đặt ở từng phú hào trước mặt. Cái này xem như chúng ta đệ Tam Hoang đặc sản rồi, chư vị mở ra nhìn xem, nếm thử tiên, ăn đã quen món ăn nóng, ngẫu nhiên ăn rau trộn, cũng là không tệ thể nghiệm. Lưu Nguy An mở miệng. Vì vậy, một đám thổ hào đám bọn họ mở ra cái bình, cẩn thận từng ly từng tí địa dùng chiếc đũa ở bên trong kẹp ra một khối thịt, Tả Hữu Trương nhìn một cái, mới mang theo một bộ chịu chết biểu lộ nếm một ngụm, biểu lộ lập tức trở nên rất đặc sắc. Thịt là ma thú thịt, cũng không khó ăn, trái lại, còn có một loại mùi thơm kỳ quái, thịt chất ủng, lỏng, nắc. Ít cần ra sao dùng sức cắn, tuy nhiên so ra kém mới lạ thức ăn, nhưng là, chính như Lưu Nguy An nói, an đã quen sơn chân hải vị, ngẫu nhiên ăn điểm loại này thịt, có khác một phen vị đạo. Đây là Trần Đại Thiện nhân đầu tiên đưa ra nghi vấn. Chúng ta nghiên cứu ra đến một loại bảo tồn đồ ăn phương thức, thì không có gì kỳ lạ quý hiếm, tựu là bình thường ma thịt thú vật, đun sôi rồi, bỏ vào, nhưng là có thể thời gian dài bảo tồn, coi như là không có không gian trang bị, để đặt 5-6 năm mở ra, y nguyên có thể ăn, những năm này, đệ Tam Hoang giết không ít ma thú, bán không được, tựu suy nghĩ cái gì bảo tồn, cái này không sẽ đem cái đồ chơi này cho nghiên cứu ra đã đến. Lưu Nguy An cười nói. Như vậy cái bình thịt, nhiều không? Trầm Hồng Vũ hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Không tính quá nhiều, trước khi chỉ muốn bán thế nào đi ra ngoài, nhiều lợi ít tiền, Trung Nguyên trướng mắt cái bình thịt, chỉ có thể tiêu hướng mặt khác hoang vực, trong nhà còn thừa một ít, đại khái đủ đệ Tam Hoang sử dụng 3 tháng tại hữu A. Lưu Nguy An rất thẳng thắn thành khẩn, An ngay nói thật. Mọi người ở đây trong đầu vang một tiếng, đã xong, Chu Bách Vạn đã xong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã có một cái rõ ràng nhận thức, Chu Bách Vạn xong đời. Đây mới là Lưu Nguy An sát chiêu. Thạch Nưu nhường một chút tại từng cộng đồng gián hồ thông cáo, cái bình thịt có thể đi từng cộng đồng lớn lên ở bên trong mua sắm, chỉ có tổng công ty khu người có thể mua sắm, bên ngoài cộng đồng người không thể mua sắm, hơn nữa, từng hộ tịch mỗi ngày hạn mua một bò. Cộng đồng trường cùng thôn trưởng không sai biệt lắm, đối với khu trực thuộc nhân viên cho dù không được đầy đủ bộ nhận thức, cũng là 89/10, mặc kệ Chu Bách Vạn có tiền hay là không có tiền, hắn đều không thể hướng mua sắm ma thịt thú vật đồng dạng trắng trợn mua sắm cái bình thịt là ổn định giá cửa hàng. Trên cơ bản bình dân đều tiêu phí được rất tốt, thông cáo thượng mình đã biết, chính là vì đả kích có chút lấn đi lũng đoạn thị trường, đầu cơ trục lợi hành vi mà. Đẩy ra đồ ăn, lại để cho dân chúng lẫn nhau giám sát, nô nước tấp nập cử động báo, nếu có cộng đồng bên ngoài người đến đoạt danh ngạch, cử động báo có thưởng. Cho dù không có ban thưởng, vì ích lợi của mình, khu trực thuộc dân chúng cũng sẽ không bỏ mặc ngoại nhân đến đoạt vốn nên thứ thuộc về tự mình. Dân chúng có lẽ mua không nổi thứ cấp, năm cấp ma thịt thú vật, nhưng là cái bình thịt là nhất định mua được rất tốt, đã có cái bình thịt, bọn hắn trong lòng lo nghĩ tiểu tiêu trừ, rất nhanh sẽ không người đến tụt cùng đồ ăn vấn đề. Tin tức rơi vào tay Chu Bách Vạn trong tai, hắn sắc mặt đại biến, không thể tin tín địa nhìn xem quản gia ôm trở về đến cái bình thịt, sắc mặt do bạch biến hồng, do hồng biến thành đen, phát ra phảng phất lệ quỷ bình thường thanh âm. Hắc hắc, cùng ta chơi một chiêu này, vậy mà cùng ta chơi một chiêu này, ở nơi này là thiếu lương thực, rõ ràng là câu cá, đây là vừa ý tiền của ta rồi, Lưu Nguy An a Lưu Nguy An, không nghĩ tới ngươi lại vẫn hiểu chơi thương chiến, chuyện này không để yên, nói còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi phun ra, người đi sau ngã xuống, bị hù quản gia kêu to lên. Chủ nhân, chương 2478, tiến thối tự nhiên chương 2478, tiến thối tự nhiên trong tay có lương thực, trong nội tâm không hoảng hốt, tại biết được bình an quân dự trữ lương thực đủ để cung cấp đệ tam hoang dùng ăn 6 cái nguyệt thời điểm, rốt cuộc không có người lo lắng đồ ăn vấn đề, tuy nhiên vật khác giá vẫn còn chậm chạp dâng lên, lúc ấy lương thực giá cả đã không có biện pháp dâng lên rồi, mặc dù không có khôi phục lúc ban đầu trình độ, nhưng là cùng vật phẩm khác động phải kể. Lần tốc độ tăng, lương thực nhỏ bé trương giá đã có thể nói thập phần lương tâm. Đem làm đệ tam hoang hết thể tiến vào quỹ đạo, Lưu Nguy An phản công cũng đã bắt đầu. Bế quan đường đinh đông thượng tiến rồi, đã trở thành bình an quân phó nguyên soái là Lưu Nguy An, trước mắt mới chỉ, phó đoàn trưởng chỉ có một người, cái kia chính là đường đinh đông. 10 vạn tinh nhuệ bước ra bách lý quan. Đại quân xuất quan, lập tức bị chia làm 10 cái quân đoàn, từng quân đoàn một vạn người, có tất cả một gã bạch kim cấp cao thủ xuất lĩnh, một gã siêu cấp cao thủ hiệp trợ. 10 dặm ở trong, một cái ma thú đều không có, đây đều là nghiên nhi hàn khí hiệu quả, lực uy hiếp quá mạnh mẽ, đã qua mấy tháng, ma thú y nguyên không dám chuyển vào 10 dặm trong vòng, bất quá, khí tức đang tại trên phạm vi lớn suy giảm, mấy ngày trước đây, 20 dặm trong vòng đều nhìn không thấy ma thú, như vậy là Lưu Nguy An nóng lòng giải quyết Chu Bách Vạn nguyên nhân. Bên trong bất ổn, rất dễ cản trở, hắn cũng không muốn, đại quân tại bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái, hậu cần lại xảy ra vấn đề. Nếu như là ta, ta sẽ giết Chu Bách Vạn. Xuất trong xe, chỉ có 3 người, Lưu Nguy An, Đường Linh Đông, thư ký viên kiêm lính liên lạc. Cái này thư ký viên cũng không phải là ghi chép chiến công thư ký viên, mà là ghi chép Đường Đình Đông kế hoạch tác chiến thư ký viên. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, cái thế giới này không có máy tính, không có khả năng một khóa đưa ra toàn bộ kế hoạch cùng tác chiến đồ đi ra. Cái lúc này, thư ký viên tác dụng tiểu đi ra, các nàng hội trước tiên nhắc nhở chủ soái, đặc biệt là chủ soái bỏ sót cùng quên có chút bố trí thời điểm, các nàng tra thiếu bổ dò thật là trọng yếu. Giết một cái Chu Bách Vạn, sẽ toát ra thứ hai Chu Bách Vạn, giết không hết. Lưu Nguy An cười lắc đầu, hắn là tiên kiếm môn người. Đường Đình Đông nói. Hắn còn sống so chết càng thêm hữu dụng. Lưu Nguy An nói, người chết mới an toàn nhất. Đường Linh Đông vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Nếu như là một năm trước, ta sẽ đem Chu Bách vào giết. Lưu Nguy An nói, là cái gì cho ngươi cải biến nghĩ cách? Đường Linh Đông khó hiểu. Hiện tại giết Chu Bách bạn, có thể được cái gì? Lưu Nguy An hỏi. Không cần lo lắng có người ở sau lưng chằm chằm vào. Đường Linh Đông nói, địch nhân của chúng ta còn thiếu sao? Chu Bách bạn ở ngoài sáng, so với cái kia chỗ tối địch nhân đến nói, hắn là an toàn. Lưu Nguy An nói, danh tiếng của hắn quá lớn. Đường Đinh Đông nói, ngươi cũng biết hắn danh khí đại, những người khác càng thêm biết nói, Chu Bách Vạn mình cũng biết nói, ngươi nói hắn lúc này hội làm như thế nào? Lưu Nguy An hỏi, hoặc là co đầu rút cổ mà bắt đầu hoặc là chó cùng rất dậu. Đường Đinh Đông thoáng suy tư nói, co lại không đứng dậy, hắn tại Long Tức Thành ở đâu đều không đi được, chó cùng rất dậu sao? Hắn đã không có trước rồi, như thế nào nhảy, cầm thịt đem làm tiền sao? Cao thủ có thể không lại mấy cân thịt, hối lộ nô lệ sao? Bất quá là một đám đám ô hợp. Lưu Nguy An nói, hắn dù sao việc buôn bán nhiều năm như vậy, nhân mạch vẫn phải có. Đường Đinh Đông nói, đây mới là hắn còn sống ý nghĩa, ta cũng rất tò mò, có bao nhiêu người đối với ta bất mãn. Lưu Nguy An thản nhiên nói, ngươi càng lúc càng giống một cái chính khách rồi, ta thích ngươi biến thành một cái chính khách, như vậy mới có thể sống vô cùng lâu, nhưng là, lại không giống ngươi biến thành cái dạng kia. Đường Đinh Đông nói, cái này cũng không giống như sư tỷ của ta nói lời. Lưu Nguy An nói, ngươi biết ta lần thứ nhất chán ghét chính khách là từ lúc nào sao? Đường Đinh Đông đột nhiên hỏi, không phải là nhận thức ta về sau à? Lưu Nguy An hay nói dơ nói, ngươi bị hiệu trưởng khai trừ lần kia. Đường Đinh Đông nói. Lưu Nguy An ánh mắt đỉnh trệ nháy mắt, nhẹ nhàng ôm Đường Đinh Đông một chút, nói, đã đến. Xốc lên xuất xe rèm, tiếng chân như sấm, như thủy triều lao qua. Ma thú, đông nghịt ma thú từ đằng xa chạy như điên mà đến, đại địa đang run rẩy, xa xa tối tăm lu mở mịt một mảnh, đó là dơ lên cho bụi. Tại ma thú đại quân phía trước ước chừng 100 mét địa phương, 10 cái bình an quân tinh nhuệ một bên chạy như điên, một bên phát ra các loại quái gọi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại bắn ra một mũi tên, không cách nào bắn chết ma thú, lại có thể lại để cho ma thú bị thương, mùi máu tươi kích thích ma thú càng thêm phẫn nộ. Trông thấy cắm trên mặt đất màu đỏ hình tam giác tiểu kỳ sĩ thời điểm, 10 cái bình an chiến sĩ bay lên trời, bay vọt 100 mét, bay bổng rơi trên mặt đất, nhanh chóng về đơn vị. Một vạn bình an quân một chữ hoành khai mở, đã sớm dọn xong trận hình đang chờ đợi rồi. Đường Đinh Đông ánh mắt trở nên lãnh tuấn trong tích tắc, xông lên phía trước nhất cao sơn hôi nham dương dưới chân không còn, đại địa đột nhiên biến thành cái hào rộng, cao sơn hôi nham dương không có bất kỳ phản ứng, thẳng đứng đã rơi vào 100 mét sâu trong khe đỏ, cực lớn trùng kích lực khiến cho vốn là sắc bén gai nhọn hoắt dao phó vô cùng lực sát thương, nhẹ nhõm đâm xuyên qua cao sơn hôi nham dương. Thân thể Máu tươi từ Cao Sơn Hôi Nham Dương thân thể tiêu xạ đi ra, Cao Sơn Hôi Nham Dương còn chưa kịp giãy giụa, đỉnh đầu tối sầm, vô số Cao Sơn Hôi Nham Dương rơi xuống. Một đầu cái hào rộng, không đến một phút đồng hồ tiểu lất đầy, ma thú số lượng nhiều, thật sự lại để cho người rất khó lý giải, bất quá, ma thú tuy nhiên cường đại, tại ở phương diện khác, lại có vẻ ngốc núc đích, dùng bảy dập đối phó chúng trên cơ bản không có thất bại, càng là đại lượng ma thú, bảy dập hiệu quả vừa tốt, không cần quá phức tạp bảy dập, đơn giản nhất là tốt rồi. Điều thứ ba cái hào rộng bị lấp đầy, ma thú khoảng cách đã rất gần, chỉ nghe thấy bang nặng nề cực kỳ sóng âm trong không khí nổ vang, mấy trăm đạo màu đen hư ảnh xẹt qua hư không, tiếc nuối mà chết, tốc độ quá là nhanh, căn bản thấy không rõ là vật gì. Xông vào phía trước Cao Sơn Hôi Nham Dương trên người đột nhiên xuất hiện một cái hoặc là mấy cái lỗ máu, máu tươi ngăn không được phun ra đến, tại quán tính dưới tác dụng, Cao Sơn Hôi Nham Dương về phía trước tiếp tục chạy trốn hơn 10. Thước mới phịch một tiếng ngã sắp xuống, một giây sau, bị đằng sau ma thú dẫm trở thành thịt nát. Ma thú hiển nhiên không rõ ràng lắm chạy ở phía trước hội không may đạo lý này, chỉ cần ngã xuống, trên cơ bản sẽ không có đường sống. Sang nỏ, mặc ra kết tác, uy lực gần với trăng lưỡi liềm nỏ trên xa, sang nỏ có một cái ưu điểm, có thể tháo dỡ, chỉ cần công nhân thuần thục, 20 phút có thể lắp ráp một đài, cái này khiến cho sang nỏ sử dụng tràng cảnh sâu sắc gia tăng lên. Sang nỏ không ngừng xạ kích, mỗi một chi tên nỏ có thể bắn giết 2-3 cái ma thú, xông vào phía trước ma thú liên tiếp ngã xuống, nhưng là, ma thú số lượng nhiều lắm, khoảng cách đang không ngừng gần hơn, đột phá 100m về sau, cung tiễn thủ động, mấy chục cái hỏa tiễn bắn về phía bốn phương tám hướng, mũi tên đụng vào đại địa lập tức, ma thú dưới chân giấy lên hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm độ ấm cực cao, dù là ma thú cũng chịu không được, bị nấu ra chóc thịt bong, trong không khí tràn ngập đậm đặc mùi cháy khét. Ngay cả như vậy, ma thú cũng không có dừng bước lại, y nguyên xông về trước, Đường Đinh Đông phát ra mệnh lệnh, đại quân lui về phía sau, sàng nọ do đại lực sĩ lưng đeo, cự ly ngắn còn không có vấn đề. Ma thú nhìn thấy mục tiêu muốn chạy trốn, chạy nhanh hơn rồi, mắt thấy muốn đuổi theo, dưới chân không còn, lại là cái hào rộng, lại thấy bây giờ. Chương 2479, săn bắn chương 2479, săn bắn Long Tức Thành. Chính huynh, chúng ta đều là một chỗ đi ra, lần này là ta, tiếp theo có lẽ sẽ đến lượt ngươi, huynh đệ ta chính là một cái giáo huấn, ngươi nên sớm làm chuẩn bị. Chu Bách Vạn ngữ khí tràn ngập chân thành. Đa tạ Chu lão đệ nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Long Tước Thành Long Tước thư viện Chu lão đệ chuẩn bị bỏ vốn bao nhiêu? Trịnh Tam Đồ nâng chung trà lên uống trà, ánh mắt xéo qua lại chăm chú nhìn Chu Bách Vạn. Học viện? Cái gì học viện? Ta như thế nào không biết? Chu Bách Vạn trong mắt kinh ngạc nhất thiểm rồi biến mất, lập tức một cổ không tên phẫn nộ xông lên đầu. Chu lão đệ không biết? Trịnh Tam Đồ cố ý giả trang ra một bộ khó hiểu bộ dáng, toàn thành cũng biết rồi, Chu lão đệ vậy mà không biết? Chuyện khi nào? Tiểu đệ mấy ngày nay ngẫu cảm giác phong hàn, trong nhà tu dưỡng, chuyện bên ngoài đều bị hạ nhân tại lo liệu. Chu Bách Vạn nói. Khó trách, lần trước tại Bách Hoa Lầu hội nghị không có gặp Chu lão đệ dự họp, nguyên lai là thân thể không thoải mái, như thế nào đây? Khỏi hẳn sao? Trịnh Tam Đồ quan tâm hỏi. Đã tốt rồi, đa tạ Trình huynh quan tâm. Chu Bách Vạn trên mặt bài trừ đi ra một cái khó coi dáng tươi cười, hỏi tiếp, ngươi nói Long Tước học viện là chuyện gì xảy ra? Hoang chủ nói, về sau đến đệ tam hoang người hội càng ngày càng nhiều, Khôn Mục Thành cho không giới nhiều người như vậy, vì vậy quyết định tại Long Tước Thành xây dựng thiết một tòa học viện, danh tự đã kêu lấy Long Tước học viện quy cách cùng Tam Nguyên học viện là giống nhau, bất đồng chính là Tam Nguyên học viện đệ tam hoàng phương diện chiếm cổ 80 còn lại 20 do các đại gia tộc cầm cổ, Long Tước học viện để lại so sánh với lòng, đệ tam hoàng phương diện chỉ chiếm cổ 51 các. Đại gia tộc đồng dạng cầm cổ 20 còn lại 29 thì là do dân gian lực lượng đến bổ sung, chủ yếu là được chúng ta những người này. Trịnh Tam Đồ giới thiệu nói, cụ thể nhân viên danh sách, có cái gì không hạn chế? Chu Bách Vạn sốt ruột hỏi, danh sách được thành chủ mới có, hạn chế trước mắt là không có nghe nói, bất quá, giải thích quyền tại phủ thành chủ. Trịnh Tam Đồ nói, báo tên đã bắt đầu sao? Lúc nào chấm dứt? Chu Bách Vạn so với ai khác đều tình tưởng một chỗ có sức ảnh hưởng học viện hội mang đến chỗ tốt gì, hắn dám chắc chắn, nếu như những người khác nhập cổ phần rồi, duy chỉ có hắn bài trừ tại bên ngoài như vậy cho dù hắn tài phú một chút cũng không có tổn thất, về sau cũng không có biện pháp tại trong hội lan lộn. Đây là một chương nhập môn toán, cũng là một chương lại để cho hắn có thể không cho hắn rơi phàm trần bảo vệ thánh mạng phủ. Đã bắt đầu. Trịnh Tam Đồ nói đến đây, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao, thanh âm rất nhao nhao. Hai người lập tức đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy đường phố chính bị quản chế giao thông, tất cả mọi người đứng tại đường cái hai bên. Chính giữa lộ ra một cái lối đi, một chi đội kỵ mã chậm rãi theo thành bên ngoài lái tới, một cổ ma thú chỉ môi hắn có sát khí đập vào mặt. Có thể có được như thế đầm đặc sát khí ma thú, ít nhất đều là tứ cấp đã ngoài. Quả nhiên, theo đội kỵ mã tới gần, tiếng kinh hô liên tiếp. Nhân diện chi chu, đại địa chi hùng, địa ngục quỷ nao. Đội kỵ mã vận chuyển chính là ma thú thi thể, tràn đầy, có chút hình thể quá lớn ma thú đã tách rời, hình thể tương đối nhỏ, tắc thì không có tách rời, những thi thể này có một cái cộng đồng đặc điểm, mới lạ, có chút thi thể vết tích cũng còn không có làm, lưu tại trên xe ba gác. Xe ngựa trải qua, lưu lại đầm đặc mùi máu tươi. Đệ một chiếc xe ngựa đã trải qua 3 cây số đường phố chính, đứng tại nhà kho vị trí, đằng sau xe ngựa lại nhìn không tới vĩ, căn bản không biết có bao nhiêu ma thú. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Đây đều là Bình An quân giết chết. Có người nhìn xem đây hết thảy, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này còn nhiều. Một cái bản địa cư dân một bộ xem hai lúa bộ dáng nhìn xem theo Trung Nguyên chạy nạn đến đám người. Không nhiều làm sao? Bình An quân lần đó săn bắn không phải làm cho mấy bạn đầu ma thú trở về, trên cơ bản theo buổi sáng vận đến buổi tối, đôi khi sẽ tới rạng sáng mới chấm dứt. Bản địa cư dân nói, thường xuyên như vậy. cũng không phải thường xuyên, lúc ban đầu thời điểm giết nhiều một ít, lúc kia ma thú nhiều, 3 ngày 2 đầu có thể gặp, về sau, đoán chừng là giết hung ác rồi, ma thú số lượng thiếu đi, trở về đến số lượng tiểu tương đối ít. Bản địa cư dân trả lời. Trung Nguyên chạy nạn đến người ngu ở, không phải nói gặp được ma thú có xa lắm không trốn rất xa sao? Như thế nào nghe giọng điệu này, Bình An quân là đi săn đi, ma thú là con mồi sao? Không có lẽ nhân loại là con mồi sao? Cái này một lớp ma thú chiều tới kịp lúc, bằng không, đệ tam hoang ma thú đều được giết sạch rồi, Bình An quân cũng bắt đầu cắt lực chế, có một nửa quân lực tại nghỉ ngơi. Bản địa cư dân lại tuân ra một cái mánh liệt liệu. Kể từ đó, lương thực vấn đề tiểu giải quyết. Trung Nguyên đến dân chúng như có điều suy nghĩ. Cũng hiểu các ngươi những người này lo lắng lương thực vấn đề, chúng ta chưa từng có nghĩ tới, đệ tam hoang tuy nghèo điểm, nhưng là chỉ cần chịu khó, ở đâu không thể lấy tới một ngụm lương thực. Trên núi tham ăn đồ vật nhiều lắm, nấm, măng, lồng heo thảo, phiến gỗ diệp. Cái gì không có thể ăn. Không có thịt ăn là rất thống khổ, nhưng là khẳng định không đói chết. Bản địa cư dân khinh thường nói. Trên lầu Chu Bách Vạn nghe thấy trên đường cái nói chuyện, khuôn mặt khó coi vô cùng, trong nội tâm bay lên đầm đặc hối hận, hắn tự cho là mình là Trung Nguyên cự phú, nhổ một cọng tóc gáy cũng so đệ tam hoang giàu có, dùng hắn tài phú, có thể nghiền áp đệ tam hoang, đối với Lưu Nguy An cũng không đã làm quá kỹ càng điều tra, nếu không, cũng không trở thành phạm như thế cấp thấp sai lầm. Nếu như Bình An quân thường xuyên tính săn bắn nhiều như vậy ma thú đừng nói là hắn rồi, cho dù tăng thêm Trầm Hồng Vũ, Trần Đại Thiện Nhân cùng Trịnh Tam Đồ cùng một chỗ, cũng mua không giới Bình An quân ma thịt thú vật, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Bình An quân nhà kho khẳng định còn có đại lượng ma thịt thú vật. Hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua được cấp bậc cao nhất ma thị thú vật thì ra là 5 cấp, Bình An quân thế nhưng mà săn giết không ít 6 cấp ma thú, thất cấp ma thú cũng có vài chục trích. Chu lão đệ, nghe ca ca một câu khích lệ, chúng ta là thương nhân, hòa khí sinh tài, hôm nay thế giới đã bất đồng dĩ vãng, thuộc về chúng ta thoải mái dễ chịu khu đã không có, nên cải biến. Trịnh Tam Đồ nhìn Chu Bách Vạn một mắt, nói ra một phen thành thật với nhau mà nói. Ta minh bạch. Chu Bách Vạn ngẩng đầu thời điểm, sắc mặt đã khôi phục bình thường, hắn cười nói, ta nghe nói Trịnh huynh trên đường gặp một vị hồng nhan tri kỷ, quốc sát thiên hương, chắc hẳn chuyện tốt gần, đến lúc đó cũng không nên quên huynh đệ, ta còn muốn lấy một uống chén rượu mừng, dính dính phúc khí. Nhất định nhất định. Trịnh Tam Đồ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn cái tuổi này, truy cầu đồ vật đã không nhiều lắm rồi, hắn con gái tốt sát, nhất là mặt em bé dáng người nóng bỏng loại hình, lần này chạy nạn trên đường, cứu được như vậy một cái nữ hài cũng hiểu, lấy thân báo đáp, mới tới đệ tam hoàng, hắn vốn không muốn cao điệu, nhưng là nghe Chu Bách Vạn vừa nói, hắn đột nhiên động tâm tư, lấy thiếp tựa hồ đúng là thời điểm. Bách Lý Quan hướng tây nam phương hướng 120 km chỗ, Lưu Nguy An đánh chết thất cấp ma thú thái cổ thạc tử về sau, đột nhiên dừng lại rồi. Một đôi kim quang loẹ loẹ con ngươi nhìn quét xung quanh, Phó Kiến Tuyết nhìn thấy bộ dáng của hắn, lập tức sáo tại môi, tiến vào để phòng trạng thái. Chương 2480, tiết kiệm là Mỹ Đức. Chương 2480, tiết kiệm là Mỹ Đức còn không ra sao. Lưu Nguy An cầm đệ tam đao tại thái cổ thạc thử ra lông thượng đem huyết tích cọ sạch sẽ, người khác thần binh lợi khí giết người không dính huyết, đệ tam đao mỗi lần sử dụng hết về sau đều được trả đau, bằng không thì lần sau tại sử dụng thời điểm, huyết tích đều cả lăm. Ta không có lộ ra chút nào khí tức, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Đại điệu tách ra, một cái thân cao chưa đủ 1 mét một người lùn đi ra, đại địa khép lại, nhìn không thấy chút nào dấu vết. Người lùn tướng mạo xấu xí, vũ quan phảng phất bị đại lực đè ép, chồng chất tại hết thảy, đè ép thời điểm, lực lượng không cân đối, khiến cho khuôn mặt thoạt nhìn con mèo. Mỗi một chỗ đối xứng địa phương, đối với thói quen đối xứng nhân loại mà nói, như vậy tướng mạo không thể đơn thuần phân loại là xấu, nhưng nhìn lấy mấy vị không được tự nhiên. Ngươi là làm như thế nào đến thân thể cùng đại địa hòa hợp nhất thể? Lưu Nguy An chầm chầm vào người lùn, ánh mắt hiếu kỳ. Hảo tiểu tử, dám không trả lời vấn đề của ta, ngươi là đệ nhất nhân. Người lùn biểu lộ tràn đầy trông thấy món đồ chơi cái chủ loại kia hưng phấn. Ta không phải đã trả lời sao? Lưu Nguy An nói. Người lùn kinh ngạc, thoáng suy tư, ánh mắt sáng ngời, lộ ra mỉm cười, khó trách có thể sức một mình, thống nhất đệ tam hoàng, thật đúng là không phải dạng vừa đâu, chúng ta tuy nhiên cùng đại địa hòa hợp nhất thể, nhưng là lòng ta hay là chính mình, trong nội tâm của ta đem mình cùng đại địa tách ra, ta nói tổng cảm giác kém một chút cái gì, tiểu tử ngươi liếc thấy đi ra. Tiền bối hẳn là tới giết đâu, nhưng là vì sao không có sát ý? Lưu Nguy An kỳ quái. Người đã giả, tâm địa sẽ không cứng như vậy. Người lùn thở dài một hơi, lão phu tư đồ lòng thương, nhận ủy thác của người, đến đây chém giết người, thế nhưng mà gặp mặt về sau, lại không muốn động thủ. Người cùng tư đồ lòng qua lão tiền bối là quan hệ như thế nào? Lưu Nguy An trong nội tâm khẽ động. Đó là lão phu huynh trưởng, ngươi vậy mà biết đạo hắn, tính toán thời gian, hắn đã chết đã có 100 năm rồi, không thể tưởng được còn có người nhớ rõ hắn. Tư đồ lòng thương ánh mắt lộ ra hoài niệm. Ngươi nói tư đồ lòng qua chết hả? Lưu Nguy An biểu lộ trở nên kỳ quái, ước chừng 1 năm trước khi, ta còn bái kiến hắn, hắn sống hào hào. Ngươi nói cái gì? Ngươi xác định nhìn thấy chính là hắn? Tư đồ Long Thương ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, cách một cái Lưu Nguy An, Phó Kiến Tuyết y nguyên cảm giác một cổ đáng sợ áp lực bước tới, trầm trọng như núi, trong lòng không khỏi hoảng sợ, khó trách Lưu Nguy An không có trước tiên động tay, người này thật không ngờ đáng sợ. Nếu như không có Lưu Nguy An tại, Tư đồ Long Thương sợ là một ánh mắt liền có thể giết chết nàng. Hơn phân nửa là hắn, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt, lão nhân gia ông ta có lẽ không có gạt ta tất yếu. Lưu Nguy An đem Tư đồ Long qua hình dạng miêu tả một chút. Ngươi ở địa phương nào nhìn thấy hắn? Tư đồ Long Thương biểu lộ trở nên hồ nghi bắt đầu. Phượng Hoàng Cốc. Lưu Nguy An nói. Ngươi đi Phượng Hoàng Cốc làm gì? Tư đồ Long Thương hỏi. Do dự một chút, Lưu Nguy An đem phong nghi tình nói ra, dựa vào cảm giác, hắn cảm thấy Tư Đồ Long Thương không có ác ý, còn có một nguyên nhân, nương theo lấy đệ tam hoàng danh khí đánh đi ra ngoài, đã bị chú ý càng ngày càng nhiều. Phong Nghi Tỉnh tại đệ tam hoàng tình huống là đầy chưa đủ, chỉ cần có tâm nghe ngóng, là có thể đánh nhau nghe được Phong Nghi Tỉnh, cho nên, giấu giếm không giấu giếm, trên cơ bản không cần phải. Phong gia hậu nhân thật đúng tại đệ tam hoàng. Tư Đồ Long Thương chầm chậm vào Lưu Nguy An. Vạn bối không cần phải gạt người, cũng không lừa được người. Lưu Nguy An nói, nếu quả thật chính là Phong gia hậu nhân như vậy, huynh trưởng ta hơn phân nửa là thật sự, hắn vậy mà không chết, thế nhưng mà, vì cái gì ta tìm hắn nhiều năm như vậy đều không tìm được, những năm này, hắn chạy đi đâu hả? Tư Đồ Long Thương lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc. Tiền bối đối với Phong gia bị diệt một chuyện thấy thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Chuyện này, ngươi tốt nhất bất kể, ít nhất trước mắt ngươi tốt nhất không nên đụng, tuy nhiên trẻ tuổi bên trong, thực lực của ngươi đã có thể so sánh mấy cái yêu nghiệt rồi, một ít thế hệ trước đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là Phong gia thảm án, liên quan đến quá quảng, người tham dự kể cả thoái ẩn nhiều năm lão ngân đồng, lúc nào ngươi có thể triệt để nắm giữ Hắc Ám Ma Kinh lúc nào ngươi tiếp qua hỏi. Tư Đồ Long Thương khuyên bảo nói. Lưu Nguy An biến sắc, Tư Đồ Long Thương tựa hồ biết đạo rất nhiều thứ. Ta thả ngươi, sẽ có những người khác tới giết ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đứng ở đệ tam hoàng tiểu đi ra, ngươi trận đạo chi thuật không tệ, hảo hảo luyện tập, đợi một thời gian, sẽ trở thành ngươi bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Tư Đồ Long Thương nói. Ngươi nào muốn giết ta? Lưu Nguy An hỏi. Chính ngươi không rõ ràng làm sao? Tư Đồ Long Thương hỏi lại. Tiền bối có cần phải tới đệ tam hoàng đi thăm một chút? Lưu Nguy An hỏi. Hiện tại vẫn chưa tới đi đệ tam hoàng thời điểm. Tư Đồ Long Thương trực tiếp cự tuyệt. Tiền bối muốn đi đâu? Lưu Nguy An không có miễn cưỡng. Đi nên đi địa phương. Tư Đồ Long Thương trả lời lại để cho Lưu Nguy An mắt trợn trắng, nói tương đương chưa nói. Ta xem ngươi xem núi chi thuật, hẳn là Di Sơn phái thập nhị sơn loan chỉ nam a. Tư Đồ Long Thương đống nhiên nói. Tiền bối hảo nhãn lực. Lưu Nguy An bội phục. Trong thiên hạ có thể nhìn ra chỗ ẩn thân của ta người giải rác không có mấy, chỉ có thập nhị sơn loan chỉ nam có thể nói lao phu mạnh địch. Tư Đồ Long Thương thản nhiên nói. Tiền bối đối với Di Sơn phái rất thuộc sao? Lưu Nguy An hỏi. Không quen. Di Sơn phái cường thịnh nhất thời, sau bị biến cố, tinh hoa diệt hết, lao phu liền không có hứng thú. Tư Đồ Long Thương vừa nói xong, đột nhiên ra tay, hai tay hợp lại, đại địa hở ra hai tòa cao phong mạnh mà đè ép cùng một chỗ, biến thành một tòa cao phong. Phó Kiến Tuyết còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Lưu Nguy An ngang nhiên xuất đao, đệ tam đao hóa thành một vòng tia chớp, bổ về phía hư không. Cao phong vỡ ra, từ bên trong bắn ra đến một đầu bóng đen, vừa vặn đánh lên sáng chói đao mang, thời cơ vừa đúng, ánh đao nhất thiểm rồi biến mất, bóng đen một đôi con ngươi tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, lập tức cảm đạm xuống dưới. Hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, theo Tư Đồ Long Thương ra tay đến Lưu Nguy An đao chém giết bóng đen, hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa, cứng ngắn, tầm đó hoàn thành, thẳng đến bóng đen thi thể từ giữa không trung truy lạc, Phó Kiến Tuyết sáo ngọc mới phát ra cái thứ nhất âm phủ. Tại rất nhiều người trong mắt, ngươi đã là một căn gậy quậy phân heo. Tư Đồ Long Thương nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể một mắt. Cái này vi von một chút cũng không dễ nghe. Lưu Nguy An cười khổ một tiếng, cũng không để ý đến thi thể. Tin tưởng chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Tư Đồ Long Thương hai chân chìm vào đại địa, đột nhiên dừng lại rồi, hắn từ trong lòng xuất ra một cuốn tấm da dê ném đi tới, đây là ta tu luyện đại địa công pháp một ít tâm đắc, chưa hẳn đối với ngươi hữu dụng, bất quá, nhìn xem cũng tốt. Đa tạ tiền bối. Lưu Nguy An hai tay tiếp nhận tấm da dê, trong nội tâm cảm động, hắn đối với Tư Đồ Long Thương cúi đầu, thẳng lên thân thời điểm, Tư Đồ Long Thương đã không thấy. Phó Kiến Tuyết chạy tới đem Hắc Y Nhân cái khăn đen xé mở, lại phát hiện người này ngũ quan bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, căn bản phân biệt không xuất ra vốn khuôn mặt, trên người cũng không có bất kỳ có thể chứng minh thân phận đồ vật, không khỏi tức giận mà nói, thật không biết những cái kia vấn luyện sát thủ người đến tột cùng là thế nào ác ma. Dao găm của hắn có thể là đồ tốt. Lưu Nguy An nhắc nhở, hắn gần đây rất tiết kiệm, đối với chính mình rất tiết kiệm, đối với địch nhân đồ vật cũng rất tiết kiệm. Chương 2481, Thảo Tự Kiếm Quyết chương 2481, Thảo Tự Kiếm Quyết đỉnh cấp sát thủ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trên người chỉ biết mang theo cực nhỏ lượng vật phẩm, mỗi kiện vật phẩm đều có trọng dụng, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ mà chuẩn bị, truy thủ, trong tay háo tiễn, phi châm. Những vật này có một cái điểm giống nhau, nướng, lò nóng, độc, độc tính mãnh liệt, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Tại sát thủ trong nhận thức biết, dùng độc không có gì mất mặt, kết thúc không thành nhiệm vụ mới mất mặt, độc có thể gia tăng hoàn thành nhiệm vụ xác suất, sự thật chứng minh. Phó Kiến Tuyết hay là không hiểu rõ lắm sát thủ, đem làm Lưu Nguy An nhảy ra Hắc Y Nhân lòng bàn tay trái thời điểm, một quả đen kịt châm tản mát ra khủng bố hủy diệt khí tức. Phó Kiến Tuyết chỉ là nhìn thoáng qua liền có loại linh hồn tan rã đáng sợ cảm giác, trong lòng không khỏi hoảng sợ, đây là cái gì châm? Khủng bố như thế? Diệt hồn châm. Lưu Nguy An thản nhiên nói, đây cũng là diệt hồn châm. Phó Kiến Tuyết nhịn không được lui về phía sau một bước, diệt hồn châm đại danh nàng tự nhiên là nghe qua, tận mắt nhìn thấy nhưng lại lần đầu. Đây là hướng về phía ta đến. Lưu Nguy An nói, diệt hồn châm tự nhiên cũng có thể giết ma thú thế giới người. Nhưng là, ma thú thế giới người không có vô hạn trọng sinh năng lực, muốn giết chết bọn hắn, phương pháp rất nhiều, dùng diệt hồn châm bao nhiêu có chút lãng phí, còn đối với giao bọn hắn những này người chơi, lại chỉ có thể dùng diệt hồn châm. Sát thủ là làm sao biết hành tung của chúng ta? Phó Kiến Tuyết hỏi, nàng đi theo Lưu Nguy An bên người, đều không rõ ràng lắm Lưu Nguy An bước tiếp theo hành động sẽ là cái gì, thất cấp ma thú là tùy cơ hội xuất hiện, thất cấp ma thú hướng đi cũng là tùy cơ hội, thái cổ thạc thử rất xa trải qua, cũng không công kích bình an quân, Lưu Nguy An phải chăng ra tay, đồng dạng cũng là tùy cơ hội. Nhiều như vậy tùy cơ hội tổ hợp cùng một chỗ, sát suất đến gần vô hạn bằng không, sát thủ là như thế nào chuẩn xác tìm được bọn hắn? Nếu như nói theo dõi, nàng cho rằng khả năng cực kỳ bé nhỏ, Lưu Nguy An phản trinh sát năng lực liền Tư Đồ Long Thương đều giấu không được, sát thủ còn có thể mạnh hơn Tư Đồ Long Thương sao? Phong thủy, mệnh cách. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Từ Bán Tiên. Phó Kiến Tuyết thốt ra. Người này tại đo lường tính toán hành tung phương diện, có thể so sánh Từ Bán Tiên hiếu thắng. Lưu Nguy An lộ ra mỉm cười, Từ Bán Tiên có thể tính không xuất ra hành tung của hắn, nếu như gắng phải tính toán, ít nhất cũng phải thổ huyết 3 lít, hắn mệnh cách vẫn tương đối cứng rắn. Muốn như thế nào phá? Phó Kiến Tuyết bất an nhìn bốn phía một mắt, trong đáy mắt có loại trồng gà hóa quốc cảm giác. Trong thời gian ngắn, không có thứ hai sát thủ xuất hiện. Lưu Nguy An nói, người này tuy nhiên so Từ Bán Tiên tại đo lường tính toán hành tung phương diện hiếu thắng một điểm, nhưng là có hạn, có thể tính ra hắn một lần hành tung đã là không dễ, tính toán thời gian muốn tính ra lần thứ hai, khả năng là không, nếu không hắn cũng sống không đến hôm nay. Đi giang hồ càng lâu, ta cảm giác lá gan của ta càng nhỏ. Phó Kiến Tuyết cười khổ một tiếng. Lưu Nguy An nhìn nàng một cái, không nói gì, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, ngươi là không biết Tiên Đạo Kiếm Quyết sau lưng hàng nghĩa, bằng không mà nói, ai dám cho ngươi nhát gan. Nghĩ lại kỳ quái, Phó Kiến Tuyết cha mẹ lợi hại như thế, vì sao bất chuyển thụ Thiên Đạo Kiếm Quyết cho Phó Kiến Tuyết, có thể tu luyện Thiên Đạo Kiếm Quyết người, không có khả năng ngay cả mình nhi nữ đều chiếu cố không đến. Đây là hắn thủy chung không nghĩ ra, chiếu cố Phó Kiến Tuyết người mạnh như vậy, có thể suy đoán Phó Kiến Tuyết cha mẹ tất nhiên là tuyệt thế kiếm khách, lại không đem Thiên Đạo Kiếm Quyết chuyển cho Phó Kiến Tuyết, trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Đột nhiên ngẩng đầu, một đạo bóng đen xuất hiện ở chân trời, ngay lập tức đã đến đỉnh đầu, cuồng phong gào thét, chợt lóe lên, trên mặt đất, gào thét ma thú đột nhiên an tĩnh lại rồi, túi đầu, hoảng loạn. Kim Tình Thanh Điêu. Phó Kiến Tuyết thốt ra. Lưu Nguy An con mắt nheo lại đã đến, trông thấy Kim Tình Thanh Điêu hắn cũng nhớ tới Xà Ưng Tông Địch, thằng này thì có một đầu còn nhỏ Kim Tình Thanh Điêu, rất là phong cách, đáng tiếc, bị hắn giết, cũng bởi vậy kết thủ kết toán tiên kiếm môn. A. Phó Kiến Tuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy sắp biến mất tại trong tầm mắt Kim Tình Thanh Điêu đột nhiên thân thể run lên, đón lấy một đầu trồng xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở cả bùn đất, một mảnh che trời cổ thụ bẻ gãy. Có ý tứ, đi, chúng ta đi nhìn xem. Lưu Nguy An trong mắt hiện lên một đám tinh mang. Hai người hướng phía Kim Tình Thanh Điêu truy lạc địa phương tiến đến, rất nhanh, hai người liền nhìn thấy Kim Tình Thanh Điêu thi thể. Kim Tình Thanh Điêu từ đỉnh đầu xẹt qua thời điểm, đã cảm giác Kim Tình Thanh Điêu khổng lồ kinh người rồi, khoảng cách gần quan sát, Kim Tình Thanh Điêu hình thể như núi, một cái cánh quận rút, mặt khác một cái cánh nửa bên ra, đã vượt qua 80 mét chiều dài, nếu như hoàn toàn rộng mở, sợ là muốn vượt qua 200 m. Hai người đứng tại Kim Tình Thanh Điêu trước mặt, còn không có nó một căn lông vũ cao. Nó là chết như thế nào? Phó Kiến Tuyết ánh mắt xẹt qua Kim Tình Thanh Điêu toàn thân, lại không có phát hiện miệng vết thương. Lưu Nguy An không nói gì, đi vào Kim Tình Thanh Điêu đầu địa phương, rũa ra ngón trỏ cùng ngón giữa, kẹp lấy một căn lá xanh chậm rãi rút ra. Phó Kiến Tuyết hoảng sợ thất sắc, bởi vì nàng phát hiện lá xanh thật sâu xuyên vào Kim Tình Thanh Điêu đầu, không nói Kim Tình Thanh Điêu thần binh khó làm thương tổn mảy may đầu lâu, chỉ là vững như sắt thép lông vũ, cũng không phải tầm thường binh khí có thể chém đứt, một đầu lá xanh là như thế nào có thể xỏ xuyên qua Kim Tình Thanh Điêu đầu lâu, nàng không cách nào tưởng tượng. Nàng cẩn thận phân biệt, đây cũng không phải là lá trong truyền thuyết cái kia chút ít cường đại cây cối lá cây, tựu là ven đường thượng thường thấy nhất liêm đao thảo lá cây. Liêm đao thảo lá cây lại dài vừa mịn, vừa được nhất định được trình độ liền uốn lượn xuống, thoạt nhìn như liêm đao, cho nên được gọi là kiếm. Lưu Nguy An đem lá cây hoàn toàn rút ra, lá cây hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là thảo tự kiếm quyết. Trải qua Lưu Nguy An nhắc nhở, Phó Kiến Tuyết mạnh mà nghĩ tới một loại cực kỳ kinh diễm kiếm quyết, dùng có cây làm kiếm, phi hoa hái lá đều có thể đả thương người. Kiếm chủ nhân rất trẻ tuổi. Lưu Nguy An buông lỏng ra lá cây. Làm sao ngươi biết? Phó Kiến Tuyết cẩn thận chầm chậm vào bay xuống lá cây, nàng có thể theo trên phiến lá cảm nhận được đậm đặc kiếm ý, nhưng là có quan hệ chủ nhân tin tức, nàng làn nửa điểm cũng nhìn không ra. Nếu không, chúng ta đánh cuộc. Lưu Nguy An nói. Ta không cùng ngươi đánh cuộc. Phó Kiến Tuyết lập tức lắc đầu, cùng Lưu Nguy An đánh cuộc, nàng sẽ không thắng qua. Ngươi không thể làm như vậy được, ngươi cần bảo trì lòng hiếu kỳ là khu động tiến lên lớn nhất động lực. Lưu Nguy An rút ra đệ tam đao, thuần thục đem Kim Tình Thanh Điêu cho tách rời rồi, toàn bộ cho nhét vào không gian giới chỉ, liền một căn lông vũ đều không có buông tha. Kim Tình Thanh Điêu là thất cấp ma thú, toàn thân đều là bảo vật. Đối với rất nhiều người mà nói, lực lượng hạt giống cùng thịt túi mới được là quý trọng nhất, tiếp theo là thịt, có thể chắc bụng, hắn là phù lục sư cùng trận đạo sư, Kim Tình Thanh Điêu huyết dịch, lông vũ, xương cốt đều có thể trở thành tài liệu của hắn. Hai người đang chuẩn bị đi về, chân trời truyền đến rung trời gầm rú hấp dẫn hai người chú ý, tây phương thiên không, mảng lớn tầng mây bị đánh rơi xuống, Phó Kiến Tuyết kích động địa hô, là voi ma mút. Voi ma mút thanh âm quá đặc biệt rồi, chỉ cần nghe qua một lần tiểu không thể quên được. Chương 2482, Trung Nguyên Thiên Tài chương 2482, Trung Nguyên Thiên Tài voi ma mút cùng thông thiên cự mãng đại chiến, hai đầu đều là cự vô phách cấp bậc ma thú, bất đồng chính là, voi ma mút là bát cấp ma thú, mà thông thiên cự mãng là thất cấp ma thú, thế nhưng mà, voi ma mút nhưng không cách nào áp chế thông thiên cự mãng, hết thể nguyên nhân là được một thanh niên. Gây như quét tuổi, hốc mắt ham sâu, thô xem xét, còn tưởng rằng là ở đâu xuất hiện khô lâu người, cầm trong tay một tay phương thiên hoạt kích, vung vẩy ở giữa, hư không giạn nước, đại địa trầm luân, voi ma mút trên người xuất hiện một đầu vết thương. Phanh, thông thiên cự mãng cái đuôi thất bại, đại địa mãnh liệt run lên, phương biên trăm dặm đều có thể cảm nhận được đáng sợ chấn động. Voi ma mút hình thể tuy nhiên khổng lồ, lại thập phần linh hoạt, nhưng người cúi đầu, ngà voi hung hăng địa đâm vào thông thiên cự mãng thân thể, hướng lên nhảy lên, cơ hồ đem thông thiên cự mãng cắt thành hai đoạn, đại lượng máu tươi rung mạnh tiến ra, thác nước bình thường. Thanh niên phi thân tới cứu, phương thiên hỏa kích tựa như một mảnh sơn mạch hung hăng rơi đập, thình lình voi ma mút một mực vương phỏng lỗ hai đột nhiên dựng thẳng lên đến, phiến bông nhúc đích, một cổ cuồng phong lăng không mà hiện, trong thiên địa, nháy mắt biến thành phong thế giới, cắt bay đá chạy, đại địa xuất hiện một đạo vết rách, mạng nhện bình thường, nhìn thấy mà giật mình. Hai cổ lực lượng va chạm, long trời lở đất, voi ma mút rút lui một bước, thanh niên bay rất ra ngoài, bắn về phía thiên không, giữa không trung, hắn bắn ra phương thiên hỏa kích, giống như một vòng màu đen kia chớp tại voi ma mút phần bụng. Voi ma mút phản ứng thần tốc, giống như mũi quăng đi qua, liền vào lúc này, một quả hạt châu xuất hiện, chẳng giống như mũi, bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra, nhìn như hạt vừng lớn nhỏ hạt châu, vậy mà lại để cho giống như mũi động tác dừng lại nháy mắt, tựa là cái này dừng một chút, phương thiên hỏa kích tại voi ma mút phần bụng mở một đầu lỗ hổng lớn, không thể không để, voi ma mút ra dày thì thô, đổi lại hắn ma thú của hắn, bị thụ công kích như vậy, sợ là đã chặn ngang mà đã đoạn, mà voi ma mút chỉ là bị thương ngoài da, còn có người. Phó Kiến Tuyết lúc này mới phát hiện, voi ma mút một phương hướng khác, đứng đấy một cái dáng người thức tha diễm lệ nữ tử, một trương mặt trái xoan, lông mi thật dài, có một cổ giang nam thủy hương nữ tử ôn nhu, nũng nịu bộ dáng, cùng ngược lại xoay tay lại thượng thạch đầu hạt châu hình thành cực lớn tương phản. Một nam một nữ một mãng, tiểu dám vây công voi ma mút. Nhận thức cái kia khỏa thạch đầu hạt châu sao? Lưu Mỹ An hỏi. Giống như là Thái Sơn Châu, ta nhớ ra rồi, tiên tri cốc cốc chủ một lần du làm Thái Sơn, tại Thái Sơn cước hạ nhặt được một quả thạch châu, đặt ở sông Hoàng Tuyển Trung Ân cần săn sóc mấy trăm năm, theo thành linh khí. Phó Kiến Tuyết nói. Tiên tri cốc sao? Lưu Mỹ An như có điều suy nghĩ, hắn nghe nói qua tiên tri cốc là ở Từ Bán Tiên trong miệng, Từ Bán Tiên nói lên tiên tri cốc thời điểm, biểu lộ là kính nể, Từ Bán Tiên là cái kiêu ngạo người, có thể làm cho hắn kính nể người không nhiều lắm. Ta cho rằng tiên tri cốc đều là nam đệ tử, không nghĩ tới còn có nữ đệ tử. Phó Kiến Tuyết nói. Voi ma mút bị đau phía dưới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, tiếng gầm cuồn cuộn, một ngọn núi sườn núi trực tiếp tan thành mây khói, thông thiên cự mãng như bị sét đánh, thân thể cao lớn bay tứ tung vài trăm mét trùng trùng điệp điệp nện ở cả vùng đất nhiều hơn một đầu vài trăm mét khe ránh. Diễm lệ nữ tử dùng Thái Sơn Châu ngăn tại trước người, thanh niên thì là dùng phương thiên hỏa kích phá vỡ sóng âm, trong lúc nhất thời, hai người đều không có biện pháp công kích, tại linh khí bảo vệ xuống, voi ma mút cũng không cách nào xúc phạm tới hai người. Voi ma mút thấy thế, thập phần phẫn nộ, trực tiếp đối với thanh niên phát khởi công kích, tựa như Thái Sơn lưỡng ngang, thế không thể đỡ. Thanh niên sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tránh né. Thật không dám tưởng tượng, còn có cái gì sinh vật có thể chính diện cứng rắn voi ma mút xuống tới. Cách xa nhau vài dặm, Phó Kiến Tuyết ý nguyên có loại thở không nổi đến cảm giác. Nàng tự xưng là không kém cao thủ, nhưng là tại voi ma mút, liền xuất thủ tư cách đều không có. Tiểu Trấn Viễn, cần hỗ trợ sao? Một cái cường tráng thanh niên xuất hiện, trên bờ vai khiêng một tay cùng thân thể kém xa cực lớn cái bữa, truy đầu có mặt bàn đại, truy trôi vượt qua 3 mét, cái này phảng phất cự nhân sử dụng binh khí xuất hiện tại một nhân loại trên người, dù là thanh niên có 2m thân cao, cùng cự truy so sánh với, cũng lộ ra khéo léo đẹp đẽ. Tàng Lâu Niên, ngươi cũng xuống núi hả? Tiêu Trấn Viễn đình chỉ tránh né. Tất cả mọi người xuống núi rồi, ta ở lại trên núi không thú vị. Tàng Lâu Niên vẻ mặt chờ mong mà nói, ta nếm qua thịt rắn, cũng nếm qua con lừa thịt, duy chỉ có không còn nếm qua thịt voi, không biết vị đạo như thế nào. Muốn ăn giống như thịt chính mình tìm đi, cái này là con mồi của ta. Tiêu Trấn Viễn nói, không muốn nhỏ mọn như vậy, một mình ngươi ăn không hết, nói sau. Voi ma mút muốn chạy thoát. Tàng Ấu Niên nắm cự truy một ước lượng, phảng phất cầm chính là món đồ chơi. Voi ma mút tựa hồ ý thức được Tàng Ấu Niên khủng bố, ánh mắt của nó tại Tiểu Trấn Viễn cùng Tàng Ấu Niên trên người dạo qua một vòng, đột nhiên quay người, hướng phía Diễm Lệ Nữ Tử đánh tới. Diễm Lệ Nữ Tử sắc mặt biến hóa, lại không có tránh né, hai tay niết phát ấn, vậy mà muốn cứng rắn ngăn cản voi ma mút, động tác của nàng lại để cho Phó Kiến Tuyết quá sợ hãi, dùng voi ma mút va chạm chi lực, sợ là Thái Sơn đều được đụng sụp, một cái con gai yếu ớt, làm sao có thể ngăn trở voi ma mút? Nghiến xúc. Tiêu Trấn Viễn giận dữ, trong miệng hắn nhanh chóng niệm một đoạn tối nghĩa giống như chú ngữ thứ đồ tầm thường, sau lưng đột nhiên xuất hiện một ma thần, đỉnh thiên lập địa, hào quang vạn trượng, cùng lúc đó, phương thiên hỏa kích toàn diện thức tỉnh, một cổ khủng bố khí tức chấn áp đại địa. Ma thú cầm chặt phương thiên hỏa kích, kia chớp bung lên. Chấn. Diễm Lệ Nữ Tử sắc mặt nghiêm túc, trên trán toát ra mồ hôi, trong cơ thể bộc phát ra một cổ quỷ dị lực lượng, Thái Sơn Châu tách ra hỗn độn hào quang đảo qua voi ma mút thoáng cái chậm lại rồi, liền vào lúc này, phương thiên hỏa kích rơi xuống, sáng chói hào quang nhất thiểm rồi biến mất. Đại địa xuất hiện một đầu mấy ngàn thước vết cắt, hết thảy phảng phất bất động. Một giây sau, voi ma mút trái phải tách ra, lại bị cắt thành hai nửa, tả hữu đối xứng. Thi thể nện ở cả vùng đất, trực tiếp đem đại địa nện sụp đổ xuống dưới, mùi máu tươi tràn ngập cái này một phiến thiên địa, rơi xuống đất Kiều Trấn Viễn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Một phương hướng khác, Diễm Lệ Nữ Tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một kích kia tựa hồ đã tiêu hao hết nàng toàn bộ lực lượng. Vết thương chồng chất thông thiên cự mãng bơi tới Kiều Trấn Viễn bên người, đầu lâu cọ lấy thân thể của hắn, phảng phất đang làm nũng. Pháp tướng thiên địa. Tàng Ấu Niên nụ cười trên mặt không thấy rồi, trong mắt hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng, hắn chằm chằm vào Kiều Trấn Viễn, ngươi chừng nào thì luyện thành? May mắn, năm trước vừa mới tu thành, có thể vào ngươi pháp nhãn sao? Kiều Trấn Viễn hỏi. Ngươi nên may mắn đứng ở chỗ này chính là ta. Tàng Ấu Niên hừ một tiếng. Ai dám ở thời điểm này ra tay với ta, ta cam đoan hắn sẽ chết vô cùng thảm. Kiều Trấn Viễn thản nhiên nói. Ba đại yêu nghiệt ra tay cũng sẽ biết cái chết rất thảm sao? Tàng Ấu Niên tựa hồ xem không thuận mắt niềm kiêu ngạo của hắn, cần phải cùng hắn làm trái lại. Thử mới biết được. Kiều Trấn Viễn vỏ gốm âm thanh nói. Vừa nói xong, hắn cùng với Tàng Ấu Niên đồng thời quay đầu, sắc bén ánh mắt nhìn hướng xuất hiện Lưu Nguy An cùng Phó Kiến Tuyết. Chương 2483, Man không nói đạo lý. Chương 2483, Man không nói đạo lý. Các ngươi là người nào? Tiêu Chấn Viễn cùng Tàng Ấu Niên đều không nói gì, ngược lại là thổi qua đến diễm lệ nữ tử mở miệng trước, mang theo một cổ địch ý. Ta thấy ba vị khí chất bất phàm, muốn nhận thức nhận thức. Lưu Nguy An nói, ngươi xứng sao? Diễm lệ nữ tử lời vừa nói ra, đừng nói là Lưu Nguy An rồi, là được tính cách ôn nhu Phó Kiến Tuyết đều như mày, bọn hắn cái gì đều không có làm, không biết vì sao đối phương địch ý như vậy đậm đặc, song phương đều là lần đầu tiên gặp mặt. Ba vị đều là nhân trung long phượng, chúng ta xuất thân hoang dã, sẽ không phải dậy. Lưu Nguy An hời hợt, đổi thành tính cách trước kia, dù cho đối phương là mỹ nữ, cũng phải nói ra, nhưng là hiện tại, hắn đã qua này cái xúc động vừa rồi, không có ý nghĩa sự tình, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem làm nơi này là cái gì? Diễm lệ nữ tử lại không muốn buông tha hai người. A, Lưu Nguy An nhìn xem nữ tử, trong tươi cười đã không có độ ấm, cô nương muốn thế nào? Muốn đi có thể, chỉ có thể đi một cái, lưu một cái. Diễm lệ nữ tử nói, cô nương, chúng ta vốn không quen biết, không oán không cửu, ngươi vì sao hùng hổ dọa người? Phó Kiến Tuyết tức giận, chẳng lẽ tiên tri cốc chính là như vậy tác phong làm việc? Các ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị. Diễm lệ nữ tử cười lạnh, lộ ra chân ngựa đi hả, nói, các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Nếu như không phải Thái Sơn Châu, ai nhận thức ngươi? Phó Kiến Tuyết cũng là có tính tình. Nói như vậy, các ngươi là hướng về phía Thái Sơn Châu đến. Diễm lệ nữ tử trong mắt hiện ra sắc cơ. Ngươi có bị hại chứng vọng tưởng sao? Lưu Nguy An biểu lộ cổ quái, ngay từ đầu trông thấy nữ tử thời điểm, còn cảm thấy nàng ôn nhu nhã nhặn lịch sự, tự là Thái Sơn Châu tương phản quá lớn, nhưng là nàng mới mở miệng, lập tức bại hoại sở hữu tất cả hảo cảm. Muốn đánh nhau Thái Sơn Châu chủ ý, lại để cho ta nhìn người đám bọn họ có vài phần bổn sự. Diễm lệ nữ tử một cái tắt rút đi qua, tốc độ không nhanh, bất quá, đó là thị giác hiệu quả, trên thực tế nhanh như thiểm điện. 3. Diễm lệ nữ tử bay tứ tung mấy chục thước, ngã trên mặt đất, nàng lập tức bay lên trời, sắc cơ bốn phía, bên trái trên gương mặt, một cái bàn tay ấn, rõ ràng có thể thấy được, vừa đỏ vừa sưng. Ta muốn giết ngươi. Diễm lệ nữ tử phóng tới Phó Kiến Tuyết, nàng muốn đánh nhau Phó Kiến Tuyết, lại bị Phó Kiến Tuyết đánh trước một cái tát, ý thức được Phó Kiến Tuyết lợi hại, nàng trực tiếp tế ra Thái Sơn Châu, Thái Sơn Châu tản mát ra hỗn độn hào quang, mỗi một đám đều trầm trọng như núi, Tiểu Chấn Viễn cùng Tàng Ấu Niên trong mắt đồng thời lộ ra ngưng trọng biểu lộ, linh khí cũng phân là đủ loại khác biệt, Thái Sơn Châu là tối đỉnh cấp linh khí, Lô Y khấu nộ mà ra tay, Thái Sơn Châu toàn diện xuống lại. Nam dạp trên mặt đất thông thiên cự mãng lộ ra bất an thần sắc. Phó Kiến Tuyết ý thức được không ổn đã ăn hết, bị hào quang bao phủ lập tức, nàng vậy mà không cách nào nhúc nhích, nàng biểu lộ phẫn nộ. Diễm lệ nữ tử thật sự không giảng đạo lý, một lời không hợp tiểu đánh người, đón lấy vừa đau hạ sát thủ, nàng thật sự không cách nào lý giải, tại sao có thể có như thế man không nói đạo lý người. Nàng tự biết không phải đã có được Thái Sơn Châu nữ tử đối thủ, nhưng là trong mắt nàng không có chút nào sợ hãi. Thái Sơn Châu bay đến Phó Kiến Tuyết đỉnh đầu thời điểm, chỉ một quyền đầu chen vào, Diễm lệ nữ tử trên mặt lộ ra trào phúng, tay không tấc sát, muốn tiếp được Thái Sơn Châu. Không biết tự lượng sức mình, nàng phảng phất đã trông thấy năm đấm hóa thành huyết vụ chẳng cảnh, nhưng mà một giây sau, nét mặt của nàng lập tức chuyển biến thành kinh ngạc ngốc trệ. Tàng Ấu Niên cùng Tiêu Chấn Viễn đồng thời ánh mắt co rụt lại, biến thành nguy hiểm phong mang hình dáng, không hẹn mà cùng nắm chặt vũ khí. Nguyên lai, nắm đấm cùng Thái Sơn Châu va chạm, nắm đấm không chút sức mẻ, Thái Sơn Châu lại bay về phía thiên không, trong nháy mắt biến thành một cái điểm đen. Lưu Nguy An đánh bay Thái Sơn Châu về sau, cũng không thu tay lại, tia chớp hai quyền phân biệt đánh về phía Tàng Ấu Niên cùng Tiêu Chấn Viễn, nặng nề tiếng va chạm truyền khắp tầm mắt. Tàng Ấu Niên cùng Tiêu Chấn Viễn đồng thời lui về phía sau mấy chục thước, hai người hít sâu một hơi, lập tức bắn về phía Lưu Nguy An. Thế nhưng mà, vừa cất bước lập tức lại dừng lại rồi, trong mắt bắn ra như đao tử ánh mắt, cũng không dám lại động. Diễm lệ nữ tử đã rơi vào Lưu Nguy An trên tay, Lưu Nguy An nắm cổ của nàng, như ngắt con gà con. Ngươi muốn giết chúng ta sao? Lưu Nguy An nhìn xem Diễm lệ nữ tử, ánh mắt lạnh như băng. Diễm lệ nữ tử bị nắm cổ, không phát ra được thanh âm nào đến, nhưng là ánh mắt của nàng, nét mặt của nàng rõ ràng đang nói, ngươi dám giết ta, tất nhiên sẽ hối hận. Ta cảnh cáo ngươi, Đô Y Khấu nếu như chết rồi, thiên hạ hội chết rất nhiều người. Tiêu Chấn Viễn thanh sắc đều lệ. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ta muốn trong đó nhất định có hiểu lầm. Tàng Ấu Niên mặt mũi tràn đầy tươi cười. Hiện tại đích thiên hạ, người chết còn có thiểu sao? Lưu Nguy An khinh thường nói. Đô cô nương là tiên tri cốc cao đồ. Tiêu Chấn Viễn cường điệu. Nào có như thế nào? Lưu Nguy An thản nhiên nói. Tất cả mọi người không có thâm cừu đại hận, không đến mức đến ngươi chết ta sống trình độ, sao không gặp lại cười cười? Tàng Ấu Niên hòa giải. Nếu như chúng ta thực lực không bằng các ngươi có thể như vậy tâm bình khí hòa sao? Lưu Nguy An hỏi. Tàng Ấu Niên nghẹn lời, cái thế giới này lời nói quyền nắm giữ ở cường giả trên tay, kẻ yếu là không có lên tiếng cơ hội, tuy nhiên hắn rất ít lạm sát kẻ vô tội, nhưng là có đôi khi đánh nhau đã đến hào hứng, hai bay vạ gió tình huống lại không ít, hắn theo không để trong lòng, cũng không ai dám tìm hắn gây phiền phức. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Chấn Viễn chất vấn. Lúc nào ý thức được chính mình sai rồi, lúc nào cầm thứ đồ vật để đổi Thái Sơn Châu? Lưu Nguy An đem Đô Y Khấu vứt trên mặt đất, như ném rất rưởi, tay phải hướng lên bầu trời một chảo. Thái Sơn Châu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, Thái Sơn Châu tự nhiên là không muốn bị hắn lấy đi, bộc phát ra khủng bố khí tức. Lưu Nguy An trên đường đi tới, đánh bay, đánh nát, thu phục linh khí không có 10 kiện cũng có 8 kiện rồi, kinh nghiệm 10 phần, linh khí đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh đích nhân vật, trường tâm lôi sang lòng lánh, ẩn chứa thiên đạo thẩm phán lực lượng oanh kích Thái Sơn Châu khí linh, trong chớp mắt, khí linh liền héo rút xuống dưới, khủng bố khí tức thu liễm, trung thực. Một màn này, đừng nói Đô Y Khấu rồi, Tàng Ấu Niên cùng Tiểu Trấn Viễn đều là trợn mắt há hốc mồm, cái này đem Thái Sơn Châu đắn đo hả? Đây là Thái Sơn Châu sao? Đây là linh khí sao? Nếu như không phải vừa rồi tràn ra khí tức, bọn hắn đều cho rằng đây là một khỏa giả dối Thái Sơn Châu. Theo trên mặt đất đứng lên, Đô Y Khấu vốn định xông lên, mới phóng ra một bước tiểu cứng lại rồi, ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin. Thái Sơn Châu cùng hắn linh khí của hắn đều bất động, dù cho đều là đỉnh cấp linh khí, Thái Sơn Châu cũng là trong đó khác loại nhất tồn tại. Thái Sơn Châu vốn là do Thái Sơn thanh nén, lại trải qua sông Hoàng Tuyển Ân cần săn sóc, hơn nữa tiên tri cốc cao thấp trăm năm tế luyện mới thành tựu linh khí, không dám nói đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể cướp đi Thái Sơn Châu, phải biết rằng, Thái Sơn Châu thế nhưng mà có thể cứng rắn bắt cấp ma thú à. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Chấn Viễn như lâm đại địch, Tàng Ấu Niên cũng là chăm chú nhìn hắn, cự truy tản ra như có như không đáng sợ khí tức. Đệ Tam Hoàng, Lưu Nguy An. Lưu Nguy An cùng Phó Kiến Tuyết nhẹ lướt đi, ba người trợn mắt nhìn xem, sửng sốt không dám ra tay. Chương 2484, Minh Linh Quốc Trùng. Chương 2484, Minh Linh Quốc Trùng. Hoàng Sơn Lĩnh, 800 dặm. Thừa thải nham bò cạp cùng thạch đầu con giết, ma thú triều đột kích, nơi đây trở thành Minh Linh Quốc Trùng thiên đường. Minh Linh Quốc Trùng là thất cấp ma thú. Chạy, chạy mau, không muốn ham chiến, tràn ngập kinh hoàng lo lắng thanh âm vang lên, một đám thanh niên nam nữ ở phía trước chạy như điên, đằng sau đuổi theo hai cái Minh Linh Quốc Trùng. À, thê lương kêu thảm thiết vang lên, chạy ở mặt sau cùng nữ tử đến cùng, ngực bị quán ra một cái đại lỗ thủng mắt, máu tươi cuồn phun ra đến, nữ tử trên mặt tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Còn chưa tới nhớ rõ phát ra tiếng cầu cứu, Minh Linh Cốt Trùng đã gặm rơi xuống đầu của nàng, răng rắc, ba cái hai cái mớm nuốt vào, máu tươi theo khỏe miệng xót xuống, tích tắc. Sư muội, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cũng chịu một cái quay đầu lại thời gian, sư muội đã trở thành một cổ thi thể không đầu, tướng mạo tuấn tú sư minh hai mắt phóng hỏa, sắc mặt dữ tợn, nhưng mà, cứ như vậy cước bộ chần chờ một chút, mà khác một cái Minh Linh Cốt Trùng kia chớp bắn tới, sư minh trong mắt lửa giận lập tức chuyển biến trở thành kinh hoàng, bảo kiếm tách ra vạn trượng hào quang, đã đâm trúng Minh Linh Cốt Trùng đầu, theo bảo kiếm thượng chuyển trở về lực lượng lại để cho sư minh trong nội tâm hiện lên tuyệt vọng, muốn trốn chạy để khỏi chết đã muộn. Minh Linh Cốt Trùng một móng đuốt rơi xuống, bảo kiếm cắt thành ba đoạn, liên quan sư minh cũng bị thiết cắt thành ba đoạn. Sư minh ánh mắt lộ ra hối hận thời điểm, trước mắt tối sầm, đầu đã bị Minh Linh Cốt Trùng cắn, răng rắc. Sư minh hẳn là số ít nghe thấy đầu mình bị nhấm nuốt với người. Sau khi nghe thấy mặt động tĩnh, phía trước trốn chạy để khỏi chết người, có mấy người trở về đầu nhìn thoáng qua, dưới chân chạy nhanh hơn. Mọi người đừng chạy, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, đồng loạt ra tay, chưa hẳn không thể đánh bại Minh Linh Cốt Trùng. Chạy trốn bị chết nhanh hơn, sẽ bị Minh Linh Cốt Trùng từng cái đánh bại. Hắn mạo xấu si đao khách mặc kệ kiến thức, thực lực hay là dũng khí tại trong một đám người đều là tốt nhất chi tuyển, đáng tiếc, hắn xuất thân môn phái nhỏ, không có người nghe hắn. Bọn này mới vào giang hồ thanh niên tuấn kiệt đám bọn họ, cờ dại đánh giá cao thực lực của mình, đánh giá thấp ma thú đáng sợ, gặp gỡ nguy hiểm trước tiên chỉ muốn trốn chạy để khỏi chết, ở đâu còn lo lắng mặt khác. Minh Linh Cốt Trùng nhấm nuốt đầu một màn lại để cho bọn hắn đơn thuần tâm linh đã gặp phải thật lớn trùng kích. Lúc này chỉ muốn sớm chút thoát đi Hoàng Sơn Lĩnh, ở đâu còn dám dừng lại phản kích, bọn hắn lo lắng cho mình lưu lại phản kích, người khác lại thừa cơ chạy trốn, đây không phải là rất oan. Một đám người ngày bình thường trao đổi không ít, lại không có cộng đồng đối mặt khó khăn kinh nghiệm, lẫn nhau tầm đó, không có tín nhiệm. Đao khách nhìn mọi người một mắt, biết rõ hẳn phải chết, hay là dừng bước, chặn một cái Minh Linh Cốt Trùng, về phần mặt khác một cái Minh Linh Cốt Trùng, hắn tiểu bất lực rồi, hai mươi mấy người, vậy mà không ai lưu lại hỗ trợ. Đao khách đao pháp đi chính là linh xảo đường đi, hắn tự biết lực lượng so ra kém Minh Linh Cốt Trùng, dùng thời làm chủ, thế nhưng mà thực lực kém quá lớn, ba chiêu thoáng qua một cái, huyết quang tách ra, hắn cánh tay trái bị Minh Linh Cốt Trùng móng đuốt xẹt qua, trực tiếp thoát ly thân thể, còn mấy chục thước, mồ hôi theo đao khách cái chán toát ra, hắn không rên một tiếng, gắt gao chầm chầm vào Minh Linh Cốt Trùng, không dám quay người. Tiếng kêu thảm thiết theo một phương hướng khác chuyển đến, trốn chạy để khỏi chết một đám người tản ra đã đến, triệt để đã chú định bọn hắn kết cục, cho dù muốn phản kích, cũng không có cơ hội. Liên tiếp hai cái thanh niên bị Minh Linh Cốt Trùng giết chết, những người khác hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi, căn bản không có người để ý tới đao khách. Minh Linh Cốt Trùng là một loại rất kỳ quái ma thú. Toàn thân do cốt cách tạo thành, cánh cũng là xương cốt làm thành, hết lần này tới lần khác cái dạng này còn có thể bay, bất quá, giống như tam nhãn trường lang, chỉ có thể cự ly ngắn tầm trời thấp phi hành, không thể cự ly xa không trung phi hành, nhưng là so về trốn chạy để khỏi chết một đám người mà nói, nhưng lại nhanh quá nhiều. Lại một lần va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía, đao khách đao rời tay bay ra, Minh Linh Cốt Trùng mở ra miệng lớn dính máu cắn hướng đao khách, nửa người nhức mỏi đao khách căn bản vô lực chống cự, chỉ có thể nhắm mắt lại chết, trong nội tâm vô hạn phẫn uất cùng không cam lòng, hắn phẫn nộ không phải sắp tử vong, mà là một đám đồng hành mấy ngày danh môn đệ tử. Dĩ nhiên là một đám hạng người ham sống sợ chết, hắn xuất phát từ nội tâm đạo phổi, người khác lại coi hắn là thành một chuyện cười. Hắn chỉ cảm thấy trả giá hết thảy đều cho ăn. Cầu. Phốc phốc, kỳ quái thanh âm truyền vào trong tai, đao khách đột nhiên mở to mắt, trên mặt biểu lộ tại trong nháy mắt định trụ rồi, một quả tròn vo thạch đầu hạt châu khảm nạm tại Minh Linh Cốt Trùng trên đầu, thoạt nhìn Minh Linh Cốt Trùng trên đầu nhiều hơn một quả hạt châu trang sức, phanh, Minh Linh Cốt Trùng truy lạc đại địa, đem đại địa ném ra một cái hố to, dĩ nhiên không có sinh mệnh khí tức. Thạch đầu hạt châu bay lên, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua không khí, đao khách cái bắt đến một đầu tàn ảnh, kỳ quái thanh âm lần nữa truyền vào trong tai, là mặt khác một cái Minh Linh Cốt Trùng, truy kích những người khác cái kia cái Minh Linh Cốt Trùng bị từ không trung rơi đập đại địa, sau khi rơi xuống đất liền không động đậy được nữa, khoảng cách quá xa, đao khách không cách nào nhìn rõ ràng tình huống, nhưng là dựa vào cảm giác, hắn biết đạo minh linh cốt trùng chết rồi. Đao khách mạnh mà quay đầu, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi nam nữ, nam khí vũ hiên ngang, nữ hiểu điệu vũ mị, hai người quần anh tụ hội, khí chất khác hẳn với thường nhân, tựa như thần tiên quyến lữ. Sách vở nên khảm nạm tại minh linh cốt trùng đỉnh đầu thạch đầu hạt châu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nam tử lòng bàn tay, hắn cong ngón đúng ra, thạch đầu hạt châu giống như một vòng tia chớp bắn ra. Phốc phốc, lại một cái minh linh cốt trùng bị nện chết, mồ hôi lạnh theo đao khách sau lưng xuất hiện, lúc nào lại xuất hiện một cái minh linh cốt trùng, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác, minh linh cốt trùng đã đến gần 100 mét khoảng cách, đây chính là minh linh cốt trùng bạo nổi công kích tốt nhất khoảng cách. Trốn chạy để khỏi chết thanh niên tuấn kiệt đám bọn họ dừng lại rồi, bọn hắn chú ý tới minh linh cốt trùng đã bị giết, nguy hiểm giải trừ, đại bộ phận người đứng ở tại chỗ đang trông xem thế nào, chỉ có một nam một nữ đã đến trở về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Nam tử ăn mặc ống dài dày, áo da quần da rất thủy chiều cách ăn mặc, nếu như hơn nữa một cái mũ, thỏa thỏa đúng là cao bồi miền Tây, hết lần này tới lần khác làm được là giang hồ lễ, chẳng ra cái gì cả. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lưu Mi An đối với mấy cái này con mắt nhìn bầu trời người, không có nhiều hứng thú, hắn đối với Đao Khách nói, ngươi cái kia cánh tay muốn hay không, rồi, rửa có lẽ còn có thể sử dụng. Đao Khách nổi lên một bụng lời cảm kích lập tức cũng không nói ra được, khỏe miệng co giật một chút, nói một câu cảm ơn tranh thủ thời gian chạy tới đem mình đoạt ý, đưa tay, nhặt lên, minh linh cốt trùng móng vuốt rất sắc bén, lệ sách bóng loáng. Bôi thuốc tiếp mà bắt đầu dùng không được bao lâu có thể khôi phục như lúc ban đầu, người tập võ, khí lực mạnh hơn thường nhân, tay cụt mọc lại, cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Hai vị, cùng cao bồi miền Tây cùng một chỗ ngược lại trở về nữ tử tướng mạo có chút đẹp đẽ, trên lưng có hai thanh binh khí, một đao một kiếm, nữ tử đồng thời dùng đao kiếm người ít càng thêm ít, không biết là môn phái nào đệ tử. Có hơn 10 cái minh linh cốt trùng hướng phía cái phương hướng này đã đến, chư vị hay là sớm cho kịp ly khai. Lưu Nguy An ngắt lời nói. Đa tạ. Một nam một nữ biến sắc, bất chấp rất xa, nhanh chóng ly khai. Mà những cái kia đang trông xem thế nào người nghe thấy được Lưu Nguy An cảm ơn cũng không kịp nói, quay người bỏ chạy, so con thỏ còn nhanh. Lưu Nguy An không có gạt người, là thực sự minh linh cốt trùng đã đến, cùng trốn chạy để khỏi chết người bất đồng, thần sát hắn hưng phấn, Thái Sơn Châu gào thét một tiếng ra lại đi. Phốc phốc, phi nhanh nhất minh linh cốt trùng trực tiếp bị nện vào đại địa, lập tức bị mất mạng. Chương 2485, Võ Lâm Đại Hội chương 2485, Võ Lâm Đại Hội Thái Sơn Châu tại đô y khấu trên tay như thế nào sử dụng, Lưu Nguy An không biết. Dù sao hắn cảm thấy dùng Thái Sơn Châu đến nện minh linh cốt trùng hiệu quả thập phần tốt, Thái Sơn Châu tựa như tề thiên đại thánh như ý kim cô đồng, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể nhẹ, có thể trọng. Minh linh cốt trùng xương cốt cứng rắn đến cực điểm, cái kia một đám thanh niên tuấn kiệt tu vi nhất lưu, binh khí đều là thần binh lợi khí, nếu như gặp gỡ chính là những thứ khác thất cấp ma thú dù cho đánh không thắng trốn chạy để khỏi chết là không có vấn đề, nhưng là rất không may, bọn hắn gặp gỡ chính là minh linh cốt trùng. Minh linh cốt trùng nhất làm người tuyệt vọng là được một thân cứng rắn đến cực điểm xương cốt, có thể ngạnh kháng tầm thường linh khí, rất không xảo. Thái Sơn Châu là đỉnh cấp linh khí, hơn nữa là đỉnh cấp linh khí bên trong các loại, độ cứng vừa mới cao hơn minh linh cốt trùng một cái cấp bậc. Lưu Nguy An cầm Thái Sơn Châu, nhẹ nhõm đập chết hơn 10 cái minh linh cốt trùng. Hắn không có trực tiếp ly khai, mà là xuống tay với minh linh cốt trùng, có thể không phải là vì cho những cái kia thanh niên tuấn kiệt tranh thủ thời gian, hắn không có vĩ đại như vậy, minh linh cốt trùng toàn thân đều là xương cốt, đối với những người khác mà nói tiểu là phế vật, không có nửa điểm dùng, liền ăn đều ăn không hết, thế nhưng mà, với hắn mà nói, cái này thân cứng rắn đến cực điểm xương cốt có thể là đồ tốt, đỉnh cấp bảy trận tài liệu. So khoáng thạch hiệu quả khá tốt, cái này đều là tinh hoa. Tốt rồi, mấy ngày nay ngươi phải chú ý cái tay này không muốn dùng lực. Phó Kiến Tuyết tâm địa thiện lương, nhìn thấy Đao Khách đơn thủ xử lý không tốt đoạt tí, đứt tay, chủ động tiến lên hỗ trợ. Nha, cảm ơn. Đao Khách phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đoạt tí, đứt tay, đã đón hơn nữa đã băng bó kỹ rồi, đội vàng nói tạ. Phó Kiến Tuyết nhẹ gật đầu, đi đến một bên. Đao Khách lập tức đem ánh mắt một lần nữa ném tại Lưu Nguy An trên người, bọn hắn gặp gỡ minh linh cốt trùng, giao thủ một hiệp về sau, quyết đoán lựa chọn trốn chạy để khỏi chết, trong lúc cũng có mắt người gặp chạy trốn không sai phản kích, kết quả đều không ngoại lệ, trong nháy mắt bị minh linh cốt trùng giết chết, thế nhưng mà minh linh cốt trùng tại Lưu Nguy An trước mặt, phản phất con gà con tử giống nhau yếu ớt, quả thực là đến bao nhiêu, chết bao nhiêu, hắn có một loại ảo giác, minh linh cốt trùng không phải tới giết Lưu Nguy An, chúng là tới chịu chết, chủ động lại để cho Lưu Nguy An giết chết. Cuối cùng một cái minh linh cốt trùng bị nện sau khi chết, Lưu Nguy An không thượng minh linh cốt trùng thi thể đều cất vào không gian giới chỉ, Phó Kiến Tuyết đã sớm thói quen, Đao Khách lại là lần đầu tiên nhìn thấy có người giết ma thú còn nhặt xác. Nghĩ thầm, vị đại hiệp này quả nhiên không giống người thường, giảng vệ sinh. Ngươi như thế nào không đi? Lưu Nguy An đi vào Đao Khách trước mặt, ánh mắt phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn. Cảm tạ hai vị ân cứu mạng, còn không biết ân nhân tôn tính đại danh. Đao Khách vẻ mặt cảm kích, không đủ nói đến. Lưu Nguy An nói, đối với ân nhân mà nói, chỉ là tiện tay việc nhỏ, với ta mà nói, nhưng lại sinh tử đại sự, ta Dương Vân Khánh không phải không biết đạo cảm ơn người, về sau phàm là ân nhân có chỗ phân công, ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Đao Khách lớn tiếng nói, ngươi gọi Dương Vân Khánh? Dương gia người? Lưu Nguy An hỏi. Vâng, nghe nói của ta tổ tiên là Dương gia, bất quá tại ông nội của ta cái kia một đời tiểu độc lập đi ra ngoài rồi, hiện tại đã mấy chục năm không có liên hệ đã qua, ta bây giờ là Lĩnh Nam phái đệ tử. Dương Vân Khánh nói. Lĩnh Nam phái ở địa phương nào? Lưu Nguy An hiếu kỳ. Lĩnh Nam, trung nguyên hướng nam đi 5000 km, tới gần biển cả địa phương. Dương Vân Khánh trả lời. Thật là xa, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Lưu Nguy An hỏi. Linh Nam các phái đều cảm thấy có lẽ là Trung Nguyên làm một điểm công hiến, hơn nữa, Trung Nguyên Tiên Kiếm môn cũng gửi thư tin tức đã đến, nói muốn tổ chức võ lâm đại hội, cho nên sư phó phái ta xuống núi. Dương Vân Khánh nói, Linh Nam phái đã tới rồi một mình người sao? Lưu Nguy An nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Khánh, nếu như tại bình thường, hắn cái này một thân thực lực tự bảo vệ mình hay là không có vấn đề, nhưng là hiện tại, ma thú hành hành, cựu cấp ma thú đều xuất hiện dưới tình huống, thực lực như hắn, cũng không đủ cựu cấp ma thú con mắt xem, bắt cấp ma thú đều có thể đem hắn nghiền áp. Ta cùng với mặt khác chư phái các sư minh đệ đi đầu một bước tìm hiểu tin tức, sư phó sư thúc bọn hắn ở phía sau. Dương Vân Khánh trả lời. Lưu Nguy An gật gật đầu, lúc này mới hợp lý, nếu như không có thế hệ trước người ra mặt, như vậy ít nhất cũng phải là tàng đấu điên, đô y địa khấu, tiểu trấn viễn bực này thực lực mới được. Chúng ta vốn định theo Hoàng Sơn lĩnh xuyên qua, như vậy có thể thiểu đi vài ngày lộ trình, không ngờ gặp được minh linh cốt trùng. Dương Vân Khánh trên mặt hiện lên một vòng ảm đạm, hai cái minh linh cốt trùng lại để cho bọn hắn hao tổn một nửa sư minh đệ, nếu như không phải Lưu Nguy An ra tay, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Hắn tại Linh Nam cũng coi như hảo thủ rồi, không nghĩ tới đi vào biên hoang, nhưng lại ngay cả mệnh đều có lẽ nhất, rất cảm thấy ngăn trở. Võ Lâm đại hội là chuyện gì xảy ra? Lưu Nguy An hỏi. Chủ yếu là vì ứng phó lần này ma thú đại hạo kiếp, dựa theo tiên kiếm môn ý tứ, muốn đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, đem tất cả mọi người ngưng tụ thành một cổ dây thừng, như vậy mới có thể từ nơi này lần hạo kiếp bên trong vượt qua. Chúng ta Linh Nam một ít sư minh đệ bốn đang cảm thấy tiên kiếm môn tại nói ngoa, thế nhưng mà tại kiến thức những này ma thú sau mới hiểu được chuyện nghiêm trọng tính, chúng ta đều trách oan tiên kiếm môn rồi, cho là bọn họ muốn mượn ma thú cơ xưng bá võ lâm, không nghĩ tới bọn họ là thiệt tình vì nhân loại suy nghĩ. Dương Vân Khánh lộ ra xấu hổ biểu lộ. Lưu Nguy An cùng Phó Kiến Tuyết nhìn nhau, tiên kiếm môn vậy mà muốn tổ chức võ lâm đại hội, Linh Nam môn phái đã chạy đến, bọn hắn đệ tam hoang bất kể nói thế nào, khoảng cách cũng so Linh Nam thêm gần, lại không có thu được một điểm tin tức, có cổ quái à? Võ Lâm đại hội ở địa phương nào cử hành? Chừng nào thì bắt đầu? Lưu Nguy An hỏi. Vốn nói rất đúng tại Hoàng Sơn cử hành, thời gian ngay tại một tháng về sau, thế nhưng mà, mấy ngày trước đây, chúng ta nhận được tin tức, nói Hoàng Sơn dưới chân đột nhiên đã đến một cái rất lợi hại ma thú, lo lắng mọi người xuất hiện tổn thất, địa điểm đổi thành tiên kiếm môn thời gian cũng lui về phía sau một tháng. Dương Vân Khánh trả lời. Ai cũng có thể tham gia Võ Lâm đại hội sao? Hay là cần gì bằng chứng? Phó Kiến Tuyết lời này là trợ giúp Lưu Nguy An hỏi. Cần tham dự thư mời, bất quá, chỉ cần là có thư mời môn nhân, cũng có thể tham dự, không có nhân số hạn chế. Dương Vân Khánh trả lời. Ngươi kế tiếp là cái gì ý định? Tìm sư minh của ngươi đệ đám bọn họ, hay là theo chúng ta cùng một chỗ? Lưu Nguy An hỏi. Nếu như hai vị ân nhân nguyện ý để cho ta đi theo, ta nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Dương Vân Khánh chờ mong địa nhìn xem Lưu Nguy An. Ngươi tiểu không lo lắng chúng ta là người xấu sao? Dù sao, chúng ta đều không có nhận được tiên kiếm môn thư mời. Lưu Nguy An nói. Chính thức cao nhân đều tại ít hai lui tới chỗ tu luyện, không có nhận được thư mời người chỗ nào cũng có, tiên kiếm môn vi nói thế lực trải rộng Trung Nguyên, nhưng là cũng là khuyết đại rồi, không có khả năng chính thức làm được như thế. Về phần hai vị ân nhân, ta tin tưởng cảm giác của mình, hai vị đều là hiệp nghĩa chi sĩ. Dương Vân Khánh chân thành nói. Lưu Nguy An ha ha cười cười, lời này nếu để cho tiên kiếm môn người nghe được, nhất định sẽ rất cảm thấy trân trọng. Chương 2486, Hoàng Kim Dịch. Chương 2486, Hoàng Kim Dịch. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Minh linh cốt trùng một cái đón lấy một cái bị nện chết, thi thể truy lạc đại địa. Lưu Nguy An trải qua địa phương, lưu lại một cái hố. Dương Vân Khánh theo ở phía sau nhặt xác, theo lúc ban đầu khiếp sợ đến chết lặng cuối cùng biến thành thoải mái. Hắn có thể tu luyện một thân cường hãn tu vi, bản thân cũng là một cái tâm trí kiên nghị chi nhân, có thể tiếp nhận mạnh mẽ hơn hắn người. Chỉ là hắn có chút không hiểu Lưu Nguy An đối với Minh Linh Cốt Trùng chấp nhất. Hoàng Sơn Châu không phải Lưu Nguy An pháp bảo, rất nhiều công năng Lưu Nguy An không dùng được, nhưng là cơ bản thuộc tính là có thể sử dụng. Đối với cái này Lưu Nguy An mà nói, đã đủ rồi. Lưu Nguy An am hiểu xạ kích, lực tay, nhãn lực cùng tốc độ phản ứng đều là nhất đẳng. Minh Linh Cốt Trùng tại từng cái phương diện đều yếu đi một bậc. Nếu như Minh Linh Cốt Trùng đại quy mô vào tới, Lưu Nguy An chỉ có thể chạy trối chết. Hết lần này tới lần khác Minh Linh Cốt Trùng mỗi lần xuất hiện đều là hơn 10 cái 7-8 cái, vừa mới là Lưu Nguy An có thể thừa nhận phạm vi. Phó Kiến Tuyết cảm giác mình tựu là con ghẻ ký sinh, không thể giúp bất luận cái gì vội vàng. Phía trước có người. Lưu Nguy An đột nhiên dừng bước, Phó Kiến Tuyết lộ ra cảnh giác ánh mắt, Dương Vân Khánh kia chớp rút ra đao. Không cần thần trương, không phải địch nhân. Lưu Nguy An lắc đầu, chỉ vào mấy khối nham thạch nói ra, chỗ đó, bọn hắn ngụy trang thành thạch đầu, hẳn là muốn phục kích Minh Linh Cốt Trùng. Hắn vừa dứt lời, một cái Minh Linh Cốt Trùng tầng trời thấp bay ra, trải qua nham thạch địa phương, đột nhiên một trương lên mạng xuất hiện bắt nó bao lại. Minh Linh Cốt Trùng chấn kinh giấy rủa, cốt trào phủi đi mặt đất, xuất hiện một mảnh dài hẹp thật sâu cắt ấn. Nhưng mà cái này tấm lưới cũng không biết là cái gì tài liệu biên chế mà thành, vậy mà bình yên vô sự. Nham thạch đứng lên đã biến thành nhân loại bộ dáng, bốn nam một nữ năm cái thanh niên, bốn nam tử riêng phần mình lôi kéo lên mạng một góc cùng Minh Linh Cốt Trùng đấu sức, nữ tử thì là hướng phía Minh Linh Cốt Trùng dương rơi vãi màu xanh nhạt bột phấn, theo bột phấn vẩy khắp Minh Linh Cốt Trùng toàn thân. Minh Linh Cốt Trùng dãy rủa độ mạnh yếu nhanh chóng giảm nhỏ, cuối cùng vậy mà ngủ say đi qua. Nữ tử mở ra thủ trưởng, một đầu con sen đồng dạng đổ bật xuất hiện, bò lên trên Minh Linh Cốt Trùng cổ, chỉ nghe thấy răng rắc nhỏ vụn thanh âm vang lên. Một phút đồng hồ không đến, Minh Linh Cốt Trùng cổ lại bị con sen cho cắn ra một cái đại lỗ thủng, đem làm lỗ thủng phạm vi chiếm cứ cổ 1/3 thời điểm. Một cái nam tử dùng thạch ma thủ đối với Minh Linh Cốt Trùng đầu một quyền, âm thanh chói tai ở bên trong, Minh Linh Cốt Trùng đầu bị nện ra rồi. Rất nhẹ nhàng sẽ đem một cái Minh Linh Cốt Trùng cho tiêu diệt. Dương Vân Khánh thấy rất là khiếp sợ, dùng ánh mắt của hắn, rõ ràng nhìn ra 5 người thực lực còn không bằng hắn. Đó là cái gì lên mạng? Lưu Nguy An hỏi Phó Kiến Tuyết, những năm này, hắn kiến thức tăng trưởng rất nhanh, nhưng là luận toàn diện cùng nội tình, hay là so ra kém sinh trưởng ở địa phương Phó Kiến Tuyết, Phó Kiến Tuyết lui tới giao tế đều là thượng lưu xã hội người, sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy đều là chân phẩm. Không có ấn tượng, hẳn là tơ nhện hoặc là tơ tằm. Phó Kiến Tuyết nói. Trong lúc nói chuyện, 5 người lẫn nhau phối hợp, lại bao phủ một cái minh linh cốt trùng, bắt trước làm theo, đem minh linh cốt trùng cho tiêu diệt. Dương Vân Khánh chú ý tới, 5 người giết chết minh linh cốt trùng về sau, trước tiên đem thi thể của nó thu lại rồi, trong lòng không khỏi kỳ quái, như thế nào tất cả mọi người nhặt xác, minh linh cốt trùng thi thể có cái gì cổ quái sao? Lưu Nguy An cùng Phó Kiến Tuyết tự nhiên cũng phát hiện điểm này, hai người nhìn nhau, đang muốn nói chuyện, nguy cơ xuất hiện, 5 người đoàn đội bao phủ đệ tam cái minh linh cốt trùng thời điểm, đằng sau đột nhiên lại xuất hiện 2 cái minh linh cốt trùng, bọn hắn chỉ còn lại có 1 trương lên mặt rồi, bao phủ đệ nhị cái, cuối cùng 1 cái minh linh cốt trùng lại không biện pháp, 4 nam tử cơ hồ tại trong nháy mắt liền làm ra quyết định, đối với minh linh cốt trùng khởi xướng điên cuồng. Thiên công, dùng yểm hộ nữ tử ly khai. Hành vi của bọn hắn lệnh Dương Vân Khánh lại là xấu hổ lại là hâm mộ, nếu như lúc trước hắn đoàn đội cũng có thể như thế đồng tâm hiệp lực, gì về phần bị 2 cái minh linh cốt trùng đuổi đến khắp núi chạy, cuối cùng còn thương vong hơn phân nửa, mất mặt à. Nữ tử cũng là người quyết đoán, lập tức trốn chạy để khỏi chết, nhưng mà vận mệnh tựa hồ không nghĩ như vậy buông tha nàng, lại xuất hiện 2 cái minh linh cốt trùng, nữ tử trong mắt hiện tuyệt vọng, thậm chí đều quên phản kháng, nghĩ là làm ngay như ngàn cần treo sợi tóc, một đạo màu vàng nhạt hào quang hiện lên. Phốc phốc, một cái minh linh cốt trùng đem nhập vào đại địa, đón lấy lại là một tiếng phốc phốc, đệ nhị cái minh linh cốt trùng bị đện vào đại địa, chết oan chết uổng. Lưu Nguy An ra tay 5 lần, 5 cái minh linh cốt trùng đều bị mất mạng, 2 cái minh linh cốt trùng tuy nhiên bị bao phủ, nhưng là 4 nam tử thực lực kém một chút, 4 người kéo một chương lên mạng, khó khăn lắm đủ, phân thành 2 tổ, lực lượng tiểu chưa đủ rồi, bị minh linh cốt trùng kéo ngã trái ngã phải. 5 người theo trên con đường tử vong đi một lần, phản ứng cũng rất bình thản, hướng đi tới Lưu Nguy An 3 người biểu thị ra cảm tạ, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Các ngươi săn giết minh linh cốt trùng làm cái gì dùng? Lưu Nguy An hỏi thăm, 5 người nhìn nhau, chần chờ nháy mắt, nữ tử trả lời, minh linh cốt trùng trong thân thể có một cục xương nội thâm có hoàng kim dịch. Hoàng kim dịch làm cái gì dùng? Lưu Nguy An lại hỏi. Đáng làm tạo kim thân. Nữ tử trả lời. Cái nào xương cốt nội? Lưu Nguy An hỏi. Mỗi cái minh linh cốt trùng sinh ra đời hoàng kim dịch xương cốt đều là bất đồng, có tại trong óc, có tại trên chân, cũng có ở xương cổ sống, muốn một căn gõ khai mở xem, cũng có minh linh cốt trùng không có hoàng kim dịch, xem bất khí. Nữ tử nói. Các ngươi thu thập hoàng kim dịch là bán ra hay là chính mình dùng? Lưu Nguy An hỏi. Chính mình dùng. Nữ tử do dự một chút trả lời. Trong lưới 2 cái minh linh cốt trùng quy các người, mặt khác 3 con minh linh cốt trùng quy ta, có ý kiến gì không? Lưu Nguy An nhìn xem 5 người. Đều cho ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta đã, nữ tử tranh thủ thời gian nói. Quyết định như vậy đi. Lưu Nguy An chân thật đáng tin mà nói, cứu người với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Nữ tử tin tức, hắn cho rằng đáng giá 2 cái minh linh cốt trùng thi thể. 5 người trong mắt cảnh giác rõ ràng giảm xuống, Lưu Nguy An lại không có cùng 5 người quá nhiều trao đổi, lại để cho Dương Vân Khánh thu hồi 3 bộ minh linh cốt trùng thi thể liền rời đi. 5 người cũng coi như cao thủ, nhưng là trong mắt hắn không đủ xem, có thể giết chết minh linh cốt trùng toàn dựa vào cái kia lượng tâm lưới, không đáng hắn phí quá nhiều tâm tư mời chào. Hơn nữa, 5 người thân pháp có cùng nguồn gốc, xem xét liền biết là cùng một môn phái người, đệ tử thân phận, cũng quyết định không được đi về phía, cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng giết nhiều mấy cái minh linh cốt trùng. Lưu Nguy An cũng không biết, tại hắn xâm nhập Hoàng Sơn lĩnh điên cuồng đổ sát minh linh cốt trùng thời điểm, trước khi bị hắn kích thương cựu cấp ma thú ngóc đầu trở lại, nửa trên đường gặp được dùng tính hồ thư viện cầm đầu mấy đại đỉnh cấp môn phái liên quân, song phương một phen đại chiến, liên quân tổn thất thảm trọng, cơ hồ toàn quân bị diệt, cựu cấp ma thú vết thương cũ tái phát, lần nữa bỏ trốn bỏ chạy, tin tức truyền bá ra đến, toàn bộ người Trung Nguyên người cảm thấy bất an. Chương 2487, Tam gia liên hợp thương đội. Chương 2487, Tam gia liên hợp thương đội. Một giọt màu vàng kim óng ánh chất lỏng theo xương cốt bên trong chảy ra, tựa như hoàng kim tại dưới nhiệt độ hòa tan, thuần túy mà mê người. Phó Kiến Tuyết cẩn thận từng ly từng tí cầm một cái bình sứ tiếp được, phát hiện cái này một giọt chất lỏng so ngang nhau thể tích hoàng kim còn muốn trọng, không có gì mùi. Lưu Nguy An cầm Hoàng Sơn Châu đem làm cái bữa, tiếp tục nện khai mở còn lại xương cốt, phát hiện chỉ có một cục xương bên trong có hoàng kim dịch, hắn xương cốt của hắn nội đều là cốt tủy. Hơn nữa, những này cốt tủy tại minh linh cốt trùng sau khi chết, dùng vậy mà tốc độ hư thối, gõ khai mở về sau, tản mát ra một cổ thanh tưởi. Lưu Nguy An không ngại cực khổ, một hơi đập nát 10 cái minh linh cốt trùng, đã nhận được 10 tích hoàng kim dịch, còn chưa đủ một ngụm đây này. Lưu Nguy An nhìn thoáng qua bình sứ, cảm thấy tính giá so rất thấp, nếu như không phải vừa mới đã nhận được Hoàng Sơn Châu, dùng mặt khác binh khí gõ minh linh cốt trùng không biết muốn gõ xấu bao nhiêu binh khí. Dùng thực lực của hắn, đập nát 10 cái minh linh cốt trùng đều chấn đắc cánh tay nhức mỏi, cơ hồ không có cảm giác, những người khác, đoán chừng 2-3 cái minh linh cốt trùng sẽ không cảm giác. Đột nhiên nhớ tới 4 nam 1 nữ con sen, không biết đó là cái gì sinh vật, vậy mà có thể nhẹ nhõm cắn minh linh cốt trùng xương cốt. Vật này là trực tiếp ăn sao? Phó Kiến Tuyết đột nhiên hỏi. Có lẽ, đúng không? Lưu Nguy An sửng sốt một chút, không phải rất xác định. Ta cảm thấy được cần phải lên tiếng hỏi sở so sánh tốt. Phó Kiến Tuyết nói. Ngươi lúc ấy tại sao không nói? Lưu Nguy An hỏi. Đã quên. Phó Kiến Tuyết nói. Còn muốn gặp gỡ mấy người kia, sợ là khả năng không lớn. Lưu Nguy An nói. Có lẽ sự tình không có biết bát như vậy. Phó Kiến Tuyết an ủi. Tuy nhiên hy vọng xa vời, Lưu Nguy An hay là quyết định thử một lần, tại đem Minh Linh cốt trùng giết tìm không thấy về sau, ba người đường cũng phản hồi, trải qua tao ngộ bốn nam một nữ địa phương, quả nhiên đã nhìn không thấy người rồi, đánh nhau lưu lại dấu vết như trước, người lại sớm rời đi rồi. Bất quá, không có gặp gỡ bốn nam một nữ, lại gặp một chi cỡ lớn thương đội, đã tao ngộ nằm cái Minh Linh cốt trùng bây công, nếu như Lưu Nguy An không hiện ra thương đội kết cục đại khái tỷ lệ là toàn quân bị diệt. Thương đội do Tiết gia, Doãn gia cùng Trương gia tạo thành, cũng là chạy nạn, vốn định đi tiên kiếm môn gặp được đại cổ ma thú triều, bất đắc dĩ đường vòng trốn chạy để khỏi chết, tới tới lui lui mấy lần về sau, người tử vong hơn phân nửa, đội ngũ lại khoảng cách tiên kiếm môn càng ngày càng xa, cuối cùng vậy mà đi tới biên hoang biên giới. Ba vị đại hiệp có thể không hộ tống chúng ta đi tiên kiếm môn, chúng ta nguyện ý tiền trả thù lao, cam đoan sẽ không để cho ba vị thất vọng. Tại kiến thức đến Lưu Nguy An nhẹ nhõm giải quyết Minh Linh cốt trùng về sau, Tiết gia, Doãn gia cùng Trương gia gia chủ hướng Lưu Nguy An biểu thị ra cảm tạ, ba người biểu hiện phương thức cũng rất trực tiếp, đưa lên kim tệ 3000 bạc. Nếu như là bình thường cao thủ, sợ trực tiếp đã bị nện cho luôn, bất quá, đáng tiếc Tam gia gặp gỡ chính là Lưu Nguy An, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiện tay đem tiền nhận lấy đến, đối với ba cái gia chủ nói ra, không có ý tứ, nếu như tiện đường hộ tống các ngươi cũng không sao, nhưng là rất đáng tiếc, mục đích của ta là đệ Tam Hoang. Đại hiệp đi đệ Tam Hoang làm cái gì? Có rất chuyện gấp gáp tình sao? Nếu như không phải quá cấp bách có thể không dàn xếp một chút, phương diện tù lao, lão phu nguyện ý nhân đôi dâng. Tiết gia gia chủ tên là Tiết Hoa Điển, nói chuyện rất chậm, thanh âm lanh lảnh, có một cổ thái giám bị đạo. Chỉ cần đại hiệp có thể dàn xếp, trả thù lao cứ việc nói. Doãn gia gia chủ tên là Doãn Thanh Liêu, hai mắt có thần, thân hình hơi gầy, như vậy có tiền, còn có thể bảo trì như thế dáng người cũng không biết là như thế nào làm được. Hắn gần đây cho là mình ra thuê những cao thủ kia, khách khanh thực lực trên giang hồ thuộc về đỉnh cấp, trên đường đi gặp gỡ rất nhiều ma thú, bọn hộ viện cũng đều có thể giải quyết, tuy nhiên mỗi lần đều hao tổn một ít nhân thủ, nhưng là ít nhất có thể bảo vệ an toàn của bọn hắn, thẳng đến gặp gỡ Minh Linh cốt trùng. Năm cái Minh Linh cốt trùng mà thôi, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn mấy ngàn người cả đoàn bị diệt, Lưu Nguy An ra tay, lại để cho hắn rõ ràng địa nhận thức đến cao thủ ở giữa chênh lệch. Câu đại hiệp có thể cứu ta này tính mạng. Trương gia gia chủ là một vị lao thái gia, đi đường đều run run rẩy rẩy, thế nhưng mà trên mặt tràn ngập đối với sinh mạng không muốn xa rời. Các ngươi tại sao phải đi tiên kiếm môn mà không phải đệ Tam Hoàng? Trần Đại Thiện Nhân, Trần Hồng Vũ, Chu Bách Vạn bọn người không đều là đi đệ Tam Hoàng sao? Phó Kiến Tuyết đưa ra trong nội tâm nghi hoặc. Tiên kiếm môn tương đối an toàn, sắp tổ chức võ lâm đại hội, thiên hạ cao thủ tề tụ tiên kiếm môn an toàn tiểu không cần lo lắng. Thiên Hoa Điền nói, tiên kiếm môn lợi hại như vậy, vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt ma thú? Phó Kiến Tuyết một câu lại để cho ba vị gia chủ á khẩu không trả lời được. Tiên kiếm môn một nhà độc đại, các ngươi đến đó ở bên trong, sinh tử đều tại tiên kiếm môn trên tay, đệ Tam Hoang không giống với, đệ Tam Hoang có đầy đủ thổ nhưỡng, nếu như ma thú vấn đề thời gian dài không cách nào giải quyết, các ngươi ít nhất có thể tại đệ Tam Hoang phát triển, mà không đến mức miệng ăn núi lở. Lưu Nguy An mở miệng. Đại hiệp nói rất có lý, chỉ là, chúng ta đối với đệ Tam Hoang không biết, chỉ là nghe nói đệ Tam Hoang hoàng chủ Lưu Nguy An là một cái thị sắt thành tánh người, giết người như ngóe, đệ Tam Hoang cơ hồ bị hắn giết không rồi, hơn nữa, người này háo dâm vợ người khác nữ, nhân phẩm không được. Doãn Thanh Liêu nói. Các ngươi nghe ai nói? Lưu Nguy An rất là phẫn nộ, nói hắn giết người như ngóe, hắn nhận thức, thế nhưng mà, nói hắn dâm vợ người khác nữ, cái này quá vô nghĩa rồi, hắn ở đâu trải qua loại chuyện này. Nhưng phàm là đã kết hôn nữ tử, hắn đều là giữ vững khoảng cách an toàn, không phải tất yếu liền cơ hội nói chuyện đều không có. Hắc Long Thương hội một vị trưởng quầy. Doãn Thanh Liêu nói, ta cũng là nghe Mai Hoa Thương hội trưởng quầy cùng người phụ trách nói. Trương Lão Thái gia nói. Lưu Nguy An khỏe miệng co giật một chút, không nghĩ tới bị thập đại thương hội xếp đặt một đạo. Trầm Hồng Vũ Tiểu đã từng nói qua, có hai cái so sánh tốt hợp tác đồng bọn bốn hẳn nên đến đệ Tam Hoàng, nhưng không thấy bóng dáng, không biết có phải hay không là bị ma thú cho ăn hết, hiện tại xem ra hai người hẳn là đi tiên kiếm môn. Còn có một việc, Lưu Nguy An lần trước đem cựu cấp ma thú đánh lui, lại không thể giết chết nó, cựu cấp ma thú mang thủ, sớm muộn gì có một ngày hội quang lâm đệ Tam Hoàng tìm Lưu Nguy An báo thủ, đến lúc đó đệ Tam Hoàng sợ là có lẽ nhất. Thiên Hoa Điền nói, cái này kỳ quái, đệ Tam Hoàng có thể đánh nhau lui cựu cấp ma thú một lần, tự nhiên có thể đánh nhau lui lần thứ hai, các ngươi lo lắng cái gì? Phó Kiến Tuyết lại càng kỳ quái. Cựu cấp ma thú tuy nhiên rất thưa thớt, lại không chỉ một cái. Doãn Thanh Liêu nói ra. Lưu Nguy An đã minh bạch, Phó Kiến Tuyết cũng đã minh bạch. Tiết, Doãn cùng Trương gia đều là điển hình thương nhân tư duy, chỉ biết tính toán lợi ích được mất. Về phần phương thức, bọn hắn cũng không đem bất luận kẻ nào cảm xúc giá trị cân nhắc ở bên trong. Đã như vậy, chúc các vị vận may, chúng ta phải đi. Lưu Nguy An tuy nhiên muốn đem ba cái gia tộc dụ dỗ đến đệ Tam Hoàng đi, nhưng là hắn cũng không thích dùng sức mạnh. Ba người đi không đến 10 km liền bị tam đại gia tộc phái ra cao thủ đuổi theo. Ba vị đại hiệp, ngừng dừng lại, chúng ta chủ nhân nói. Không đi tiên kiếm môn rồi, đi đệ Tam Hoàng. Chương 2488, giả mạo chương 2488, giả mạo người làm ăn, tinh thông tính toán. Tại cân nhắc đi tiên kiếm môn cùng đệ Tam Hoàng sinh tồn tỷ lệ về sau, quyết đoán lựa chọn đệ Tam Hoàng. Đi đệ Tam Hoàng, có Lưu Nguy An ba người hộ tống, tỷ lệ sống sót cao, đi tiên kiếm môn sợ là trên đường tiểu chết rồi, cũng sẽ không biện pháp đàm về sau. Sự thật chứng minh, tam đại gia tộc lựa chọn rất chính xác, về sau vài ngày, đội ngũ bởi vì quá khổng lồ rồi, không ngừng tao ngộ ma thú công kích, mỗi lần bọn hộ viện ngăn cản không nổi thời điểm, Lưu Nguy An liền xuất thủ, trong khoảnh khắc, ma thú thây ngang khắp đồng, ma thú bất kể là đến nhiều hay là cấp bậc cao, Lưu Nguy An chỉ cần ra tay, ma thú liền chỉ có một giải quyết, chết. Lưu Nguy An cái nói ra một cái yêu cầu, tam đại gia tộc không ra một ít tọa kỵ hoặc là xe ngựa, chuyên chở ma thú thi thể. Lưu Nguy An lấy cớ là ma thú phát ra sát khí có thể sợ quá chạy mất một bộ phận ma thú, có thể giảm mất bộ phận phiền toái. Tam đại gia tộc tự nhiên tin tưởng đây là nói hưu nói vượng, nhưng là không có người bật trần. Phó tỷ tỷ, các ngươi đi đệ tam hoang làm cái gì đấy? Ta nghe người ta nói, đệ tam hoang đều là người mang dợ, ăn tươi nuốt sống, đều không mặc quần áo, ngươi không sợ sao? Tiết Hương Thải là Tiết gia tiểu công chúa, năm nay vừa đầy 15 tuổi, ngũ quan tinh xảo, nụ hoa chấm nở đến kỷ, hai mắt thật to thanh tịnh vô cùng, mặc cho ai thấy đều nhịn không được khoa trương một câu, tốt một cái mỹ nhân bại hoại. Tiết Hương Thải bị Tiết gia bảo hộ vô cùng tốt, một đường trốn chết, không có đã bị nửa điểm tổn thương, bất quá, Tiết Hương Thải đã có một khóa sao độc tâm, có phải hay không chuẩn ra xe ngựa, thường xuyên qua lại, cùng với Phó Kiến Tuyết thân quen. Nàng tựa như một cái dưỡng trong lồng tơ vàng điểu, tràn đầy đối với ngoại giới khát vọng, đối với cái gì cũng tò mò, Phó Kiến Tuyết đối với cái này ngây thơ rực rỡ tiểu muội muội rất ưa thích, hữu vấn tất đáp. Đệ tam hoang rất lớn, nếu như xem như những cái kia không có bị loài người khai phát qua địa phương, sợ là so Trung Nguyên còn muốn bao la, tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, có rất nhiều ngăn cách bộ lạc, bọn hắn văn minh cùng chủ lưu thế giới chệch đường dây rồi, có bộ lạc y nguyên trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, trong bộ lạc cũng không có y phục, nhưng là còn không đến mức thân thể trần truồng, hắn là trời sinh tợ săn, bọn hắn sẽ đem con mồi da lông lột bỏ đảm đương làm y phục. Chúng ta đi đệ tam hoang là đã sớm cùng Trung Nguyên chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ thế giới, ngoại trừ ngôn ngữ có chút sai biệt, sinh hoạt tập tính có chút bất đồng, thành phố lớn cơ hồ giống như Trung Nguyên, cũng là có bánh bao màn đầu, cũng là có nữ nhi hồng nước ô mai, hiện tại còn kiến thiết học viện, đông học sinh đi đầy đường chạy, đi ngươi sẽ biết nói, như con mục thành lòng tức thành so Trung Nguyên còn muốn phồn hoa. Phó Kiến Tuyết nói, so Trung Nguyên còn muốn phồn hoa. Tiết Hương Thải miệng há trở thành kinh ngạc hình chữ O ở phương diện khác, chỉnh thể mà nói, hay là Trung Nguyên càng tốt hơn. Phó Kiến Tuyết nói, thế nhưng mà, vì cái gì ta nghe được đều là nghèo khó rớt lại phía sau, mang hoang, buồn thể. Tiết Hương Thải nói, nếu quả thật rớt lại phía sau, vì cái gì toàn bộ Trung Nguyên đều ngăn cản không nổi ma thú triều trùng kích, duy chỉ có đệ tam hoang chặn. Phó Kiến Tuyết hỏi, đúng nga, rớt lại phía sau địa phương tài nguyên chưa đủ, là không có biện pháp thai nén ra rất nhiều cao thủ. Tiết Hương Thải nháy một chút con mắt, nàng một mực không có suy nghĩ qua vấn đề này. Dương Vân Khánh nửa híp mắt tại ngủ gà ngủ gật, lỗ tai lại dựng thẳng lên đã đến, hắn không phải một cái ưa thích nghe lén người khác người nói chuyện, chỉ là Phó Kiến Tuyết nói có quan hệ đệ tam hoang sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trên mặt như thường, trong nội tâm trên thực tế cũng giống như Tiết Hương Thải cảm giác bất khả tư nghị. Đệ tam hoang so Trung Nguyên phồn hoa. Gạt người a, Lĩnh Nam phát triển nhiều năm như vậy, cũng không dám nói sánh vai Trung Nguyên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chi đội ngũ, hơn 300 người, tại hôm nay cái này thời kỳ, cũng coi như đại đội trưởng ngũ rồi, nhưng là cùng tam đại gia tộc đội ngũ so sánh mới, tiêu không coi vào đâu rồi, đội ngũ chủ nhân họ Tiếu, xem bọn hắn mỗi người mang thương bộ dáng, hẳn là đã trải qua không tốt tao ngộ. Đội ngũ thỉnh cầu gia nhập tam đại gia tộc đội ngũ, nhiều người lực lượng đại, tam đại gia tộc thương nghị một chút, đồng ý, đều là theo Trung Nguyên tới, khả năng giúp đỡ một tay liền giúp một tay, hiện tại trợ giúp người khác, không chừng có một điểm muốn người khác đến trợ giúp chính mình. Tam đại gia tộc hay là được chia thành đại tiểu vương, làm quyết định trước khi, trước hỏi thăm Lưu Nguy An ý tứ, Lưu Nguy An tỏ vẻ không hỏi qua những sự tình này. Chi đội ngũ này có vấn đề. Phó Kiến Tuyết đột nhiên thấp giọng nói, Dương Vân Khánh ánh mắt dùng mình. Không nóng nảy, bọn hắn rất nhanh sẽ lộ ra chân ngựa. Lưu Nguy An đang cảm thấy chi đội ngũ này trong nháy mắt liền phát hiện không đúng, nhưng là hắn không có nói ra, hắn muốn nhìn một chút chi đội ngũ này muốn làm gì. Chi đội ngũ này có một nửa người sát thực bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, nhưng là còn lại một nửa thực lực mạnh nhất người thương thế nhưng lại giả vờ, trên người huyết đều là người khác. Có thể hay không hướng về phía chúng ta tới? Phó Kiến Tuyết hỏi. Khó mà nói, ngươi trông xem đầu lĩnh chính là cái kia cao thủ sao? Lưu Nguy An hỏi. Nhìn thấy, hắn như thế nào lớn lên giống Nhiếp Phá Hổ? Nhiếp Phá Hổ có huynh đệ sao? Phó Kiến Tuyết kỳ quái, nàng tựu là trông thấy đầu lĩnh mới đúng chi đội ngũ này sinh ra hoài nghi, bởi vì người này cùng Nhiếp Phá Hổ chí ít có 8 phần tương tự. Không hề liên hệ hai người, 2-3 phần tương tự không kỳ quái, 7-8 phần tương tự chính là cũng không thấy nhiều. Ăn cơm thời điểm, chi đội ngũ này rất nhiệt tâm, chủ động tiến lên hỗ trợ. Lưu Nguy An cùng Phó Kiến Tuyết đều cho rằng đối phương hội thừa cơ hạ độc, nhưng mà cẩn thận kiểm tra về sau lại phát hiện chi đội ngũ này chỉ là đơn thuần hỗ trợ, cũng không gian lận. Chẳng lẽ trách oan nhân gia? Phó Kiến Tuyết buồn bực, lập tức thế giới một ít người giấu giếm thân phận của mình hoặc là thực lực chân thật, thuộc về rất thông thường một loại ta bảo hộ đích thủ đoạn. Có không có vấn đề, buổi tối hôm nay có thể thấy rõ ràng. Lưu Nguy An nói, đối phó khổng lồ đội ngũ, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp tiểu là hạ độc. Đối phương không có ở ẩm thực thượng động tay chân, lâu như vậy chỉ có thể là thừa dịp hắc độc thủ. Nếu như bầu trời tối đen cũng không có động tĩnh, chỉ có thể nói rõ chi đội ngũ này không có ý xấu tư. Đêm khuya, Lưu Nguy An cùng Phó Kiến Tuyết, Dương Vân Khánh ba người nhen nhóm đống lửa tựa hồ bởi vì ngủ rồi quên tăng thêm tuổi lửa mà dập tắt. Đột nhiên, rất nhỏ toa toa âm thanh truyền vào trong tai, chớp mắt Phó Kiến Tuyết mở ra một đường, kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bò cạp, dậm dạp chẳng chịt bò cạp, chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện số lượng to lớn đại bò cạp, bò cạp là màu nâu xám, nhan sắc cùng mặt đất tiếp cận, nếu như không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Mọi người coi chừng, trên mặt đất có bò cạp. Lưu Nguy An thanh âm trong đêm tối vang lên, truyền khắp mỗi người trong hai, lập tức tiên tính ban đêm sôi trào lên. Ta thích ma ơi, thiệt nhiều bò cạp. Chết tiệt, những này bò cạp ở đâu xuất hiện? Cứu mạng, ta bị bò cạp cắn, dược, ai có giải dược? Tam đại gia tộc bọn hộ viện phản ứng nhanh chóng, lập tức đối với bò cạp ra tay. Những cái kia nuông chiều từ bé thiếu gia tiểu thư thì là bị dọa đến thất kinh, có giật nảy mình, có hô to gọi nhỏ, đặc biệt là nữ hài tử, trời sinh đối với độc trùng độc xà sợ hãi, thê lương tiếng thét chói tai mổ heo bình thường. Người này quả nhiên là cái tai họa, sớm biết như vậy nên khiến cho cái kế sách đem hắn bước đi rồi, phá hư kế hoạch của ta. Trong bóng tối, cùng Nhiếp Phá Hổ có 7-8 phần tương tự chính là thanh niên xa xa địa nhìn xem Lưu Nguy An phương hướng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Giết, minh đao minh thương đồng dạng, tự là tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Thanh niên phát ra một tiếng dã lang giống như thét dài, lập tức đã sớm phân bố tại các nơi thủ hạ bạo khởi đả thương người, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Chương 2489, giá họa chương 2489, giá họa bò cạp sức chiến đấu không được, chỉ là độc tính mãnh liệt, bị cắn người, đau đớn khó nhịn, nếu như không có giải dược, 3 phút tả hữu sẽ chết, bởi vậy, tam đại gia tộc tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng là muốn phân một bộ phận tâm thần tại dưới chân, trong lúc nhất thời lại bị đánh chính là liên tiếp bại lui. Họ Tiếu Nam tử mang theo mấy người cao thủ lặng lẽ mò tới Lưu Nguy An bên đống lửa lên, còn không thấy rõ ràng tình huống. Một vòng sáng như tuyết ánh đao đập vào mi mắt, đao mang quá chói mắt rồi, trong nháy mắt, họ Tiếu Nam tử chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng, cái gì đều nhìn không thấy, hắn phản ứng rất nhanh, tại chỗ một cái lăn mình, mới lăn mình bình thường, đột nhiên đình chỉ, ngạnh xanh xanh bỏ dở tụ lực động tác, loại cảm giác này lại để cho hắn khó chịu muốn khóc, bất quá, hắn không có thời gian khóc, trên cổ băng hàn lại để cho hắn ở rể băng, toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra à, tựu là cây đao này, lại để cho hắn một cử động nhỏ cũng không dám. 3. Đệ tam đao mặt đao vô vào nam tử trên đầu, trực tiếp đem nam tử đập cho luôn. Cái kia thanh thúy thanh âm lại để cho chuẩn bị ra tay lại không có cơ hội ra tay, Dương Vân Khánh khỏe miệng co lại, nhất định rất đau. Đi theo nam tử cùng một chỗ bốn cái cao thủ đã sớm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bọn hắn không có nam tử may mắn, Lưu Nguy An xuất đao lập tức sẽ đưa bọn hắn trở về quê quán. Phó Kiến Tuyết không có động thủ, Lưu Nguy An khai mở cùng 130 lần, bắn chết 131 người, có một mũi tên là Song Điêu. Địch nhân thoáng cái chết một nửa người, ở vào hoàn cảnh xấu tam đại gia tộc sĩ khí phóng đại, đã bắt đầu phản kích. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Giết chóc bên trong đích thanh niên cũng không biết thủ hạ đã chết tại mũi tên, nếu như hắn là thật sự Nhiếp Phá Hổ, liền có thể nghe ra mũi tên phá không thanh âm, nhưng là hắn không phải, đối với loại này tiếng xé gió cũng khờ cảm giác, thủ hạ một tên tiếp theo một tên ngã xuống, người sống càng ngày càng ít, thanh niên mắt thấy tình thế không ổn, hạ lệnh lui lại. Nhưng lại không biết Lưu Nguy An đã theo dõi hắn, hắn quay người trong tích tắc, một chi mũi tên nhọn xuất vào bụng của hắn, đau đớn kịch liệt lại để cho động tác của hắn chỉ hoãn ngay mắt, một lớp càng đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, hắn thiếu chút nữa đau ngất đi, trong bụng mũi tên vậy mà đã xảy ra bạo tạc nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều nát. Người này cũng là kiên cường, dù cho tổn thương thành như vậy, cũng là cắn chặt răng, không rên một tiếng, nhưng là, hắn kiên cường rơi vào tam đại gia tộc hộ viện trong mắt nhưng lại tàn nhẫn, đối với người khác hung ác, không tính hung ác, đối với chính mình hung ác mới thật sự là hung ác. Ba cái cao thủ bật lên, hơn 10 hiệp về sau, nam tử bị đao không ra thân, đã mất đi sức phản kháng. Địch nhân rắn bắt đầu, chiến đấu rất nhanh chấm dứt, cuối cùng công tác thống kê, ước chừng có 14 người đào tẩu rồi, những người khác bị giết, chỉ còn lại lớn lên giống Nhiếp Phá Hổ thanh niên cùng họ Tiếu nam tử. Địch nhân chết hơn 300 người. Tam đại gia tộc lại chết hơn 700 người, trong đó bị giết chết hơn 500, đã chết tại bỏ cạp hơn 200. Cái này còn phải cảm tạ Lưu Nguy An nhắc nhở cùng xuất thủ tương trợ, bằng không, cũng không phải là chết bao nhiêu người sự tình, mà là toàn quân bị diệt. Tam đại gia tộc suốt đêm thay đổi, thay thế hạ trại địa phương, trên mặt đất bỏ cạp nhiều lắm, đánh không hết, hay là trốn tránh điểm so sánh sáng suốt. Các ngươi là người nào? Tại sao phải đối với chúng ta động tay? Tiết Hoa Điền nhìn như bình tĩnh, kỳ thực phẫn nộ, nhưng là hắn phẫn nộ điểm không phải chết bao nhiêu gia đình, mà là cảm giác bị lừa gạt. Hắn là hảo tâm tiếp nhận đối phương lại lấy oán trả ơn, hắn tự xưng là thức người rất chuẩn, lúc này đây lại thuyền lật trong mương, hắn có loại bị cởi hết nhét vào trên đường cái cảm giác. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Bị trói gô quỳ trên mặt đất thanh niên vẻ mặt khinh thường, trong mắt nhìn không ra chút nào sợ hãi. Tiết Hoa Điền ngữ khí trở nên lạnh lạnh, lạnh lùng điệu chầm chầm vào thanh niên, chớ không phải là đã cho ta thật không dám giết ngươi. Sợ chết ta tiểu cũng không đã đến, bất quá, ngươi giết ta, chúng ta Lưu Hoàng chủ nhất định sẽ báo thù cho, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên nói. Lưu Hoàng chủ, các ngươi là biên hoang người? Không đúng, các ngươi không phải Trung Nguyên chạy nạn người sao? Tiết Hoa Điền trong mắt xuất hiện nghi hoặc, họ Tiếu nam tử nói có quan hệ Trung Nguyên Tiếu gia tin tức không sai chút nào. Mặt khác hai vị gia chủ biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, thanh niên tựa hồ tự biết nói lộ ra miệng, về sau Tiết Hoa Điền dù thế nào truy vấn hắn, hắn đều là không nói một lời. Để cho ta tới thử xem. Nhìn thấy Tiết Hoa Điền khó thở phía dưới muốn dùng hình, Lưu Nguy An cản lại hắn. Tiết Hoa Điền bây giờ đối với Lưu Nguy An mà nói đã không dám vi phạm với, lập tức lui về phía sau vài bước, đem quyền chủ đạo giao cho Lưu Nguy An. Hắn cũng là vừa mới minh bạch một sự kiện, ban ngày gặp gỡ đội ngũ thời điểm, Lưu Nguy An ý kiến là không can thiệp, lúc ấy, hắn chỉ là cho rằng Lưu Nguy An là không sao cả, thẩm vấn thanh niên thời điểm mới giật mình tới, Lưu Nguy An đã sớm phát hiện vấn đề, nhưng là bởi vì bọn hắn làm ra sau khi quyết định lại hỏi thăm ý kiến của hắn, cái này rõ ràng tiểu là thông chi, mà không phải là thương nghị, cho nên hắn mới có thể biểu hiện việc không liên quan đến mình. Có thể là Lưu Nguy An trên đường đi quá tốt nói chuyện, thế cho nên tam đại gia tộc vô ý thức coi hắn là trở thành hộ viện, lúc này đây, Lưu Nguy An ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn lập tức tỉnh táo lại. Tại không có đến khu vực an toàn trước khi, Lưu Nguy An mới được là đội ngũ hoạch tâm, mà không phải là bọn hắn. Cho nên Lưu Nguy An mới mở miệng, Thiết Hoa Điền lập tức câm miệng. biên hoang họ Lưu hoang chủ chỉ có một người, đó chính là đệ tam hoang hoang chủ Lưu Nguy An. Lưu Nguy An nhìn xem thanh niên, như xem tiểu xỉu, thế nhưng mà ngươi lại không biết Lưu Nguy An, cái này kỳ quái. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, có loại sẽ giết ta, đừng muốn từ ta trong miệng moi ra cái gì. Thanh niên trong mắt hiện lên một vòng bối rối. Ngươi chưa thấy qua Lưu Nguy An, nhưng là thấy qua Nhiếp Phá Hổ, cho nên ngươi dịch dung thành bộ dáng của hắn. Lưu Nguy An nói, ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Nhiếp Phá Hổ, ngươi có thể giết ta, nhưng là đừng vu oan ta. Thanh niên lớn tiếng nói. Lưu Nguy An mỉm cười, nói ra, muốn chết như vậy sao? Cái kia tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hắn lấy ra một căn đen kịt như một châm, đặt ở thanh niên trước mắt, khoảng cách thanh niên mi tâm chỉ có 1 cm khoảng cách. Nếu như ngươi một lòng muốn chết, tiêu đụng tới, đây là diệt hồn châm, có thể vượt qua thời không giới hạn, thẳng kích hồn phách, là đối phó người chơi đại sát khí. Thanh niên sắc mặt đại biến, diệt hồn châm hắn chưa thấy qua, nhưng là đại danh nghe qua, hắn tí ti không chút nghi ngờ Lưu Nguy An tại lừa gạt hắn, bởi vì theo diệt hồn châm truyền tới khí tức làm không phải giả vờ, chỉ là tới gần mà thôi. Hắn đã cảm giác hồn phách bất ổn, có loại muốn nghiền nát đáng sợ cảm giác, khó chịu đến cực điểm. Ỷ vào chính mình là người chơi tiểu muốn làm gì thì làm. Ngươi quá ngây thơ rồi, cái thế giới này đối phó người chơi đích thủ đoạn khá nhiều loại. Lưu Nguy An thản nhiên nói, đối với Tiết Hoa Điền nói, hỏi một chút dưới tay ngươi có hay không thuật dịch dùng cao thủ, làm cho điểm dược thủy tới, giúp hắn giặt rửa cái mặt. Tiết Hoa Điền thủ hạ thật đúng là có phương diện này nhân tài, đem làm thanh niên bị rửa mặt xong về sau, lộ ra một trường rõ ràng trắng nõn nhiều lắm khuôn mặt, rất có vài phần mơ tiểu sinh vị đạo. Còn muốn ngạnh kháng sao? Lưu Nguy An giống như cười mà không phải cười. Thanh niên trên mặt hồng một hồi thành một hồi, vẫn còn do dự, Lưu Nguy An thêm nữa một mùi lửa. Nói, bình thường chết một lần, trên giường nằm một tháng, không nói, cái kia chính là luân hồi trên đường đi một lần, ta tin tưởng đồng bạn của ngươi sẽ cho ta muốn đáp án. Ta nói, thanh niên thanh âm khàn khàn vô cùng, đó lấy, liền khai báo hết thảy. Chương 2490, thư viện đệ tử chương 2490, thư viện đệ tử thanh niên tên là Trử Toại Cung, là Bạch Ngân Thương hội một gã cao cấp quản lý, hắn đến đệ Tam Hoàng phụ cận, tìm cơ hội đối phó Lưu Nguy An Bình An Quân, có cơ hội liền trực tiếp công kích. Không có cơ hội liền đối với giao chạy nạn đệ tam hoàng trung nguyên đội ngũ, thừa cơ bại hoại đệ tam hoàng thanh danh. Trừ vậy cung bái kiến Nhiếp Phá Hổ, Nhiếp Phá Hổ là Bình An quân cao cấp tướng lãnh, là Lưu Nguy An tâm phúc, bởi vậy, hắn dịch dung thành Nhiếp Phá Hổ bộ dáng, vốn là hấp dẫn thương nhân đội ngũ tín nhiệm, trong đội ngũ có một gã tinh thông triệu hoán bò cạp nhân tài, đợi đến lúc đêm dài người tĩnh, bên cạnh triệu hoán bò cạp độc tử công kích đội ngũ, bọn hắn thừa cơ phát khởi thế công, lợi dụng biện pháp này, bọn hắn đã tiêu diệt bà chi đội ngũ. Mỗi lần đều lưu lại mấy chục cái râu ria người chạy đi, lợi dụng bọn hắn chi khẩu, đem Bình An quân giết người diệt khẩu sự tích truyền bá ra ngoài. Đây là ngươi cá nhân đích chủ ý hay là Bạch Ngân Thương hội chủ ý? Lưu Nguy An sắc mặt khó coi, loại thủ đoạn này thật sự quá bị ổi. Là thập đại thương hội cộng đồng quyết định. Trừ vậy cung cẩn thận từng ly từng tí địa đạo, mà nói, thập đại thương hội. Lưu Nguy An ánh mắt co rụt lại. Những người khác có thể tiến vào đệ tam hoang, duy chỉ có thập đại thương hội bị liệt vào số đen. Hôm nay trung nguyên loạn cả một đoàn, không có biện pháp tiếp tục kinh thương rồi. Thập đại thương hội không thể không liên thủ hợp tác. Trước hết nhất đưa ra cái chủ ý này chính là Mai Hoa Thương hội người. Trừ vậy cung nhỏ giọng nói. Hai mặt, Lưu Nguy An trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, chằm chằm vào Trừ Toại Cung, thập đại thương hội sẽ không chỉ các ngươi cái này một chi đội ngũ à. Những người khác ở nơi nào? Đệ Tam Hoang tân tân khổ khổ hấp dẫn người tới, thập đại thương hội ngược lại tốt, đến rút tuổi dưới đáy nổi, một chiêu này sát thực môn động, kiến thiết cần mấy chục năm mấy trăm năm thời gian, phá hư thường thường tại trong mấy mắt. Chúng ta đều là một tuyến liên hệ, ngang không có liên lạc, đệ Tam Hoang quá lớn, chúng ta ở chỗ này không sai biệt lắm nửa tháng rồi, một cái người một nhà đều không có đủ với. Trừ Toại Cung tận lực lại để cho ngữ khí của mình lộ ra chân thành. Cũng không biết hả? Lưu Nguy An ánh mắt bất thiện, Trừ Toại Cung trầm mặc không nói. Người thì sao? Có cái gì không hữu dụng tin tức cung cấp cho ta? Lưu Nguy An ánh mắt chuyển hướng về phía họ Tiếu Nam Tử. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Hỏi cái này chút ít làm gì? Họ Tiếu Nam Tử dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lưu Nguy An. Ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này? Lưu Nguy An dễ cợt nói. Ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, ngươi cam lòng, cho, lãng phí một căn diệt hồn châm sao? Họ Tiếu Nam Tử hỏi lại. Cho nên, ngươi là ý định cái gì cũng không nói hả? Lưu Nguy An nói. Thực lực của ngươi không tệ, còn không đổi một đầu càng thô đuổi. Họ Tiếu Nam Tử quyết đủ. Càng thô. Lưu Nguy An nhìn xem hắn. Bất kể là đòi tiền hay là muốn tài nguyên, cái thế giới này, so ra mà vượt thập đại thương hội không nhiều lắm. Tiền phương diện này thập đại thương hội dám nói đệ nhị mà nói sẽ không người dám nói đệ nhất. Họ Tiếu Nam Tử ngạo nghễ nói. Rất đáng tiếc, thập đại thương hội là 10 cái người chủ trì. Nếu như là một cái người chủ trì, ta có lẽ còn cân nhắc một chút. Lưu Nguy An nói. Ngươi tại Bình An quân đảm nhiệm chức vị gì? Họ Tiếu Nam Tử hỏi. Thập đại thương hội phái các ngươi đi ra chấp hành nhiệm vụ, không để cho các ngươi tư liệu sao? Lưu Nguy An hỏi. Ta trước khi một mực phụ trách phương Bắc sự vụ, lần đầu tiên tới đệ tam hoang. Họ Tiếu Nam Tử nói. Lưu Nguy An gặp hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức rồi, cũng tiểu chẳng muốn nói nhảm, một đao đem hai người đầu lâu chặt đi xuống rồi. Tiết Hoa Điền lại càng hoảng sợ, nói rất hay tốt, đột nhiên động đao tử, hắn lui về phía sau không kịp, máu tươi đều bắn tung tóe đã đến hắn trên chân. Nói cho Đường Đinh Đông cùng Hạng Tế Sở, lại để cho bọn hắn cần phải thanh trừ những này thập đại thương hội người, đồng thời đối với tiến vào bách lý con người, muốn làm lần thứ hai phân biệt thập đại thương hội người, sẽ không chỉ có cái này một cái thủ đoạn. Lưu Nguy An đối với Phó Kiến Tuyết nói. Phó Kiến Tuyết gật đầu, thổi tiêu gọi hai cái chim ưng, đem tờ giấy cắm vào ống trúc, buông tay ra lập tức, hai cái chim ưng đã biến mất tại chân trời, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Tiết Hoa Điển cùng với khác hai đại gia chủ trông thấy một màn này, sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Chim ưng loại vật này là được bọn hắn tam đại gia tộc đều không có, Phó Kiến Tuyết đơn giản tiểu gọi hai cái, hai người sợ không phải du hiệp đơn giản như vậy. Lưu Mi An biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không dám hỏi nhiều. Liên vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, nháy mắt dừng lại. Người này dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, làm thư sinh cách ăn mặc, bên hông treo trường kiếm, mục xuất tinh mang, đều có một cổ khác hẳn với thường nhân khí chất. Tiểu sinh kính hồ thư viện Hà Thường Hư, bởi vì nghe thấy được mùi máu tươi cho nên đuổi theo xem xét, đắc tội chớ trách. Thư sinh thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái chân thành, lại để cho người tỏa ra hảo cảm. Đúng là kính hồ thư viện cao đồ, thật tốt quá. Cái này không cần lo lắng an toàn vấn đề. Hà thiếu hiệp là một người đến đấy sao? Tam đại gia tộc cao thấp lập tức xôi trào, kính hồ thư viện đại danh tại toàn bộ Trung Nguyên có thể nói không người không biết không người không hiểu, đó là người bình thường trong lòng thánh địa, kính hồ thư viện tầm thường đệ tử đi ở bên ngoài, trên cơ bản không ai dám không tôn kính. Hà Thường Hư phát ra khí tức rõ ràng thuộc về đệ tử hệ tâm. Tại biết được Hà Thường Hư là cùng các sư minh đệ cùng một chỗ thời điểm, Tiết Hoa Điền lập tức mời cùng một chỗ đồng hành, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa huyện chuyển mà tỏ vẻ kính hồ thư viện trên đường đi ăn mặc chi phí, toàn bộ do tam đại gia tộc gánh chịu, hơn nữa, thời điểm tam đại gia tộc hội quyên tặng một số vật tư cho kính hồ thư viện. Tiết Hoa Điền đối với kính hồ thư viện xử lý học tôn chỉ rất hiểu rõ, lập tức còn nói ra hôm nay khó khăn, chết bao nhiêu người, sợ là tìm không thấy lối ra tại đây rồi. Quả nhiên, Hà Thường Hư không hề chối từ, phát ra tín hiệu, xa xa chờ đợi tin tức sư huynh đệ cùng một chỗ tới, chừng hơn 200 người. Nhỏ nhất 16-17 tuổi, lớn nhất không đến 40, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, mỗi người đều tản ra cường đại khí tức, kính hồ thư viện ngoại trừ truyền thụ học vấn, còn dạy đệ tử học võ, cho nên, thư viện đi ra đệ tử, mỗi người đều là văn võ song toàn. Tam đại gia tộc sợ là muốn thay đổi. Phó Kiến Tuyết nhỏ giọng đối với Lưu Nguy An nói, trên đường đi, bọn hắn người bảo vệ tam đại gia tộc cao thấp đối với bọn họ rất cảm kích, nhưng là cảm kích bên trong mang theo khoảng cách cảm giác, còn có một tia ẩn ẩn kiêng kỵ. Phó Kiến Tuyết là nữ tính, quan sát tinh tế tỉ mỉ, cảm thụ rất rõ ràng, kính hồ thư viện các đệ tử sau khi xuất hiện, tam đại gia tộc cao thấp kích động là phát ra từ nội tâm, chỉ có cao hứng cùng hoan hô, không có kiêng kỵ, không có khoảng cách cảm giác. Tiết Hoa Điển đối với Lưu Nguy An cái kia một tia sợ hãi tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, chỉ cần không hối hận, có thể thừa nhận hậu quả có thể. Lưu Nguy An bình tĩnh nói, Phó Kiến Tuyết đều có thể nhìn ra được thứ đồ vật, hắn như thế nào nhìn không ra. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, đệ tam hoang hôm nay đã không phải Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối, sẽ không bởi vì thiếu đi ai tiểu kêu trời trách đất. Kính hồ thư viện đệ tử gia nhập về sau, Lưu Nguy An ba người liền bị bài trừ tại bên ngoài rồi. Đã đến ngày hôm sau, Tiết Hoa Điển tìm được Lưu Nguy An. Đại hiệp, chúng ta trải qua thương lượng, quyết định hay là đi tiên kiếm môn mấy ngày này phiền toái các ngươi, hôm nay như vậy phân biệt, hy vọng về sau tương kiến, nước biết chảy dài. Chương 2491, hối hận cuốn quýt chương 2491, hối hận cuốn quýt minh bạch, lý giải. Lưu Nguy An đáp ứng dứt khoát lưu loát, thế cho nên Tiết Hoa Điển có chút xấu hổ, chuẩn bị một bụng lý do, một chữ đều nói không nên lời, hắn đã làm xấu nhất ý định. Cảm tạ đại hiệp mấy ngày liên tiếp chiếu cố, một điểm nhỏ ý tứ, hy vọng đại hiệp không muốn ghét bỏ. Tiết Hoa Điển ngượng ngùng đưa lên một cái bảo dương. Bảo trọng, cáo tử. Lưu Nguy An không có chối từ, tiếp được bảo dương, đối với Dương Vân Khánh vẫy tay một cái, trực tiếp ly khai. Hắn là không phải tức giận. Doãn Thanh Liêu đi đến Tiết Hoa Điển bên người, nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong nội tâm không có cao hứng. Khó mà nói. Tiết Hoa Điển trong nội tâm không có ngọn nguồn, Lưu Nguy An đáp ứng quá là nhanh. Chúng ta có phải làm sai hay không? Buổi tối hôm qua, đưa ra cùng Lưu Nguy An mỗi người đi một ngả người là được hắn, thế nhưng mà, Lưu Nguy An dễ dàng như thế ly khai, hắn lại bất an đi lên, trên đường đi, tam đại gia tộc là thấy tận mắt chứng nhận Lưu Nguy An cường đại, mặc kệ gặp được lại đại nguy cơ, chỉ có Lưu Nguy An ra tay, trong khoảnh khắc liền có thể biến nguy thành an. Đi theo nhiều năm hộ viện mỗi người đều là ngạo kiều người, nhưng là thấy biết đến Lưu Nguy An ra tay về sau, đối với hắn bội phục cực kỳ khủng khiếp. Như vậy giải quyết, có lẽ là tốt nhất cách làm. Tiết Hoa Điển thở dài một hơi, Lưu Nguy An quá cường đại làm hắn bất an, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, trước kia hắn không biết là có được tài phú kết xù có vấn đề gì, nhưng là hỗn loạn xuất hiện thời điểm, hắn mạnh mà ý thức được, nhiều hơn nữa tài phú, cũng so ra kém một thân cường đại võ nghệ, những ngày này, cùng Lưu Nguy An cùng đường, hắn luôn luôn một loại cùng hộ đồng hành cảm giác. Thập phần lo lắng Lưu Nguy An đột nhiên tầm đó cắn ngược lại bọn hắn một ngụm, Lưu Nguy An nếu như sẽ đối tam đại gia tộc động tay, hắn hỏi qua hộ viện tỏ vẻ căn bản không phải là đối thủ của Lưu Nguy An. So với việc Lưu Nguy An, kính hồ thư viện khẩu hiệu của trường là đáng giá tín nhiệm. Kính hồ thư viện đệ tử dùng giúp đỡ thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa là nhiệm vụ của mình, bọn hắn gặp nguy hiểm, kính hồ thư viện đệ tử nhìn thấy, quyết định sẽ không thấy chết mà không cứu được, cũng quyết định sẽ không xuất hiện vì tiền tài mưu hại chuyện của bọn hắn. Tiết lao ra, Doãn lao ra, đừng lo lắng, hắn không dám tới tìm phiền toái. Một bộ bạch y Tả Diệu Thiên bất quá hơn 30 tuổi, đã là nửa bước bạch kim chi cảnh, là kính hồ thư viện thiên tài đệ tử một trong, hắn đã sớm chú ý tới Lưu Nguy An, nếu như không phải Hà sư minh sợ phiền phức, hắn đêm qua tiểu muốn thăm dò một chút Lưu Nguy An. Lưu Nguy An trực tiếp ly khai hành vi làm hắn xem thường, nếu như là hắn, tiểu nhất định sẽ muốn tất cả mọi người cáo biệt sẽ rời đi, mà không phải như vậy xám xịt mà thẳng bước đi. Cho bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Lưu Nguy An thả chậm cước bộ, Phó Kiến Tuyết đi theo giảm bớt tốc độ, nàng đối với tiền tài không có là khái niệm gì, chỉ là cảm thấy Tiết Hoa Điền bọn người bao nhiêu có chút qua sông đoạn cầu vị đạo, như vậy, bọn họ là hay không hội tuân thủ ước định, bình thường tiền trả thù lao đây. Thật đúng là sự thật a. Lưu Nguy An mở ra bảo dương, trên mặt lộ ra một tia tự giễu, bảo dương nội kim tệ bổ sung, chọn vẹn 300 vạn. Thế nhưng mà cùng vừa mới bắt đầu ân cứu mạng 3000 vạn kim tệ so sánh với, điểm ấy kim tệ chính là một cái số lẻ. Đồng hành mấy ngày, Lưu Nguy An ra tay vài chục lần, tương đương cứu được Tam đại gia tộc vài chục lần, chỉ là bởi vì Kính Hồ thư viện đệ tử xuất hiện, Tam đại gia tộc thái độ lập tức tiểu đã xảy ra 180 độ chuyển biến. 300 vạn kim tệ, dùng Tam đại gia tộc thân gia mà nói, tiểu là đổi ăn mày. Dùng người hướng phía trước, không cần tiểu tùy tiện đổi. Phó Kiến Tuyết lắc đầu, đối với Tiết Hoa Điển Tam đại gia tộc cách làm rất bất mãn. Thương nhân không có mấy đồ tốt. Dương Vân Khánh xen vào một câu. Nhân sinh đôi khi thật sự rất kỳ diệu. Lưu Nguy An cười nói, làm sao vậy? Phó Kiến Tuyết cùng Dương Vân Khánh đều khó hiểu địa nhìn xem hắn. Ta trước kia không tin vận mệnh, hiện tại bắt đầu có chút đã tin tưởng. Lưu Nguy An nói, có biến cố. Phó Kiến Tuyết tựa hồ bắt đã đến cái gì. Đợi lấy a, chờ xem. Lưu Nguy An không có giải thích. Phó Kiến Tuyết mang theo nghi hoặc đuổi kịp Lưu Nguy An cước bộ, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, một cổ khủng bố khí tức từ phía sau lan tràn tới, như là Thái Sơn lưng ngang, hùng vĩ mà trầm trọng, lạnh như băng rét thấu xương. Đây là cái gì? Phó Kiến Tuyết giật nảy mình đánh cho dùng mình một cái, Dương Vân Khánh như lâm đại địch, rút ra bảo đao, bất an địa nhìn về phía bốn phía. Bát cấp ma thú, sa mạc hoàng long. Lưu Nguy An lộ ra hoài niệm thần sắc, hắn bái kiến con thứ nhất bát cấp ma thú là được sa mạc hoàng long, trận chiến ấy đối với hắn xúc động thật lớn, đương nhiên lấy được chỗ tốt cũng thật lớn. Đối với người khác mà nói, sa mạc hoàng long là tai nạn, với hắn mà nói, sa mạc hoàng long là phúc tinh. Phó Kiến Tuyết quay đầu lại, chân trời đủ mọi màu sắc vầng sáng đâm rách vào trời, ánh đao kiếm khí tung hành, chói mắt hào quang bên trong, một đầu khổng lồ cự sa đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Tam đại gia tộc nếu như đi về hướng đệ tam hoàng, chuyện gì đều không có, hết lần này tới lần khác bọn hắn cải biến chủ ý muốn đi tiên kiếm môn vừa mới đánh lên sa mạc hoàng long. Từng bước bóng người nổ tung, hóa thành huyết vụ, tựa như nguyên tiêu 15 tách ra pháo hoa, cách khoảng cách quá xa, nghe không được kêu thảm thiết, nhưng là Phó Kiến Tuyết biết nói, tình hình chiến đấu nhất định thập phần thảm thiết. Báo ứng. Dương Vân Khánh rất vui vẻ, hắn đối với Kính Hồ thư viện đệ tử cao ngạo rất có ý kiến. Chiến đấu rất nhanh chóng dứt, đã qua không đến nửa canh giờ, một đám người thương hoảng sợ đuổi theo Lưu Nguy An, không phải Tam đại gia tộc nhân hòa Kính Hồ thư viện đệ tử còn có ai? Đại hiệp, cứu mạng. Đại hiệp cứu mạng. Đại hiệp, chúng ta sai rồi, chúng ta không bao giờ nữa đi tiền kiếm môn. Tam đại gia tộc trên đường đi đã tao ngộ trùng trùng điệp điệp khó khăn, không ngừng giảm quân số, nhưng là tốt xấu còn thừa lại mấy ngàn người, mà bây giờ cộng lại không đến 300 người, Kính Hồ thư viện đệ tử còn chiếm một nửa, loại này tổn thất cũng có thể được xưng tụng toàn quân bị diệt. Những người này trên mặt tất cả đều là khủng hoảng cùng lo lắng, trên người lại không cái gì vết thương, chủ yếu là bọn hắn không có tham dự chiến đấu, bằng không mà nói chống lại sa mạc hoàng long chỉ có hai loại kết quả, chết hoặc là toàn thắng, không có gì bị thương tình huống xuất hiện, bị sa mạc hoàng long đánh trúng trừ phi là đỉnh cấp cao thủ, nếu không trên cơ bản tiểu là tử vong, đều không có bị thương cơ hội, trực tiếp ở ra giám. 5 km bên ngoài, sa mạc hoàng long đang tại đuổi theo, có mấy cái Kính Hồ thư viện đệ tử đang dây dưa lấy, nếu không có bọn hắn quấy nhiều sa mạc hoàng long tốc độ, chỉ bằng tam đại gia tộc người, căn bản không có cơ hội chạy trốn tới tại đây. Các ngươi không đáng cứu. Lưu Nguy An lắc đầu, cự tuyệt. Ta là Kính Hồ thư viện Tả Diệu Thiên, chỉ cần ngươi ra tay giúp đỡ, liền có thể thắng được Kính Hồ thư viện tình hữu nghị. Tả Diệu Thiên một bộ bạch y liễu đã bị nhuộm thành màu đỏ, bất quá, không phải của hắn huyết, là sư minh của hắn đệ trước khi chết phun ra đến máu tươi, bắn tung tóe đã đến trên người hắn. Ta muốn Kính Hồ thư viện tình hữu nghị làm gì? Lưu Nguy An kỳ quái, Tả Diệu Thiên lập tức nghẹn lời, trong lòng của hắn, Kính Hồ thư viện tình hữu nghị so thiên kim vạn kim đều quý trọng, người bình thường nếu như biết có cơ hội có thể được đến Kính Hồ thư viện tình hữu nghị, chỉ sợ là phấn thân toái cốt cũng nguyện ý. Lưu Nguy An phản ứng làm hắn đại nào đã có trong nháy mắt chỗ trống. Chương 2492, quy xuống chương 2492, quy xuống Kính Hồ thư viện thanh danh truyền khắp Trung Nguyên, thế nhưng không phải ai đều ưa thích Kính Hồ thư viện Tả Diệu Thiên mạnh mà nhớ tới cái kia mấy cái cự tuyệt Kính Hồ thư viện thư mời thiên tài yêu nghiệt, sắc mặt lập tức khó coi. Ngươi là xem thường Kính Hồ thư viện sao? Tả Diệu Thiên bên cạnh, an mặc màu vàng váy nữ đệ tử một đôi lăng lệ ác liệt con ngươi chằm chằm vào Lưu Nguy An. Cái này là Kính Hồ thư viện làm việc phong cách sao? Đánh không lại sa mạc hoàng long, cũng chỉ hội đấu tranh nội bộ. Lưu Nguy An giễu cợt nói, ngươi tốt nhất có một cái hoàn mỹ giải thích. Nữ đệ tử lạnh lùng thốt. Giải thích? Lưu Nguy An mỉm cười một tiếng, sắc mặt chìm xuống rồi, chậm rãi hộp ra ba chữ, ngươi xứng sao? Những người khác không có cảm giác, nữ đệ tử lại thân thể mềm mại run lên, như bị sét đánh, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy, cả người trở nên mệt mỏi. Tả Diệu Thiên sắc mặt đại biến, tia chớp rút kiếm, chiêu thức vừa sử xuất một nửa, Lưu Nguy An trong mắt bắn ra tinh mang. Cút! Thanh âm như Thái Sơn lưỡng ngang, hung hăng địa đánh tới, Kính Hồ thư viện các học sinh, Tam đại gia tộc còn sót lại người trực tiếp bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, ngực khó chịu vô cùng, lại không hữu thụ tổn thương, Lưu Nguy An hạ thủ lưu tình rồi, bất quá, có một người ngoại lệ, đó chính là Tả Diệu Thiên, liên tiếp phúng ra ba ngụm máu tươi, vùng vây mấy lần đều không đứng dậy được, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt đã phẫn nộ lại sợ hãi. Các ngươi như vậy, khá tốt ý tứ tự xưng Kính Hồ thư viện đệ tử. Đem Kính Hồ thư viện mặt đều mất hết, chính mình học trưởng ở phía sau cho các ngươi ngăn cản nguy hiểm, cho các ngươi tranh thủ trốn chết sinh cơ, các ngươi không biết nghĩ biện pháp hỗ trợ, ngược lại trêu chọc không nên trêu chọc người, cầu người hỗ trợ nên có cầu người hỗ trợ thái độ, cao cao tại thượng, tự cho là đúng, hại mình cũng hại chính mình học trưởng, các ngươi nói chuyện làm việc trước khi, đều không trải qua suy nghĩ đấy sao? Lưu Nguy An sắc mặt lạnh như băng. Tả Diệu Thiên sắc mặt khó coi, nữ đệ tử sắc mặt cùng hắn không sai biệt lắm, muốn phản bác, nhưng căn bản không biết muốn nói cái gì, Lưu Nguy An thực lực lại để cho bọn hắn ý thức được, nói uy hiếp, không thể nghi ngờ là tự rước có đủ. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngăn cản Sa Mạc Hoàng Long trong hàng đệ tử, lại chết một cái, tính cả đầu bị Sa Mạc Hoàng Long táp tới một nửa, Kính Hồ thư viện đệ tử mỗi người tinh nhuệ, đám học trưởng bọn họ tu vi thâm hậu, nếu như gặp gỡ chính là mặt khác ma thú, bọn hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là rất không may, Sa Mạc Hoàng Long là bát cấp ma thú. Kính Hồ thư viện đệ tử có lẽ may mắn nơi này là rừng rậm không phải sa mạc. Sa mạc Hoàng Long thực lực không có lớn nhất phát huy, bằng không mà nói, cái này mấy cái học trưởng, sợ đã trở thành sa mạc Hoàng Long trong bụng chi thực. Tả Diệu Thiên đợi đệ tử đều bị lo lắng và phần, muốn xông đi lên hỗ trợ, thế nhưng mà thực lực quá yếu, thế khó xử. Vừa lúc đó, một đạo giòn giòn rã rã thanh âm vang lên. Lưu đại ca, có thể hay không giúp đỡ chúng ta? Là Tiết gia tiểu công chúa Tiết Hương Thải. Tiết Hương Thải đầy bụi đất, xe ngựa đã không có, dây phá, lộ ra một cái ngón út đầu, tuyết trắng như chân châu, thoạt nhìn rất là chật vật, trên mặt còn lưu lại lấy thấp thỏm lo âu. Tiết Hoa Điền lập tức lộ ra ánh mắt mong chờ. Hắn là biết đạo cháu gái cùng Phó Kiến Tuyết đùa rất tốt, hắn đối với Tiết Hương Thải quản giáo gần đây rất nghiêm khắc, nhưng là đối với nàng chuẩn đi cùng Phó Kiến Tuyết chơi, lại mở một con mắt nhắm một con mắt, trong đó tự nhiên có kiêng kỵ Lưu Nguy An nguyên nhân, cũng có đầu tư nghĩ cách, Lưu Nguy An cường đại như vậy, cháu gái tới làm tốt một chút quan hệ, luôn không có chỗ xấu, không nghĩ tới cái tầng quan hệ này nhanh như vậy tiểu dùng tới. Phó Kiến Tuyết tại tâm không đành lòng, nhìn về phía Lưu Nguy An. Đồng dạng chật vật không chịu nổi Doãn Thanh Liêu cùng Trương lão thái gia quét Tiết Hoa Điền một mắt, khó trách hắn nhân mạch rộng như vậy, cái này đầu tư bản lĩnh quả thực tiểu là trời sinh. Hai người bọn họ gia tộc cũng không thiếu tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, làm sao lại không nghĩ tới cùng Lưu Nguy An kết một cái thiện duyên? Muốn cho ta ra tay cũng không phải là không thể được, ngươi còn ngươi nữa, quỳ xuống cầu ta. Lưu Nguy An chỉ vào Tả Diệu Thiên cùng nữ đệ tử. Nữ đệ tử hai mắt lập tức phun ra lửa giận, Tả Diệu Thiên tốt ra, nằm mơ, biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Chúng ta đi. Lưu Nguy An nhún nhún vai, cùng Dương Vân Khánh, Phó Kiến Tuyết quay người ly khai, thập phần dứt khoát. Lại để cho Tiết Hoa Điền nhớ tới nửa giờ trước khi, cùng Lưu Nguy An mỗi người đi một ngả thời điểm chẳng cảnh, lúc kia hắn lo lắng Lưu Nguy An rất khó đối phó, không muốn buông tha bọn hắn, ai từng muốn, Lưu Nguy An căn bản không có đưa ra bất cứ ý kiến gì, trực tiếp rời đi, rất dứt khoát, cùng hiện tại đồng dạng. Từ đầu đến cuối, Lưu Nguy An cũng không có thay đổi, mà hắn lại thay đổi, trước khi là hận không được Lưu Nguy An nhanh lên đi, bây giờ là hy vọng Lưu Nguy An không phải đi. Cầu ngươi, ra tay. Mấy chữ này theo Tả Diệu Thiên trong miệng nói ra, so giết hắn đi còn muốn khó chịu, nhưng là vì sư minh đệ an nguy, hắn cắn răng quỳ xuống đã đến. Nữ đệ tử thấy thế, trong mắt bắn ra không thể tin tín ánh mắt, nàng không tin tiêu ngạo Tả Diệu Thiên vậy mà sẽ đối với lấy một người quỳ xuống, sau lưng đáng sợ tiếng va chạm vang lên, đánh thức nàng, nhìn thấy mặt khác sư huynh đệ cái kia chờ đợi ánh mắt, hai đầu gối mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng lại không thể không biết đau đớn, nội tâm bị cực lớn khuất nhục tràn ngập. Lưu Nguy An dừng lại rồi, quay người, quét Tả Diệu Thiên cùng nữ đệ tử một mắt, không nói gì thêm, ngẩng đầu, nhìn về phía Sa Mạc Hoàng Long thời điểm, nắm tay phải chậm rãi đánh ra, tốc độ rất chậm, đứng bên người Dương Vân Khanh có thể nhìn rõ ràng hắn mỗi một cái động tác, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chậm chạp ra quyền. Tả Diệu Thiên đợi Kính Hồ thư viện đệ tử nhìn chằm chằm vào Lưu Nguy An, nhìn thấy hắn ra tay, cũng là kinh ngạc vô cùng, chậm chạp vô lực, không hề khí thế, cái này gọi là ra tay. Xua đuổi con muỗi đều ngại vô lực. Một giây sau, chuyện đã xảy ra chấn nhiếp mỗi người. Sa Mạc Hoàng Long giống như một đầu sơn mạch sông mạnh tới, Kính Hồ thư viện các sư huynh đệ ngoại trừ tránh né không còn phương pháp, kéo lấy Sa Mạc Hoàng Long biện pháp duy nhất là được Sa Mạc Hoàng Long đem chú ý lực đặt ở trên người bọn họ, một khi Sa Mạc Hoàng Long không để ý tới bọn hắn đem vô kế khả thi. Giờ phút này Sa Mạc Hoàng Long đã là như thế, ba năm người đã không cách nào làm cho nó dừng lại. Nó càng cảm thấy hứng thú chính là phía trước mấy trăm người, tản ra mê người mùi thơm. Sông mạnh mà đến Sa Mạc Hoàng Long mang theo phá hủy hết thể khí thế, phản phất Phật Sơn Nhạc ngăn trở phía trước cũng sẽ bị lập tức đụng sập. Mấy cái thư viện là các sư minh đệ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, bọn hắn tận lực, Sa Mạc Hoàng Long quá cường đại. Đang lúc bọn hắn bắt hết óc thời điểm, bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra. Sa Mạc Hoàng Long đầu mạnh mà lõm xuống dưới, lõm hình dạng đúng là một cái phóng đại mấy chục lần nằm đấm. Sa Mạc Hoàng Long đầu mạnh mà hạ xuống, theo giơ lên đến ngược hạ xuống, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng không có chút nào giảm sóc, thị giác hiệu quả trực tiếp kéo căng. Phanh, Sa Mạc Hoàng Long trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt đất, đất rung núi chuyển, Sa Mạc Hoàng Long trong mắt bắn ra chói mắt hung quang, nhưng là trong chớp mắt, hung quang nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, cuối cùng biến thành màu xám, cái kia bức nhân sát khí như thủy triều rút đi. Chết rồi. Chương 2493, nguyên lai là hắn chương 2493, nguyên lai là hắn Sa Mạc Hoàng Long chết rồi. Một quyền, Lưu Nguy An đứng tại mấy cây số bên ngoài, một quyền đem Sa Mạc Hoàng Long đánh chết, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, bất kể là tam đại gia tộc còn sót lại người hay là Kính Hồ thư viện đệ tử, đều trợn mắt há hốc mồm, Dương Vân Khánh cũng là thật lâu không nói. Hắn là ngoại trừ Phó Kiến Tuyết bên ngoài đi theo Lưu Nguy An thời gian lâu nhất người, tự nhận là đối với Lưu Nguy An so sánh hiểu rõ, đối với Lưu Nguy An thực lực có nhất định được nhận thức, thế nhưng mà một quyền này, triệt để phá vỡ hắn nhận thức. Hắn mới biết được, hắn đối với Lưu Nguy An căn bản không biết. Đây chính là bát cấp ma thú à, lời nói nhụ chí bát cấp ma thú hắt cái xỉ hơi đều có thể bắt hắn cho đánh chết. Hay là Lưu Nguy An đánh trước phá trơ mặc, hắn xuất hiện tại Sa Mạc Hoàng Long thi thể trước, đào ra lực lượng hạt giống cùng thịt túi, sau đó kéo lấy thi thể hướng phía Bách Lý Quan phương hướng tiến lên. Hắn không gian giới chỉ những ngày này đã tràn đầy đủ loại ma thú thi thể, chứa không nổi Sa Mạc Hoàng Long. tiểu sinh kính Hồ thư viện đệ tử Hà Thường Hư, bái kiến huynh đài, cảm tạ huynh đài ân cứu mạng. Hà Thường Hư đang cùng các sư huynh đệ tụ hợp về sau, hiểu được hết thảy, lập tức đuổi theo.
Không cần.
Lưu Nguy An phản ứng có chút lạnh lùng. Huynh đài cứu chúng ta cái mạng, chúng ta thập phần cảm kích, thế nhưng mà, vì sao phải lại để cho tạ sư đệ cùng nhạc sư muội quỳ xuống? Hà Thường Hư hỏi.
Không được sao?
Lưu Nguy An liếc mắt nhìn hắn. Bọn hắn dù sao cũng là kính Hồ thư viện đệ tử. Hà Thường Hư nói, nếu như quỳ xuống có thể cứu mấy trăm đầu tánh mạng, ta nguyện ý quỳ mấy ngày mấy đêm.
Lưu Nguy An nói,
ta chỉ là cảm thấy, huynh đài đã quyết định ra tay, vì sao cần phải lại để cho tạ sư đệ cùng nhạc sư muội quỳ xuống? Bọn hắn trong lòng có oán khí, khó tránh khỏi hội cứu hận ngươi.
Hà Thường Hư nói,
bọn hắn cứu hận ta, ngươi cảm thấy là vấn đề của ta hay là vấn đề của bọn hắn?
Lưu Nguy An hỏi lại.
Hà Thường Hư nghẹn lời, nếu như là nói Lưu Nguy An cách làm có vấn đề, nhưng hắn là cứu được mấy trăm cái mạng, trong đó còn kể cả Tạ Diệu Thiên cùng nhạc sư muội, thấy thế nào tìm khắp không đến Lưu Nguy An có vấn đề, ngược lại là Tạ Diệu Thiên cùng nhạc sư muội liền ân nhân cứu mạng đều oán hận, chỉ có thể nói hai người lòng dạ hẹp hòi, lấy oán trả ơn. Hai người là sư đệ của mình sư muội, Hà Thường Hư cũng không nguyện ý thừa nhận điểm này.
Lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu quỳ sư trưởng, vì ân nhân cứu mạng, rất mất mặt sao?
Lưu Nguy An nhàn nhạt hỏi.
Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh.
Hà Thường Hư hít sâu một hơi, quyết định tạm thời gác lại quỳ xuống chuyện này. Sư đệ sư muội mặc dù bị khuất, cũng trước nghẹn lấy, bằng không thì còn có thể như thế nào đây?
Đánh lại đánh không lại, về sau đợi đến lúc các sư phụ tới, đi thêm giải quyết.
Lưu Nguy An còn chưa nói chuyện, hơn 10 đạo thân ảnh gào thét mà đến, mỗi người đều tản ra khủng bố khí tức. Hà Thường Hư con mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra cảnh giác. Những cao thủ này đã đến phụ cận, mạnh mà giảm tốc độ rơi xuống đất, trên mặt bắn ra ra kinh hỉ.
Hoàng chủ,
là hoàng chủ. Ta còn kỳ quái ma thú khí tức đột nhiên biến mất, nguyên lai là bị hoàng chủ tiêu diệt. Người đến rõ ràng là Viên Tiểu Viên, Lý Hiền Thánh, Sơn Đính Động Nhân bọn người, nhưng lại phụ cận Bình An quân đoàn cảm ứng được Sa Mạc Hoàng Long khí tức, phái ra cao thủ đến xem xét, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được Lưu Nguy An.
Các ngươi tới được vừa vặn, đem thằng này làm cho trở về.
Lưu Nguy An đem làm nổi lên vung tay trường quải.
Hoàng chủ,
Hà Thường Hư cùng với đi theo cách đó không xa Tiết Hoa Điền bọn người sắc mặt đại biến, lúc này nơi đây có thể được gọi là hoàng chủ còn có ai? Ngoại trừ đệ tam hoàng Lưu Nguy An còn có ai?
Hắn là Lưu Nguy An.
Hắn dĩ nhiên là Lưu Nguy An. Tiết Hoa Điền đột nhiên nhớ tới cháu gái gọi Lưu Nguy An là Lưu đại ca, hắn ảo nào không thôi, sớm nên nghĩ đến, cái này 8 ngày phú quý đưa tới cửa, lại bị hắn cho đẩy đi ra.
Đồng dạng hối hận còn có Trương gia lão thái gia cùng Doãn Thanh Liêu, sớm biết như vậy hắn là Lưu Nguy An, cho dù là quyết định đi tiên kiếm môn cũng quyết định sẽ không cùng hắn trở mặt, một hoàng chi chủ, bao nhiêu người muốn nhận thức đều không có cơ hội, bọn hắn đã có hợp tác hài lòng trụ cột, lại ngạnh xanh xanh đem bọn họ đẩy ngã.
Nguyên lai là hắn,
là đệ tam hoàng hoàng chủ, như vậy hết thể tiểu giải thích được đã thông, ngoại trừ Lưu Nguy An, còn có ai hội lợi hại như vậy, có thể một quyền đánh chết bắt cấp ma thú Sa Mạc Hoàng Long.
Kính Hồ thư viện các đệ tử nhìn về phía Lưu Nguy An ánh mắt phát sinh biến hóa, biểu lộ cũng phức tạp bắt đầu.
Đệ tam hoàng hoàng chủ, một phương bá chủ, đánh lui cựu cấp ma thú tồn tại yêu nghiệt, khó trách chướng mắt Kính Hồ thư viện tình hữu nghị, khó trách dám bức bách Tạ Diệu Thiên cùng nhạc sư muội quỳ xuống, khó trách dám không đem Hà Thường Hư nhìn ở trong mắt.
Tại Lưu Nguy An cùng thủ hạ tự thoại thời điểm, Tiết Hoa Điển, Doãn Thanh Liêu cùng Trương gia lão thái gia công việc lưu đủ lên, bất quá, không có bận rộn bao lâu, rất nhanh, ba người riêng phần mình ôm một cái hoàng kim bảo dương đi về hướng Lưu Nguy An.
Mất bỏ mới lo làm chuồng, không biết có hữu hiệu hay không quả, nhưng là ba người không muốn buông tha cho.
Cũng may, Lưu Nguy An cũng không cùng bọn họ so đo, thống thống khoái khoái thu bảo dương, Phó Kiến Tuyết lặng lẽ mở ra một góc, sẽ cực kỳ nhanh nhìn lướt qua, tam đại gia tộc lần này thành ý rất đầy. Một cái bảo dương 5000 vạn kim tệ, ba con tiểu là một 5 ức kim tệ.
Tiết Hoa Điển thừa cơ đưa ra muốn trở lại đệ tam hoàng nghĩ cách, hắn cố ý mang lên cháu gái Tiết Hương Hải để đề cao sát suất thành công.
Đệ tam hoàng là tự do, dân chủ thổ nhưỡng, chư vị nguyện ý đến, ta đại biểu đệ tam hoàng tỏ vẻ hoan nghênh, nếu như chư vị phải ly khai, ta cũng có thể lý giải, tuyệt sẽ không trách tội, qua tự do, chỉ cần không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, không có người hội ngăn trở cho vì cái gì.
Lưu Nguy An thản nhiên nói,
không ly khai, không ly khai, chúng ta đã quyết định cắm rễ đệ tam hoàng, sẽ cùng đệ tam hoàng cùng tiến thối.
Thiết Hoa Điền ba người liên tục nói,
Lưu Nguy An mặc kệ ba người này, bọn họ là bị Sa Mạc Hoàng Long dọa bể mất, ngẫm lại xem, mấy ngàn người đội ngũ, trong chớp mắt tan thành mây khói, bọn họ là vận khí tốt, nếu không cũng gặp quá xưa đi.
Hiện tại đừng nói Kính Hồ thư viện cũng là tổn thất thảm trọng, ngay cả là hoàn hảo không tổn hao gì, bọn hắn cũng sẽ không biết lại tin tưởng Kính Hồ thư viện rồi.
Lưu Nguy An một quyền này, triệt để đem tam đại gia tộc chính phủ, bây giờ đang ở trong lòng của bọn hắn, theo sát Lưu Nguy An, mới có thể bảo chứng tính mạng an toàn. Không biết là khoảng cách Bách Lý Quan tới gần, hay là Sa Mạc Hoàng Long lưu lại khí tức quá mạnh mẽ. Đằng sau một ngày đường trình, cơ hồ không có gặp gỡ ma thú, có cũng là một cấp 2 cấp 3 cấp ma thú, thực lực không cao, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, mới xuất hiện đã bị Sơn Đính Động Nhân bọn người đã diệt, đi theo cùng một chỗ chuẩn bị Kính Hồ thư viện đệ tử chuẩn bị phơi bày một ít thực lực, kết quả căn bản không có cơ hội.
Kính Hồ thư viện đệ tử có chút thất vọng, chỉ có tam đại gia tộc hết sức cao hứng, thuần túy cao hứng, đặc biệt là trông thấy Bách Lý Quan trong nháy mắt, lòng của bọn hắn triệt để trở xuống trong bụng, đến nơi này tiểu an toàn.
Bách Lý Quan bên ngoài, người chơi ra ra vào vào, rất náo nhiệt. Đem làm Sơn Đính Động Nhân cùng Hồ Dược Sơn hai người liên thủ lôi kéo Sa Mạc Hoàng Long xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thời điểm, Bách Lý Quan bên ngoài trường lòng đột nhiên tiểu an tĩnh lại rồi, giống như chết tiến tĩnh, vài giây đồng hồ về sau, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay mới băng lên.
Hoa, thật lớn một con rắn, ghê gớm thật a, đây là ta đời này bái kiến lớn nhất xà.
Cái gì xà? Đây là sa mạc hoàng long, long biết không?
Sa mạc hoàng long là bắt cấp ma thú, cái này, nội thành loại nhỏ ma thú thật có phúc.
Chương 2494, một năm về sau, thượng, chương 2494, một năm về sau, thượng, một quyền đánh chết bắt cấp ma thú sa mạc hoàng long, nếu như không có kinh nghiệm cùng cựu cấp ma thú chém giết, Lưu Nguy An là tuyệt đối làm không được, trận chiến ấy, đối với hắn xúc động thật lớn, về sau dưỡng thương mấy tháng, biểu hiện ra, hắn tựa hồ cùng ngày thường không giống, trên thực tế, nội tâm của hắn bao giờ cũng không tại suy nghĩ một vài vấn đề. Một quyền này, tại Tả Diệu Thiên bọn người thoạt nhìn, không đếm xỉa tới, trên thực tế, ẩn chứa hắn đối với đại thẩm phán quyền trí cao lý giải, hơn nữa, một quyền này lực lượng rất thuần túy, ra quyền trong tích tắc, hắn trong đầu linh quang nhất điểm, cái nào đó khổ tư không được giải thích hoang mang đột nhiên rộng mở trong sáng, phản phất lịch sử sông dài bên trong hai cái điểm đột nhiên đụng vào nhau, rất kỳ diệu, rất bất khả tư nghị, trong khoảnh khắc đó, hắn phản phất nhìn thấy, đại đạo ngàn vạn đầu, cuối cùng nhất trăm sông đổ về một biển. Chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm một quyền kia là cố ý hay là vô tình ý, cũng hoặc là hữu ý vô ý ở giữa, nếu như lại để cho hắn đánh ra giống như lúc một quyền, hắn làm không được. Một quyền này, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn tình huống hiện tại, giống vậy một cái đầu bếp, biết làm quả cà nổi, thịt kho tàu, rau xáo cá, cà chua trứng trắng. Mấy chục đạo đồ ăn, vị đạo cũng không tệ, mở cửa tiệm việc buồn bán không còn chỗ ngồi, khách nhân đến rồi, độ cao khen thiện những thức ăn này, nói mỗi đạo đồ ăn đều có thể đánh 90 phân đã ngoài, thoạt nhìn, hết thảy đều rất không tồi, có một ngày, gặp được trận đấu. Đối thủ chỉ biết làm một cái đồ ăn, nước nấu cải trắng. Ba cuộc tranh tài, hắn toàn bộ thua, hắn làm ba đạo đồ ăn, mỗi đạo đồ ăn đều 98 phân, đối thủ tới lui lui chỉ biết một cái nước nấu cải trắng. Nhưng là đạo này nước nấu cải trắng là 100 phân. Nếu như mở cửa tiệm việc buôn bán, đối thủ chỉ biết một cái đồ ăn, khẳng định so ra kém hắn, nhưng là trận đấu cái này thì đấu nói, hắn thua rất triệt để. Hắc ám đế kinh đại thẩm phán quyền trấn hồn phù xích dương trưởng tiên đạo kiếm quyết. Mỗi một chủng công pháp luyện đến cực hạn, đều có thể khai sáng một môn phái, hắn vận khí tốt, đã nhận được nhiều như vậy công pháp, lại không có thể đem những công pháp này uy lực phát huy ra đến, người mang bảo tàng mà không cần, phung phí của trời. Một quyền đánh chết sa mạc hoàng long về sau, suy nghĩ của hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới mới, nhập quan về sau, hắn ngoại trừ nhìn một chút hôn mê Nghiên Nhi, ai cũng không gặp, trực tiếp tiến vào mật thất bế quan, ai cũng không nghĩ tới, hắn lúc này đây bế quan thời gian lâu như thế, khép lại quan là được một năm. Khôn Mục thành phụ thành chủ, rất nhanh xử lý sự vụ Dương Ngọc Nhi nghe nói Trương Vũ Hạc đã tỉnh lại, trực tiếp vứt bỏ bút, vội vàng đi vào hậu viện, tại cửa ra vào gặp được Bương Dược Nha Hoàn. "Ta đến đây đi." Dương Ngọc Nhi tiếp nhận dược, đẩy cửa vào, Trương Vũ Hạc tựa ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không có thần quang. "Ngươi thức dậy làm gì?" Linh Chi nói ngươi lúc này có lẽ nằm trên giường nghỉ ngơi. Dương Ngọc Nhi tranh thủ thời gian buông dược, ngồi ở cạnh giường thượng. Tỉnh đi nằm ngủ không đến. Trương Vũ Hạc lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng. Cảm ơn ngươi. Dương Ngọc Nhi trong nội tâm ấy nấy, nếu như không phải bởi vì cứu nàng, Trương Vũ Hạc cũng sẽ không biết thụ này trọng thương. Bất quá, nếu như không phải Trương Vũ Hạc vừa mới trở về, nàng sợ là đã là một cỗ thi thể. Đào Hoa tổ chức sát thủ vì giết hắn, vậy mà vận dụng diệt hồn châm, nàng bây giờ trở về muốn một màn kia, y nguyên trận trận nghĩ mà sợ. Hơn 20 cái bình an quân tinh nhuệ, toàn bộ chết rồi. Linh Nam phái cao thủ Dương Vân Khánh vì cứu nàng, cũng đã chết. Giữa chúng ta, không cần nói cái này, ta so sánh hiếu kỳ chính là đánh lén người của ta, đến tột cùng là ai? Trương Vũ Hạc nói đến đánh lén hai chữ thời điểm, trên mặt xẹt qua một vòng thanh khí. Theo công pháp thượng không nhìn ra được sao? Dương Ngọc Nhi hỏi. Cái này là kỳ quái nhất địa phương, đối phương sử dụng lực lượng, ta chưa bao giờ thấy qua. Trương Vũ Hạc trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nàng tại bên ngoài du lịch hơn 2 năm thời gian, thực lực đã có nhảy vọt tiến bộ, tự nhận là so ra kém Lưu Nguy An, cũng không kém bao nhiêu, mới động trở về ý niệm trong đầu, muốn cùng Lưu Nguy An tỉ thí một phen. Vừa mới gặp gỡ Đào Hoa tổ chức sát thủ đuổi giết Dương Ngọc Nhi, nàng ra tay chém giết sở hữu tất cả sát thủ, cũng tại cuối cùng toát ra một cái cực kỳ cao thủ lợi hại, đột nhiên xuất hiện, đánh cho nàng một trường, nàng hàm vẫn phản kích, kinh sợ thối lui cao thủ, cố nén thương thế đem Dương Ngọc Nhi đưa đến Bách Lý Quan tiểu ngất đi. Nếu như không phải Tôn Linh Chi y thuật cao mình, nếu như không phải Bình An quân những năm này vơ vét các loại bảo vệ tánh mạng thiên tài địa bảo, Trương Vũ Hạc lúc này đầy thật sự muốn giữ nhiều lành ít. Ngay cả như vậy, Trương Vũ Hạc cũng là hỗn loạn nửa tháng, cho đến hôm nay mới hoàn toàn thanh tỉnh, thương thế lại không khỏi hẳn, vẻ này quỷ dị lực lượng y nguyên thỉnh thoảng phá hư lấy kinh mạch của nàng. Chứ không muốn nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt. Dương Ngọc Nhi cùng Trương Vũ Hạc còn không có nói mấy câu, nàng tiếp thân nha hoàn kiềm trợ lý tiểu đội vàng chạy tới. "Tiểu thư, không tốt rồi, mạnh mà ý thức được còn có Trương Vũ Hạc ở đây." Nha hoàn tranh thủ thời gian cất miệng, cung kính hướng Trương Vũ Hạc thi lễ một cái. "Bái kiến Trương tiểu thư. Người đi trước mau lên, ta đã tỉnh lại, sẽ chết không được nữa, Diêm Vương gia muốn mạng của ta, còn phải đợi vài năm." Trương Vũ Hạc nói. "Lời này nói, ta ngày mai trở lại thăm ngươi." Dương Ngọc Nhi cáo từ, trên đường, nha hoàn nói cho nàng biết Phạm Đại Bưu tại đêm qua bí mật thành lập một cái ma thịt thú vật thương hội liên minh, hôm nay đột nhiên tuyên bố trừng giá, ma thịt thú vật thương hội liên minh kéo xuống, đệ tam hoàng giá thịt tăng 11. Thói quen giá thấp loại thịt dân chúng tiếng oán than dậy đất, muốn tiền không muốn mạng đồ vật. Dương Ngọc Nhi mặt ngọc hiện lên hàn quang. "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?" Nha hoàn hai đầu lông mày lộ vẻ là sầu lo, Phạm Đại Bưu cũng không phải là bình thường thương nhân, bản thân là tuyệt đỉnh cao thủ, gia tộc truyền thừa đã là đời thứ 6 rồi, mỗi một thời đại đều xuất hiện ít nhất một vị buôn bán thiên tài, lục đại người tài phú tích lũy, phú khả địch quốc. Cái gì Chu Bách Bạn, cái gì Trần Đại Thiện Nhân ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem.
Dương Ngọc Nhi ánh mắt lập lòe, còn không có làm ra quyết định, lại một cái nha hoàn chạy chậm lấy tới, vẫn còn xa xa đã quát to lên. "Tiểu thư, không tốt rồi, không tốt rồi, cái bình đồ hộp đã xảy ra chuyện."
"Chuyện gì?"
Vội vàng hấp tấp. Dương Ngọc Nhi trừng nha hoàn một mắt, ngày bình thường khuyên bảo các nàng ổn trọng, đều chạy đến lên chín tầng mây. Có không ít người ăn hết cái bình đồ hộp trúng độc, đã bị chết người. Nha hoàn bất chấp nhiều như vậy, biểu lộ tràn đầy bối rối, bất luận cái gì thời kỳ, chỉ cần liên quan đến người chết, đều là đại sự. "Lập tức mang ta đi." Dương Ngọc Nhi biến sắc. "Hoàng Sa Thành, cái này tòa chứng kiến Lưu Nguy An phát triển thành trì, vài lần hủy diệt, lại vài lần trùng kiến, cuối cùng nhất trở thành một tòa biên thủy trọng trấn, so trước kia lớn hơn gấp 10 lần, cao thủ nhiều như mây, rất nhiều cao thủ không xa ngàn dặm cố ý đến Hoàng Sa Thành đánh thẻ, bởi vì Lưu Nguy An bắt đầu từ tại đây quật khởi." Cái nào đó trang viên dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, vang lên một cái nam tử cười đắc ý âm thanh. "Ra các thần bộ a, ra các thần bộ, mặc ngươi gian trá giống như quỷ, còn không phải được uống của ta nước rửa chân, ngươi muốn bắt ta, nhưng lại không biết ta muốn diệt trừ ngươi." Hầm chọn dùng chính là tranh tâm thiết chế tạo. Tranh tâm thiết là thích hợp nhất làm nhà giam hàng rào tài liệu, trầm trọng, cứng rắn, bất quá bởi vì giá cả đắt đỏ, tầm thường thành trì dùng không nổi, cái này tòa hầm toàn thân sử dụng đều là tranh tâm thiết tài liệu, chôn sâu dưới mặt đất, ra các thần bộ bị nhốt trong đó, mặc dù có thông thiên bản lĩnh, cũng ra không được. "Ta trước khi đến, đã hướng Đường Nguyên Soái báo cáo đã qua, nếu như ta đã xảy ra chuyện, nàng sẽ phái người tới cứu ta." Ra các thần bộ đứng trong bóng đêm, thần sắc nhìn không ra chút nào lo lắng hoặc là sợ hãi. "Đường Đinh Đông, nàng bây giờ là Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có tâm tư của ngươi. Ngươi hảo hảo ở tại bên trong ở lại đó, 10 ngày nửa tháng về sau, ta trở lại thăm ngươi, nếu như ngươi lúc kia còn sống, ta sẽ phần thưởng ngươi một khối xương cốt, ha 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 ha." Điên cuồng mà càn rỡ cười to chậm rãi đi xa, cuối cùng triệt để không có thanh âm, hầm sở hữu tất cả lỗ hổng bị phá hỏng, không ăn không uống, cao thủ có thể sống 10 ngày nửa tháng, thế nhưng mà không cách nào hô hấp, tự khó mà nói,